Chương 542, sụp đổ Quách Tĩnh chương 542, sụp đổ Quách Tĩnh quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, hô to ba tiếng, ta là xuất sinh, ta thả ngươi mẫu thân. Vương Vũ Tử Tốn nói, tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn không có hướng Quách Tĩnh yêu cầu này nọ, cũng không có nhường Quách Tĩnh tự mình hại mình, cũng chỉ là muốn hắn quỳ xuống dập đầu. Cái này khiến đám người biểu thị không thể lý giải. Tình huống như thế nào a đây là? Vương Vũ tính tình thay đổi sao? Thế nào? Rất đơn giản a. Trên mặt Vương Vũ mang theo đủ cười ấm áp, sắc mặt Quách Tĩnh xanh một trận, bạch một hồi. Chuyện này với hắn mà nói, có thể so sánh gãy tay gãy chân còn khó hơn. Nhưng hắn cho Vương Vũ quỳ xuống, cái này khiến hắn về sau như thế nào cùng Vương Vũ tranh phong. Vương Vũ khỏe miệng cười lạnh. Trải qua chính mình một loạt đả kích, đạo tâm của Quách Tĩnh đã bất ổn, lại cho hắn quỳ xuống lời nói, hắn khí vận lại sẽ tổn thất một chút, thậm chí đạo tâm có thể sẽ sập bàn. Chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có hắn một cái siêu cấp nội ứng. Lần này hắn muốn để Quách Tĩnh chết tại suối Vân Thành, nhu đoạt hắn tất cả. Tĩnh Nhi, đúng lúc này Quách Mâu đột nhiên cảm xúc kích động, mẫu thân. Quách Tĩnh nắm đấm bóp răng rắc rung động, đã chuẩn bị cho Vương Vũ quỳ xuống. Vì mình mẫu thân, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tĩnh Nhi, đều là nương không tốt, đều là nương không tốt. Quách Mâu chảy xuống vẩn đục nước mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Vũ, nhỏ hầu ra, ta biết mẹ con chúng ta nghiệp chướng nặng nề, Tĩnh Nhi làm xuống như thế sự tình, ta đã mất mặt sống ở trên thế giới này. Ta dùng ta mệnh đến hoàn lại chính là. Dứt lời, khoe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi, thân thể cứng đờ, nhưng mà thẳng tắp ngã xuống. Nàng cắn lưỡi tự vẫn, mà Vương Vũ cũng không có đi ngăn cản, thậm chí một màn này hắn cũng có chỗ đoán trước. Đối với tính cách của Quách Mẫu, hắn hiểu qua một chút. Loại chuyện này, nàng hơn phân nửa là làm ra được. Đây cũng là Vương Vũ muốn xem đến. Mất mẹ thống khổ, tất nhiên sẽ cực đại ảnh hưởng tâm tình của Quách Tĩnh. Lãnh ngoại, Quách Tĩnh mẫu thân chết, cũng coi là chính hắn một tay tạo thành. Nàng là đang vì hắn chu tội. Quách Tĩnh dù có đầy ngập lửa giận, cũng không biết đối với người nào phát tiết. Hắn liền tiểu vũ trụ đều không thể bộc phát. Mẫu thân, Quách Mẫu chết, trực tiếp nhường Quách Tĩnh hỏng mất. Hắn co quắp trên mặt đất, gào khóc. Hoàng Dung ôm thật chặt hắn, nhỏ giọng an ủi đồng thời, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng tự nhận là chính mình cực thiện đùa bỡn lòng người, nhưng là tại trước mặt Vương Vũ, nàng liền cùng Hải Nhi không sai biệt lắm. Vương Vũ quá độc ác, Quách Tĩnh đều sắp bị hắn trò chơi hỏng. Buồn cười nàng trước đó lại còn từng có phản bội Vương Vũ suy nghĩ. Cái này nếu là thật làm, nàng khẳng định sẽ bị Vương Vũ cho chơi tàn phế. A a, Quách Tĩnh cuồng loạn la to. Bản lai hắn là không đến mức như thế, nhưng là Hoàng Dung ôm ấp, cho hắn ấm áp đồng thời, cũng làm cho hắn biến mềm yếu rồi lên, cho hắn cảm xúc trôi tháo nước. Loại tâm tình này, một khi phát tiết đi ra, liền như là hoàng hà vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân a, vậy mà liền chết như vậy tại hắn trước mặt, hắn lại cái gì cũng không làm được. Hơn nữa Quách Mẫu vẫn là vì hắn tại chỗ tội. Quách Tĩnh cũng không có phụ thân, hắn là Quách Mẫu một tay nuôi lớn. Quách Tĩnh đối với Quách Mẫu tình cảm là viễn siêu đồng dạng mẹ con. Cho dù hắn kiên cường nữa, cũng rất khó tiếp nhận sự thật này. Đại soái, công thành không? Một gã lao tướng có chút kích động nói rằng, bây giờ suối Vân Thành chủ tướng đã này tấm hùng dạng, suối Vân Thành si khí cũng đại giảm, đúng là bọn họ công thành tốt đẹp thời điểm. Nhưng mà Vương Vũ lại là lắc đầu từ chối. Hắn cầm lấy lập tức túi rượu, từ ngực uống vào mấy ngụm. Hắn nhìn xem trên tường thành những cái kia thiên mông tướng lĩnh cùng binh sĩ, ha ha cười nói, những ngày qua các ngươi tại Thần Võ Hoàng Triều quốc thổ bên trên muốn làm gì thì làm, chắc hẳn mười phần khoái hoạt. Ta Thần Võ Hoàng Triều nữ nhân có phải hay không so với các ngươi nữ nhân của thiên mông muốn thủy nộ nhiều? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn không biết rõ Vương Vũ nói lời này có ý tứ gì. Bất quá hắn nói xác thực có đạo lý, Thần Võ Hoàng Triều nữ nhân da mịn thì mềm, so với bọn hắn trên thảo nguyên nữ nhân thủy nộ nhiều, chính là không khỏi dùng, không có trên thảo nguyên nữ nhân chắc địch. Thế nào, muốn hay không cân nhắc gia nhập ta Thần Võ Hoàng Triều, trở thành ta Thần Võ Hoàng Triều binh sĩ? Chỉ cần các ngươi có thể lập xuống quân công, nữ nhân rượu ngon muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cái gì? Đám người vẻ mặt một bức, ai cũng không nghĩ tới Vương Vũ lại muốn ở thời điểm này chiêu an bọn hắn. Các ngươi Thiên Mông quốc bây giờ đã loạn thành một đoàn, coi như các ngươi có thể trở về cũng là bốn phía chinh chiến, ăn bữa hôm lo bữa mai, cần gì chứ? Không bằng gia nhập ta Thần Võ Hoàng Triều, ăn ngon uống đã. Một câu nói kia, Vương Vũ thi triển kỳ lần âm ba công, mãn thành binh sĩ cơ hồ đều nghe được. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều hơi có chút động dung. Biết Quách Tĩnh thân thế, lại thêm Quách Tĩnh hiện tại cái này bức dạng, rất nhiều người đã mất đi lòng tin. Vương Vũ đại quân vây thành, bọn hắn cựu tử nhất sinh. Như là Vương Vũ nói tới, coi như bọn hắn xông ra thì thế nào, còn không phải muốn tiếp tục chinh chiến. Thiên Mông quốc không giống với cái khác quốc gia, bọn hắn Quách Tĩnh đối với mình quốc gia, nhưng thật ra là không có cái gì khái niệm. Bọn hắn lấy bộ lạc tụ tập, bộ lạc ở giữa, thậm chí thường xuyên chiến đấu, cướp đoạt tài nguyên. Trước đó cũng không ít người bị Thần Võ Hoàng Triều thu nạp, cùng bọn hắn Thiên Mông chiến đấu. Đối với gia nhập Thần Võ Hoàng Triều, rất nhiều người là không có quá nhiều mâu thuẫn, nhất là mở miệng người là Vương Vũ. Đối với Vương Vũ danh tiếng, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy. Mặc dù hắn người này vô cùng xấu, có khi không chỗ không cần cực, nhưng là hắn vô cùng chú trọng thành tín. Chỉ cần hắn chuyện đã đáp ứng, cơ bản không có đổi ý cũng không có xuất hiện qua thu được về tính sổ chuyện. Giờ phút này, ngoại trừ Quách Tĩnh một mực dẫn đầu đám người kia, đằng sau trợ giúp Tinh Minh cũng có chút động tâm. Đối với mình, bọn hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Nếu là gia nhập Thần Võ Hoàng Triều, bọn hắn nhất định có thể kiến công lập nghiệp, như cá gặp nước. Tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Tâm chiến là bên trên, binh chiến là hạ. Vương Vũ trước đó làm một loạt làm nền, chính là vì tan rã những binh lính này trong lòng từng đạo phòng tuyến, lấy sử dụng công tâm chi thuật. Nghĩ đến Thiên Mông quốc những này các tướng sĩ, cơ hồ đã không nhìn thấy tương lai. Vương Vũ cho bọn hắn một hy vọng. Bọn hắn như thế nào không hành động? Có thể còn sống, ai muốn chết? Nhất là Tiêu Sái, khoái hoạt còn sống. Ta Vương Vũ, Hiên Viên kiếm chủ, Thần Võ Hoàng Triều vô địch hầu, ở đây hứa hẹn, lấy một quả Thiên Mông quân nhân đầu người, có thể nhập ta Thần Võ Hoàng Triều quốc tịch, trở thành ta Thần Võ Hoàng Triều binh sĩ. Lấy hai viên người, là thập phu trưởng, lấy 10 quả người là bách phu trưởng, cứ thế mà suy ra, quyết không nuốt lời, ta chỉ cấp hai người các ngươi canh giờ. Hạo Đạn Lâm Ba, nhột nhạo lên. Trong lúc nhất thời, mặt của mọi người sắc đều là đại biến. Tướng quân, tỉnh lại một chút. Các tướng linh gấp, đem còn tại gạo quyết tĩnh, theo Hoàng Dung trong ngực kéo ra ngoài. Liều mạng lay động. A, một tên binh lính, đột nhiên ra tay, một đao cắt lấy bên người binh sĩ đầu lâu. Cái này giống như là bắn đạn tín hiệu dường như. Rất nhiều binh sĩ đều độc thủ. Những này trên thảo nguyên người đều có lan tính. Hung ác tàn bạo, tại Vương Vũ một loạt làm nền phía dưới, trong lòng của bọn hắn phòng tuyến bị kích phá. Lần này, những cái kia vô ý quy thuận Thần Võ Hoàng Triều binh sĩ, cũng không thể không bị động tham chiến. Trong thành trực tiếp đánh lên. Xảy ra chuyện gì nhi? Tiếng la giết, chiến đấu âm thanh, đem Quách Tĩnh theo trong bi thương bừng tỉnh. Trong thành phản loạn. Cái gì? Quách Tĩnh kinh hãi, trong nháy mắt quân thần phụ thể, ba người một tổ, toàn lực phòng ngự, ai có dị động, giết chết bất luận tội, ta đi bình loạn. Dứt lời, hắn thân hóa thần long, phóng lên tận trời. Không thể không nói, Quách Tĩnh không hổ là nhân vật chính cấp nhân vật. Vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm, liền nghĩ đến phương án tốt nhất. Ba người một tổ, giải quyết tốt đẹp có lòng người sinh ác ý, thừa cơ đánh lén chuyện. Người ra tay tập kích bất ngờ một người, như vậy lãnh ngoại một người liền sẽ đối thừa cơ giết ngươi. Như vậy mọi người cũng không cần lẫn nhau đề phòng. Đồng thời, cho dù có người có lòng muốn cùng sâu chỗ kéo người, cũng không dám mở miệng. Thậm chí cũng không dám biểu lộ ra, một khi biểu lộ, vạn nhất đối phương không có ý nghĩ này, vậy ngươi liền chết. Lại, bên cạnh còn có khác tổ người đâu. Phương pháp này, có thể vì Quách Tĩnh thắng được quý giá trấn áp thời gian. Đương nhiên, một lúc sau, khả năng này lại không được. Cái này bên người Vương Vũ chư tướng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó Thương Vân quận phản loạn, Vương Vũ cũng là sử dụng công tâm chi thuật. Không uổng phí một binh một tốt, liền đặt xuống Bắc Vân thành. Hiện tại hắn lại lập lại chiêu cũ, lợi dụng một loạt làm nền, nhường Thiên Mông quân chính mình đại loạn. E ngại. Lúc này bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Vương Vũ bên trong, đều mang tới vẻ sợ hãi. Nam nhân này, thật là đáng sợ. Đối với nhân tính lý giải, đối với lòng người nắm chắc, đã đạt tới mức cực hạn trình độ. Hơn nữa hắn thận trọng từng bước, trước đó mỗi một bước, tựa hồ cũng là đang vì hiện tại làm nền. Phần này tâm cơ, tính toán, cũng làm cho người trực giác cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn đã lựa chọn tham gia quân ngũ, liền không sợ chết. Nhưng mà, bọn hắn sợ người lạ không bằng chết ta. Nhìn xem Quách Tĩnh bị làm, lại nhớ tới Tằng Kim Thiên Hỏa Hầu. Bọn hắn không khỏi một hồi tê cả da đầu. Cảm thấy lấy sau vẫn là không nên đắc tội Vương Vũ tốt. Thành nội loạn thành một bầy, một chút trọng yếu quan khẩu phía trên cũng đã xảy ra phản loạn. Bọn hắn phá hủy từng cái phòng ngự thiết bị, phá hư phòng hộ pháp trận đúng giờ. Đây là trước đó liền bí mật lẫn vào nội vệ, thậm chí không phu quân. Bọn hắn một mực tại chờ cơ hội, hiện tại, cơ hội tới. Kết giới giải trừ, kết giới giải trừ. Trận pháp bị phá hư, trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Suối Vân Thành càng thêm hỗn loạn. Công thành, làm cửa thành bị mở ra thời điểm, Vương Vũ rốt cục hạ đạt công thành mệnh lệnh. Giết 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 giết. Thần Võ đại quân đối với Suối Vân Thành phát khởi công kích. Ngừng. Một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng đất trời. Quách Tĩnh hóa thành thần long, xông vào chân trời, hạo đãng long uy, trấn áp thiên địa. Vương Vũ, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Nhìn lên bầu trời bên trong cự long, Vương Vũ ánh mắt dần dần híp lại. Đại soái, chúng tướng đều vẻ mặt lo lắng nhìn xem Vương Vũ. Bọn hắn không muốn Vương Vũ đi ứng chiến. Hiện tại hoàn toàn không có cần thiết này. Cầm xuống Suối Vân Thành, tiêu diệt phản quân, bọn hắn đã là 10 phần chắc 9. Chiến đấu giao cho các ngươi đến chỉ huy, ta cùng Quách Tĩnh, là thời điểm làm một cái kết thúc. Vương Vũ đằng không mà lên, ngự kiếm mà đi. Kinh nghiệm cái này một loạt sự kiện về sau, Quách Tĩnh thể xác tinh thần đều hứng chịu tới cực đại đả kích. Hiện tại là hắn tương đối yếu thời điểm. Vương Vũ cảm thấy là thời điểm giải quyết hắn. Bên trên bầu trời, đại lượng phi kiếm tạo ra, Vương Vũ nhìn xem kia to lớn kim sắc thần long, khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt cười lạnh, bộ này chiến giáp vô cùng thích hợp ngươi. Cái này hơi hợt một câu, lại cho Quách Tĩnh tạo thành vạn điểm bạo kích tổn thương. Bộ này chiến giáp có thể nói là Hoàng Giao vì hắn lấy được. Cùng Hoàng Giao trước đó từng ly từng tí bay lên trong lòng. Theo hai người khoảng cách tiếp cận, Quách Tĩnh trong khoảng thời gian này thường xuyên nhớ tới Hoàng Giao. Thiên đạo ảnh hưởng là 2 triệu, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ ảnh hưởng nữ chính nữ phối, đối với nhân vật chính cũng là có ảnh hưởng. Hắn phải không ngừng cường hóa hai người tình cảm ràng buộc, dạng này mới có thể để cho hai người không rời không bỏ. Cùng Hoàng Giao cùng một chỗ đoạn thời gian kia vô cùng ngọt ngào. Nhưng là phía sau một đao kia lại làm cho hắn cực kỳ tan nát cõi lòng, phá vỡ hắn tất cả mỹ hảo huyễn tưởng. Giả, mọi thứ đều là giả. Quách Tĩnh long nhãn biến thành một mảnh huyết hồng. Hắn nhìn chòng chọc vào Vương Vũ, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất hắn như thế hận một người. Giết. Hắn tất cả bất hạnh đều là bắt nguồn từ Vương Vũ. Hắn muốn giết Vương Vũ, chỉ cần giết Vương Vũ, tất cả liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. kinh khủng linh lực hội tụ, hắn há to miệng rộng, đối với Vương Vũ, chính mình là một cái thần long thổ tức. Sau lưng Vương Vũ, đại lượng phi kiếm bắn ra, hình thành phi kiếm hồng lưu, cùng Quách Tĩnh thần long thổ tức chính diện chống lại. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đấu lực lượng ngang nhau. Hai người cứ như vậy ngắn ngủi cầm cự được. Vương Vũ đưa tay, lấy hiên viên sắc bén ngưng tụ một thanh phi kiếm, chăm chú kiếm tâm tại trên đó. Quanh người hắn linh lực bộc phát, lấy tiểu lý tay của phi đao pháp văng ra ngoài. Quách Tĩnh thân thể du động, phi kiếm đụng vào khôi giáp của hắn phía trên, phát ra cản một tiếng. Bị đỡ được, thần long chiến giáp có được kinh khủng lực phòng ngự. Đây chính là dùng đạt đến tạo vật chủ chi cảnh thần long thân thể chế tạo. Dù cho Vương Vũ lấy hiên viên mũi kiếm duệ ngưng tụ phi kiếm, cũng rất khó đem đánh tan. Vương Vũ đầu ngón tay nhất chuyển, 12 trảm tiên phi đao bắn ra. Vòng quanh Quách Tĩnh, chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận. A, máu tươi phun ra, Quách Tĩnh phát ra thống khổ chu lên. Trước đó Lý Mạn Thanh liền thăm dò ra Quách Tĩnh thân thể điểm yếu, cũng sử dụng chém về phía phi đao công kích. Vương Vũ nhớ kỹ điểm yếu vị trí. Long thần chiến giáp, lực phòng ngự vậy mà, nhưng cũng không phải là toàn bao trùm. Vẫn là có công kích vị trí. Trảm tiên phi đao vốn là vô cùng sắc bén, hiện tại lại bao trùm một tầng hiên viên sắc bén, dù cho thân thể của Quách Tĩnh đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, vẫn là bị cắt ra da thịt, cũng không có cái gì vết thương chí mạng, chỉ là hình tượng tương đối thê thảm mà thôi. Tốt. Phía dưới quan chiến thần võ tướng sĩ đều là cùng kêu lên gọi tốt. Trong lúc nhất thời sĩ khí phóng đại, mà vốn là loạn thành một đoàn thiên môn quân, lúc này nhìn thấy Quách Tĩnh bị hoàn ngược, sĩ khí lại một lần yếu bớt. Bên trên bầu trời, hai tay Vương Vũ bắt ấn, chợt tách ra. 12 chuôi trảm tiên phi đao tản ra sau, mũi đao nhắm ngay Quách Tĩnh. Vương Vũ đôi mắt sắc bén, hai tay hợp ấn. Hiu 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 bù bù. Phi đao đâm vào thân thể của thần long bên trong, mong muốn chui vào. Cút cho ta. Quách Tĩnh chợt quát một tiếng, thần long đấu khí bộc phát, toát ra vạn trượng quang mang. Vậy mà mạnh mẽ đem phi đao cho bắn đi ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng không ngừng thu nhỏ, biến thành tiểu long hình dạng người. Vương Vũ đầu ngón tay nhất chuyển, 12 chuôi trảm tiên phi đao bay trở về, vòng quanh hắn chuyển động. Hắn nhìn cả người nhuốm máu Quách Tĩnh, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, ở trước mặt ta ngươi còn dám chăng bước? Không biết do ai cho ngươi dũng khí, ngay từ đầu liền hiển hóa mạnh nhất hình thái, chẳng lẽ không tốt sao? Quách Tĩnh. Chương 543, Cửu U, Viêm Ma chương 543, Cửu U, Viêm Ma uống. Quách Tĩnh chợt quát một tiếng, phía sau hắn xuất hiện 9 quả kim đan, kim quang sáng chói, chói lóa mắt. Hắn khoa tay múa chân, thi triển thần long thiên công, đánh ra một đầu to lớn long ảnh. Vương Vũ quanh thân, kỳ lân hư ảnh hiện hiện. Sau lưng của hắn, xuất hiện một quả kim đan. Một quả to lớn kim đan, trên đó khắc họa lấy đạo đạo vết khắc, quang hoa lưu chuyển, sáng chói chói mắt. Đây là các tướng sĩ đều là vẻ mặt một bức. Một cái kim đan. Mặc dù viên này kim đan vô cùng to lớn, nhưng là dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một cái kim đan a. Tán. Vương Vũ phun ra một chữ, kim đan quang mang đại tác. Kỳ lân hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy mà sờ sờ đem long ảnh cho làm vỡ nát. Quách Tĩnh con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin chi sắc. Duy nhất kim đan. Cái này sao có thể? Duy nhất kim đan, cho dù là hắn cũng không có ngưng tụ. Vương Vũ so với hắn còn nhỏ không ít, vậy mà đã ngưng tụ thành công. Hơn nữa trên đó còn khắc họa nhiều như vậy đạo ngân. Trời ạ, thế gian này làm sao có thể có như thế thiên tiêu? Quách Tĩnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, để mạng lại a. Vương Vũ toàn thân bao khỏa tại kỳ lân hư ảnh phía dưới, mang theo kinh khủng uy năng, xông về Quách Tĩnh. Làm ta chả lẽ lại sợ ngươi? Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng, quanh thân long thần đấu khí bộc phát, 9 quả kim đan, hào quang rực rỡ. Quanh thân bao phủ tại bên trong long ảnh, đón nhận Vương Vũ. Hai người trên không trung kịch liệt đối chiến. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, long ảnh tứ tán, long ngâm cùng dữ. Long thần chiến thể cùng kỳ lân chân thể, chân chính coi như vẫn là kỳ lân chân thể muốn mạnh hơn một chút. Bất quá Vương Vũ kỳ lân chân thể cũng không phải là chính hắn, lại hắn chỉ thu được Vương Hàn 1/10 bản nguyên chi lực. Mà Quách Tĩnh long thần chiến thể thì là hắn bẩm sinh, lại hắn kỳ ngộ không ngừng, long thần chiến thể cũng đã nhận được rất tốt khai phát. Hết đợt này đến đợt khác phía dưới, này chút ít chênh lệch đã bị san bằng. Thậm chí Vương Vũ kỳ lân chân thể còn muốn hơi kém hơn Quách Tĩnh. Nhưng mà Vương Vũ nắm giữ vạn kiếp bất diệt thể, thân thể lại lấy được các loại cường hóa, đồng thời còn ngưng luyện duy nhất kim đan. Tại những này gia trì phía dưới, Vương Vũ lại muốn thắng qua Quách Tĩnh. Nhưng mà Quách Tĩnh đạt được Long Thần Chiến Giáp gia trì, mở ra đủ loại diệu pháp, thực lực lại có tăng lên. Tổng hợp, hai người đánh khó hòa giải, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Oanh! Một phen kịch chiến sau, hai người đối oanh một kích, kéo dài khoảng cách. Vương Vũ rút ra anh hùng kiếm, ngưng tụ hiên viên kiếm khí, chém ra một đạo nguyệt nha hình kiếm lưỡi đao. Quách Tĩnh hai tay giao nhau, trực tiếp mạnh kháng. Long Thần Chiến Giáp, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng mà lại không có chút nào tổn thương. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Vương Vũ lần nữa ngưng tụ sức mạnh, dẫn động Lâm Vân cho hắn hạt giống, thi triển ra đại ngũ hành thuật bên trong Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Bản này chính là sắc bén vô cùng tuyệt sát, lúc này lại lấy được hiên viên kiếm khí cùng Bạch Hổ canh kim hộ hoàn gia trì. Vô cùng sắc bén, quét ngang tất cả. Kim Linh Châu. Đối mặt một kích này, Quách Tĩnh cũng có chút run sợ. Một quả hạt châu màu vàng nóng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, kim quang rơi xuống, vì hắn phụ lên một tầng năng lượng màu vàng nóng. Hắn lần nữa thi triển Thần Long Thiên Công, đánh ra một đạo giống như thực chất long ảnh. Hai người trên không trung chạm vào nhau, trực tiếp nổ tung lên. Ba đạo cùng bố, hướng về bốn phía quyết tán, nhấc lên trận trận kinh phong. Lại là lẫn nhau triệt tiêu. Con mắt của Vương Vũ nhìn chòng chọc vào Quách Tĩnh đỉnh đầu lơ lửng hạt châu, theo bản năng nắm chặt trong tay anh hùng kiếm. Kim Linh Châu. Hắn không nghĩ tới, Kim Linh Châu vậy mà tại trên người Quách Tĩnh. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Đồng thời, hắn cũng nhìn thoáng qua Hoàng Dung vị trí. Trọng yếu như vậy tình báo, Hoàng Dung vì cái gì không có hướng hắn báo cáo? Là Hoàng Dung cố ý giấu giếm báo, vẫn là nàng cũng không biết. Vương Vũ thu anh hùng kiếm, lấy ra Thiên Long phá thành kích. Trán của hắn, thủy chi chữ cổ hiện hiện, đỉnh đầu của hắn, Thủy Linh Châu hiện hiện. Thiên Long phá thành kích chính là một thanh thần khí, cũng là một thanh hung binh. Mặc dù không có khí linh tồn tại, nhưng là uy lực của nó vẫn là vô cùng cường đại. Ngoại trừ Hiên Viên kiếm, hiện tại hắn binh khí mạnh nhất hẳn là hắn. Dựa theo thiết lập, đây cũng là vũ khí của Quách Tĩnh. Bây giờ lại tới hắn trong tay. Cái này khiến Vương Vũ có một loại mười phần kỳ diệu cảm giác. Cảm giác Diệu Lì dùng hoàng giao tới đối phó Quách Tĩnh, còn muốn thoải mái. Chết cho ta. Quách Tĩnh thi triển thần long thiên công, đánh ra khắp thiên long ảnh. Thiên tái không du. Vương Vũ múa trong tay thiên long phá thành kích, chém ra hải thần 13 thức chi thiên tái không du. Đại lượng thủy sa cùng long ảnh, trên không trung điên cuồng đối oanh. Thời gian dần qua, Quách Tĩnh bị áp chế. Không thể không nói, Vương Vũ trang bị so với hắn muốn xa hoa rất nhiều. Chẳng những nắm giữ thủy linh châu, còn nắm giữ thủy chi trước cổ, thiên long phá thành kích cũng sẽ không so long thần chiến giáp yếu. Tăng thêm tu vi của hắn còn cao hơn qua Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thời gian dần trôi qua sắp không chống đỡ được nữa. Vương Vũ một cái xoay người, quanh thân linh lực điên cuồng chút vào thiên long phá thành kích bên trong. Thi triển ra hải thần 13 thức một trong đi không quay lại. Thiên long phá thành kích cấp tốc hướng phía Quách Tĩnh bàn tới, mang theo lực lượng kinh khủng. Thiên long thuẫn. Sau lưng Quách Tĩnh, chín quả kim đan toát ra hào quang sáng chói. Thần long xoay quanh, biến thành một mặt long thuẫn, chống đỡ thiên long phá thành kích công kích. Phá cho ta. Trong mắt Vương Vũ hiện lên một đạo hàn mang, tay mạnh mẽ hướng phía trước ép đi. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Phanh. Long thuẫn trực tiếp sụp đổ ra. Quách Tĩnh hai tay giao nhau, lấy thần long chiến giáp để kháng. Trong lúc nhất thời đốn lửa bắn tứ tung, tại to lớn lực trùng kích hạ, thân thể của hắn không ngừng hạ lạc. Trực tiếp bị bắn tới trên tường thành, tìm tới điểm mượn lực, quanh người hắn long thần đấu khí bộc phát, liều mạng ngăn cản. Kim Linh Châu quang hoa vẩy xuống, không ngừng cho hắn lực lượng gia trì. Vương Vũ đôi mắt sắc bén, sau lưng kim đan xoay tròn, toát ra hào quang chói mắt. Quanh người hắn linh lực bộc phát, lần nữa mạnh mẽ đè ép. Quách Tĩnh áp lực lớn hơn. Đúng lúc này, không gian một cơn chấn động. Một đạo hắc ảnh theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, bao vây lấy năm đấm màu đen hỏa diễm, mạnh mẽ đánh phía Vương Vũ. Tất cả mọi người trong nháy mắt gây lên ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới, có người sẽ ở lúc này tập kích bất ngờ Vương Vũ. Đại soái, thiếu chủ công. Đám người kinh hãi. Người này nắm bắt thời cơ quá tốt rồi, lúc này Vương Vũ đang toàn lực cùng Quách Tĩnh liều mạng, căn bản lai không kịp đề phòng. Cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn cũng không kịp cứu viện. Kia cực nóng hỏa diễm, dù cho cách xa nhau như thế khoảng cách, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trên đó kinh khủng nhiệt độ. Một kích này nếu là đánh thật, Vương Vũ chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Ngay tại lúc nắm đấm chặn đánh bên trong Vương Vũ hậu tâm thời điểm, ba thanh thần kiếm lẫn nhau giao thoa, tạo thành một hình tam giác, chặn cái này chí mạng nhất quyền. Kinh khủng hỏa diễm hướng bốn phía quét tán, nhưng chính là không cách nào đánh tan bọn chúng. Là trong ngũ hành kiếm thủy hỏa một ba kiếm. Nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục bỏ được hiện ra. Vương Vũ thản nhiên nói, ngươi đã sớm phát hiện ta. Đây không có khả năng. Người tới thanh âm khàn khàn nói rằng, hắn áo bào đen mặt nạ, quanh thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen. Hách Nhiên chính là trước đó cùng Quách Tĩnh nói chuyện hợp tác người. Đúng. Vương Vũ thở nhẹ một tiếng, lực lượng kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, đem người tới đẩy lui. Mượn thời cơ này, Quách Tĩnh cũng là linh lực bộc phát, bắn ra thiên long phá thành kích. Vương Vũ tiếp nhận thiên long phá thành kích, quay người nhìn về phía cách đó không xa áo đen người đeo mặt nạ, có chút nhíu mày, vì cái gì trên người của ngươi có ta khí tức quen thuộc, ngươi là ai? Cửu U, Viêm Ma. Áo đen người đeo mặt nạ báo ra tên của mình. Viêm Ma. Trên Vương Vũ hạ đại lượng lấy người tới, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, trước đó tại Thiên Hỏa đảo người, có phải hay không là ngươi? Ha ha. Người tới cười lạnh hai tiếng, không có không thừa nhận, xem như chấp nhận. Và anh. Kinh khủng sát ý, ầm vang một phát, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên Hỏa đảo chiến dịch, Vương Vũ kém chút liền rát. Hắn cùng nhau đi tới, còn không có nếm qua thiệt thòi lớn như thế đâu. Hắn không giờ khắc nào không muốn báo thù. Hiện tại người này liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn biểu thị đã không cách nào ức chế chính mình hồng hoang lực. Ầm 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 ầm. Đúng lúc này, đại quân phía sau cũng xảy ra chuyện. Nguyên một đám cỡ lớn không gian vòng xoáy xuất hiện. Ba cái cự nhân từ đó rơi xuống. Mỗi một cái đều cùng chiến sĩ cơ giáp đồng dạng, vô cùng to lớn, kim loại trên thân thể, khắc họa lấy cái này đến cái khác huyền diệu phù văn. Đối Vương Vũ đại quân, phát động tập kích. Nhưng mà Vương Vũ đại quân cũng không có vì vậy loạn thành một bầy. Bọn hắn dường như đã sớm chuẩn bị dường như, cấp tốc tách ra, hình thành chiến trận. Đối chiến sĩ cơ giáp, hình thành kiềm chế. Ngươi, mắt thấy đây hết thảy Viêm Ma, mắt trừng chóng đốc, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vương Vũ, làm sao ngươi biết? Ba cái kia phương hướng, là tốt nhất công kích phương hướng, là đột nhập đại quân ta trung tâm tốt nhất điểm công kích một trong. Cửu U Ma binh giáp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không đối với nó làm ra để phòng sao? Vương Vũ khẽ miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, bất quá ta cũng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà chỉ lấy được ba cái, ta thật là tại 10 cái đốt, đều chuẩn bị tinh nhuệ bộ đội phòng thủ. Ngươi, rất tốt, không hổ là ngươi. Viêm Ma thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Hắn không biết mình còn có cái gì kinh ngạc. Cái này không phải liền là Vương Vũ bình thường thao tác sao? Người này, từ trước đến nay tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Chính mình dựa vào cái gì coi là, chính mình tại Thiên Hỏa ở trên đảo hố hắn một thanh, liền có thể một mực hố hắn. Hưu. Lúc này, Quách Tĩnh cũng lao đến, cùng Viêm Ma cùng một chỗ, đối Vương Vũ tạo thành giáp công chi thế. Thế nào? Quách Tĩnh, ngươi phản bội tổ quốc của mình không nói, lại còn cấu kết cửu u. Ngươi liền nhân tộc, cũng nghĩ phản bội sao? Vương Vũ cầm trong tay Thiên Long phá thành kích, hăng hái, dù cho đối mặt hai đại nhân vật chính vây công, cũng không sợ chút nào. Hừ, ta không biết do ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là ta muốn giết ngươi. Quách Tĩnh mặc dù ngốc, nhưng lại không ngốc. Loại chuyện này, hắn là sẽ không thừa nhận. Chỉ là kế hoạch dường như không có gặp phải biến hóa. Lúc trước hắn bóp nát tín vật, bằng lòng cùng Viêm Ma hợp tác. Thật là chuyện cùng bọn hắn nói không giống nhau lắm. Hắn không nghĩ tới Viêm Ma vậy mà lại tập kích bất ngờ Vương Vũ. Cái này khiến tình cảnh của hắn biến vô cùng xấu hổ. Bất quá hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Mặc kệ nỗ lực cái gì một cái giá lớn, hắn đều nhất định muốn giết Vương Vũ. Dù là cuối cùng thế nhân nhận định hắn cùng Cửu Vũ hợp tác, cũng sẽ không tiếp. Giết mối thù, đoạt vợ mối hận, hắn tất sát Vương Vũ. Chỉ bằng các ngươi. Ánh mắt Vương Vũ sắc bén, một cỗ lực lượng kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Hôm nay ta liền để các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Vương Vũ một cái càn khôn mặc ta du, đi vào sau lưng Viêm Ma, vung đẩy trong tay Thiên Long phá thành kích, trực tiếp chính là một cái hoành tạo thiên quân. Thân thể của Viêm Ma bị chém mỡ. Đây là hắn thần hỏa phân thân, Thần Long Thiên Công. Quách Tĩnh lần nữa thi triển Thần Long Thiên Công, chém ra đạo đạo long ảnh. Viêm Ma cũng đánh ra một cái to lớn hắc viêm hỏa khô lâu. Thiên tái không du. Vương Vũ lấy thiên tái không du chống lại, đại lượng thủy sa tứ tán bay vụt. Vương Vũ điên cuồng phát tiết lực lượng trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, vậy mà cùng Quách Tĩnh, Viêm Ma hai người đấu một lá cờ chống tương đối. Tới đi, đánh đi. Vương Vũ chiến ý dâng cao, trong tay Thiên Long phá thành kích không ngừng vung lên, mỗi một lần vung lên đều có đại lượng thủy sa bay ra. Quách Tĩnh cùng Viêm Ma hai người con mắt trợn tròn, bọn hắn lại có chút chống đỡ không được. Đáng sợ, cái này sức mạnh của Vương Vũ vậy mà như thế hùng hậu, như thế sâu không lường được. Vạn trượng sóng biển, thủy linh châu cùng thủy chi chữ cổ toàn lực chuyển vận, thao thiên cự lãng lấy Vương Vũ làm trung tâm, quét sạch bốn phía. Quách Tĩnh cùng Viêm Ma rốt cuộc không chống nổi, bị cuốn tới về sau bay ngược, một đi không trở lại. Quanh thân linh lực bộc phát, cầm trong tay Thiên Long phá thành kích ném hướng về phía Viêm Ma. Viêm Ma cảm nhận được to lớn uy hiếp, quanh thân hắc viêm bộc phát, bốc hơi sóng biển. Hỏa thuẫn, hắn ngưng tụ một cái hỏa diễm thuẫn xoay tròn, gắt gao chĩa vào Thiên Long phá thành kích kinh khủng một kích. Vương Vũ thi triển càn khôn mặc ta du, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, cầm lấy Thiên Long phá thành kích, chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận, đánh cho Viêm Ma luôn cuống tay chân. Hắn là hỏa diễm pháp sư, cận chiến cách đấu cũng không phải là hắn cường hạng. Vương Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Quách Tĩnh toàn thân bao khỏa tại bên trong long ảnh, giết tới đây. Hai người đồng thời công kích Vương Vũ, nhưng mà Vương Vũ chẳng những không có bởi vậy rơi vào phía dưới, ngược lại tại đè ép hai người đánh. Trong tay Thiên Long phá thành kích bị hắn múa hổ hổ sinh phong. Hắn theo đường rễ nơi đó, đạt được không tệ kích pháp, lại dung hợp Vương gia thương pháp. Trước đó còn có một số lạnh nhạt, trải qua đánh với Quách Tĩnh một trận sau, dung hội quán thông, hiện tại càng đánh càng hăng. Ghê tởm. Lúc trước hắn dĩ nhiên thẳng đến tại giữ lại thực lực. Trong lòng Quách Tĩnh sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, Vương Vũ hẳn là một mực lưu lại lực lượng, phân tâm tại phòng ngự lấy Viêm Ma tập kích bất ngờ. Lúc trước liều mạng thời điểm, hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại Viêm Ma tụ lực đã lâu tập kích bất ngờ. Dần dần Vương Vũ bảo lưu lại nhiều ít lực lượng, lại thêm hiện tại hắn bày ra kinh khủng chiến lực. Dù cho không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn biết, hắn cũng không như Vương Vũ. Mặc dù hắn còn có át chủ bài, chẳng lẽ Vương Vũ liền không có sao? Hắn cảm thấy nếu để cho hắn cùng Vương Vũ đơn đả độc đấu lời nói, hắn không thể nào là Vương Vũ đối thủ. Mà Viêm Ma liền càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Vương Vũ trưởng thành tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hắn có loại kỳ ngộ, đạt được đủ loại truyền thừa, bây giờ cũng vừa mới ngưng tụ 9 kim đan mà thôi. Mà Vương Vũ vậy mà đã ngưng tụ duy nhất kim đan. Hơn nữa nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực. Nếu như không phải có Quách Tĩnh lời nói, nàng chỉ sợ đã thụ thương. Giết. Trong lòng hai người đều đã tuôn ra một chữ như vậy. Thiên phú của Vương Vũ, khí vận quá mức nghịch thiên. Nếu như bây giờ không giết Vương Vũ lời nói, về sau có lẽ thì càng khó giết chết Vương Vũ. Mà Vương Vũ lúc này, nhìn như dữ dội vô cùng, rất có khí thôn thiên hạ chi thế. Nhưng mà đồng thời đối mặt hai đại nhân vật chính, hơn nữa còn là đỉnh cấp nhân vật chính. Trong lòng của hắn áp lực cũng phi thường lớn a. Đúng vậy. Lúc này hắn đại khái đã đoán ra thân phận của Viêm Ma. Nhìn hắn này tấm bức dạng, cảm nhận được cừu hận của hắn, lại thêm hắn cái này rõ ràng là từ nhiều loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau hấp viêm. Cái này bức nếu không phải Tần Phong, hắn đem hắn Thiên Long phá thành kích ăn. Cậu vật, coi là thay cái áo lót, cha liền không biết ngươi. DS, song khai sách mới trường sinh theo nhớ tới đại hào mật mã bắt đầu cầu cất giữ, cầu truy đọc, phải chết đói, chương 544, lấy một địch hai chương 544, lấy một địch hai mọi thứ đều nói thông được. Lúc trước hắn bày ra Thiên La địa võng, Tần Phong lại còn có thể thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Vũ có thể làm được. Tần Phong trước đó bị hắn làm cho cơ hồ không mặt mũi thấy người. Cũng chỉ có như là bây giờ dạng này, thay hình đổi dạng, một lần nữa là người, khả năng một lần nữa cất cánh. Lại thêm hắn là Hiên Viên kiếm chủ, đại biểu cho thần võ hoàng triều. Nếu như Tần Phong mong muốn cùng hắn đối kháng, gia nhập Cửu Vũ là lựa chọn tốt nhất. Cái này hắc hóa có thể a? Vương Vũ lúc này trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn bày cục này là nhằm vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh bị hắn một gọn lại gọn, tăng thêm Hoàng Dung phối hợp, Quách Tĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại nhiều hơn đầy máu, đầy khí vận Tần Phong. Cái này vô cùng khó làm. Nếu như chỉ là một bên tiên tuyển người, hắn còn có chút tự tin, có thể đồng thời cầm xuống. nhưng là Tần Phong con hàng này, thật là đánh không chết tiểu cương a. Uống. Một mực bị đè lên đánh, Quách Tĩnh biểu thị nhịn không được. Hắn khẽ quát một tiếng, cùng Vương Vũ liều mạng một kích sau, kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Hai tay của hắn nhanh chóng kết một cái thủ ấn, khởi động Long Thần Chiến Giáp một loại huyền diệu, lại lần nữa biến thành một đầu cự long. Không giống với trước đó long hóa, đây là từ Long Thần Chiến Giáp đưa tới, được xưng là Long Thần hình thái. Thân ở tại cái này hình thái Quách Tĩnh, có thể thu hoạch được thần long lực lượng gia trì, thực lực lớn bước tăng lên, nhưng là tương ứng, hắn linh lực cũng biết trên phạm vi lớn tiêu hao. Chói long tác, ánh mắt Vương Vũ sắc bén, vung ra một cái pháp bảo, một cái cơ hồ đã bị hắn quên lãng pháp bảo. Chói long tác, từ gân rồng luyện chế mà thành, là chói buộc tính pháp bảo, trên đó nắm giữ long linh tính cùng lực lượng, dù cho là thần long cũng có thể chói buộc. Vương Vũ linh lực thôi động, chói long tác hóa thành vạn đạo quang mang, quấn về Quách Tĩnh. Trong mắt Quách Tĩnh hiện lên một vẻ khinh thường, chỉ là chói buộc tính pháp bảo, cũng nghĩ chói buộc thần long, hắn cũng không có tránh né, tùy ý chói long tác đem thân thể quấn quanh, mà hậu thân thể lần nữa biến lớn, mong muốn sờ sờ đem chói long tác đứt đoạn. Nhưng mà ngoại trừ đem chính mình siết gần chết, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nó lại thu nhỏ, chói long tác cũng theo đó rút lại. Cái này chói long tác lại có co giãn, bất luận hắn biến lớn vẫn là thu nhỏ, đều gắt gao quấn lấy hắn. Thừa dịp cái này trống rỗng, Vương Vũ đối với ma phát khởi tiến công. Nơi này là chiến trường, phía dưới đang đánh trận, huyết khí bốc lên, sát khí trùng thiên. Mà Thiên Long phá thành kích là một thanh chiến tranh lợi khí, máu tươi, sát khí, thậm chí vong hồn, là hắn khát vọng, là lực lượng của hắn. Vương Vũ vung vẩy Thiên Long phá thành kích, đạt được các loại lực lượng gia trì, đánh cho Viêm Ma liên tục bại lui. Ghê tởm. Trong lòng Viêm Ma giận dữ, hắn có thủ đoạn đối phó Vương Vũ sao? Tất nhiên là có, chỉ là hắn những thủ đoạn kia đều là thế nhân quen thuộc, một khi sử dụng, thân phận của hắn coi như bại lộ. Hắn không muốn lại xã hội tính tử vong. Trên chiến trường Tiên Lang chiến kỵ hóa thành U Minh cự lang, cưỡng chế lấy ba cái to lớn sắt thép người. Hắc giáp tinh kỵ bố trí thiên tầm kia đại trận. Đại lượng thiên tầm kia quấn quanh lấy ma binh giáp, bọn hắn khắp nơi, hỏa hòa vàng khắp nơi. Hành động nhận lấy cực đại chế ước. Đây là Vương Vũ nghĩ tới đối phó hắc giáp binh phương pháp. Theo A Tuyết trong miêu tả đến xem, những này hắc giáp ma binh cũng không phải là một thể thành hình. Bởi vì bên trong cần mỗi người, lại còn không chỉ một. Lãnh ngoại, vì cam đoan tính linh hoạt, chỗ khớp nối tất nhiên là có khe hở. Cho nên Vương Vũ nghĩ tới rồi thiên tầm kia. Lấy thiên tầm kia thẻ nhập bọn hắn khớp nối trong khe hở, lấy hạn chế bọn hắn hành động, thậm chí tạo thành trong đó cơ quan bánh răng cái gì sụp đổ. Như vậy, không ngừng có thể giải quyết đám đồ chơi này, nói không chừng còn có thể đem bắt được, thật tốt nghiên cứu một chút đâu. Bất quá hắn vẫn là quá coi thường ma binh giáp uy lực kinh khủng. Nếu là có thể dễ dàng như vậy liền để hắn giải quyết, vậy cái này cũng sẽ không trở thành thời kỳ thượng cổ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ba cái ma binh giáp trên thân, kỳ dị phù văn sáng lên, lực lượng kinh khủng bộc phát. Nhưng mà Vương Vũ lần này chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Hắn vận dụng Tiên Lang chiến kỵ, cùng hắc giáp tinh kỵ đại lượng nhân mã đi liên lụy. Ba cái ma binh giáp, mặc dù hiển hóa rất nhiều thần dị, nhưng đã không thể thoát khỏi bọn hắn, bị bọn hắn một mực kiềm chế lại. Dạng này cũng liền đủ. Chỉ cần kiềm chế lại ba cái này ma binh giáp, không cho bọn hắn quấy rối. Như vậy chính diện chiến trường, Vương Vũ đại quân có thể nhẹ nhõm cầm xuống suối Vân Thành. Đáng chết. Viêm Ma không nghĩ tới, Vương Vũ vậy mà chuẩn bị như thế đầy đủ. Hắn đối với mưu đồ lại một lần thất bại. Vũ Luân Ly Hỏa Pháp, quanh người hắn hỏa diễm bộc phát, bước lui Vương Vũ về sau, thi triển ra một môn công pháp mới. Bên trên bầu trời xuất hiện hỏa lang, lửa báo, hỏa sư, lửa hổ, lửa giao ngũ đại hỏa diễm linh thú. Bọn hắn hướng phía Vương Vũ buôn tập mà lên. Ngũ đại hỏa diễm linh thú cắt cứ một phương, tạo thành ngũ luân ly hỏa đại trận, đem Vương Vũ cuốn nhập trong đó. Vương Vũ đỉnh đầu thủy linh châu linh lực dâng trào, trên trán thủy chi chữ cổ toát ra hào quang chói mắt. Nhìn xem quanh thân năm con hỏa diễm linh thú, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Cái này Tần Phong thật sự là có chút bị thay mà đi trộm chung ý tứ. Cái này cái gì nha đây là? Có thể so sánh được hỏa ý tứ tướng quyết sao? Quyết tính, ta đến giúp ngươi. Viêm Ma lấy ngũ luân ly hỏa trận vây cuốn Vương Vũ về sau, thi triển thần hỏa phân thân pháp, đi tới bên người Quyết tính, lấy hắc viêm thiêu đốt chói long tác. Tại loại này hợp lại hình dị hỏa thiêu đốt phía dưới, không có Vương Vũ điều khiển cùng linh lực bổ cấp chói long tác, rốt cục giải khai. Nhưng mà nó cũng không có lập tức bỏ chạy. Chói long tác trung quanh, thần long hư ảnh hiện hiện, nó vậy mà cắn một cái vào Quách Tĩnh đỉnh đầu kim linh châu, hướng phía Vương Vũ cấp tốc bắn tới. Long hồn, đây là long hồn. Quách Tĩnh cùng Viêm Ma cũng không nghĩ tới chói long tác lại có như thế linh tính, nhất thời vô ý bị nó đã thủ. Truy, Viêm Ma cùng Quách Tĩnh hai người gần như đồng thời đổi tới. Thực lực của Vương Vũ đã phi thường cường đại, nếu là lại để cho hắn được kim linh châu thì còn đến đâu. Phá cho ta. Vương Vũ vung lên trong tay thiên long phá thành kích, một chiêu chém chết ngũ luân ly hỏa trận, trở tay lại chém ra một đạo to lớn thủy nhận. Hai người cũng riêng phần mình một phát, toàn lực chuyển vận thần long tiến công. Tử vong cô lâu, không biết lượng sức. Vương Vũ trên trán thủy chi chữ cổ quang hoa sáng chói, thủy linh châu đạo đạo năng lượng rủ xuống. Hải thần thập tự chạm, to lớn thập tự thủy nhận nên hướng hai người công kích. Và anh công kích trên không trung gặp nhau, nổ tung lên, dư ba dập dần, Quách Tĩnh hai người bị bước lui, mà Vương Vũ thân hình bất quá chỉ là lay động một cái. Hắn thu chói long tác, cầm trong tay kim linh châu, cười ha ha. Kim linh châu cứ như vậy bị hắn chiếm được. Bây giờ hắn đã có nước, mộc, kim ba viên linh châu, chỉ cần lại được tới thổ linh châu cùng hỏa linh châu, liền tập hợp đủ ngũ đại linh châu, có thể đoàn tụ nữ hoa thạch. Đây chính là cùng Hiên Viên kiếm cùng là thập đại thần khí một trong nữ hoa thạch a. Đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn có chất bay vọt. Viêm Ma cùng Quách Tĩnh bị Dư Ba làm cho không nhiều bay ngược, theo bản năng cùng Viêm Ma liên thủ ngăn cản. Quách Tĩnh lúc này, vẻ mặt phiền muộn. Viêm Ma một màn này tay, cơ hồ xác nhận giữa bọn hắn có quan hệ hợp tác. Thanh danh của hắn, xem như hủy. Thật là hắn nhưng lại không thể trách Viêm Ma. Dù sao cũng là hắn cứu mình. Toàn lực đánh cược một lần. Hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào. Hai người đều là thôi động hai tổn thương bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn muốn làm đánh cược lần cuối. Tổ hợp kỹ, Hắc Viêm Thần Long Vương. Quách Tĩnh chém ra một đầu giống như thực chất đồng dạng hoàng kim cự long, mà Viêm Ma đánh ra kinh khủng hắc viêm, hai người xen lẫn dung hợp, vậy mà biến thành một đầu hắc viêm thần long vương, mang theo kinh khủng uy năng, hướng phía Vương Vũ công sát mà đi. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc. Vương Vũ thu thiên long phá thành kích, thân thể của hắn lại lần nữa cất cao, một cái to lớn lôi đỉnh pháp truy xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô tận lôi đỉnh hội tụ, hắn một cái búa mạnh mẽ đánh tới hướng hắc viêm thần đầu của Long Vương. Oeng, lại là kịch liệt bạo tạc. Hắc viêm, thần long chi lực, còn có lôi đỉnh chi lực hình thành sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán. A, Quách Tĩnh cùng Viêm Ma, thậm chí Vương Vũ đều bị đánh bay ra ngoài. Quách Tĩnh cùng Viêm Ma rơi vào trên tường thành, bọn hắn che ngực, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên là bị trọng thương. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Vương Vũ lại còn lưu lại như thế một cái đại chiêu. Hắn vậy mà có thể vận dụng lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa còn không là bình thường lôi đỉnh căn bản không có khả năng xé nát hắc viêm. Đại thế đã mất, ngươi theo ta đi, vẫn là lưu lại. Viêm Ma lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn thoáng qua trong ngoài thành, có chút bất đắc dĩ nói, cái này một đợt hắn đã không cách nào nghĩ cách cứu viện ra Thiên Mông quân tinh nhuệ, nhưng là Quách Tĩnh hắn vẫn có thể mang đi. Đối với Quách Tĩnh, hắn hiểu qua rất nhiều, đây là một cái cơ hồ không thua bởi hắn tuyệt đại thiên tiêu. Lại hắn là người tính cách cảnh trực, nhân nghĩa dày rộng. Nếu là có thể đem hắn hấp thu tiến cửu u, trở thành chiến hữu của mình lời nói, như vậy hắn chuyện sau đó sẽ dễ làm rất nhiều. Trọng yếu nhất là Quách Tĩnh địch nhân cũng là Vương Vũ, chính hắn một người đấu không lại Vương Vũ, lại thêm một cái Quách Tĩnh, hắn cũng không tin không động được Vương Vũ. Quách Tĩnh lâm vào xoắn xuýt bên trong, cùng Viêm Ma đi. Kia không phải tương đương với gia nhập cửu đô sao? Thật là không đi hắn lại có thể đi nơi nào đâu. Hiện tại Thiên Mông đại loạn, trong tay hắn tinh binh rất nhanh cũng biết bị Vương Vũ nói tiêu diệt. Coi như hắn có thể chạy đi, trong tay vô binh hắn lấy cái gì đi bình định Thiên Mông phản loạn? Chớ đừng nói chi là Hoàng Dung hiện tại đã có mang thai. Đào Vong lời nói, nàng không chịu nổi. Lúc này Hoàng Dung lặng lẽ hướng Vương Vũ ném hỏi thăm ánh mắt. Tại vị trí này, vào thời khắc này, nàng mong muốn tập kích bất ngờ Quách Tĩnh, 100% có thể đâm lưng hắn. Mặc dù không thể nói nhất kích tất sát, nhưng tuyệt đối có thể nhượng Quách Tĩnh nửa tàn. Đây cũng là trước đó Vương Vũ cho nàng nhiệm vụ, nhưng mà Vương Vũ lại là thu hồi Thiên Long phá thành kích. Cái tín hiệu này vô cùng minh xác, đây là nói cho nàng không nên động thủ. Hoàng Dung mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là vẫn làm theo. Bản thân nàng cũng không muốn động thủ. Vương Vũ là bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mặc dù bây giờ nhượng Hoàng Dung ra tay, nhất định có thể trọng thương Quách Tĩnh. Hắn toàn lực bạo phát xuống, coi như không để lại Viêm Ma, nhưng là Quách Tĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hắn hiện tại không muốn Quách Tĩnh chết. Viêm Ma mời Quách Tĩnh đi cửu u, kia tất nhiên sẽ mang lên Hoàng Dung. Nữ nhân có thể nói vô cùng đáng sợ. Từ xưa đến nay trung ngoại, tiểu thuyết phim truyền hình, nhiều ít đấu tranh là bởi vì nữ nhân đưa tới. Lại thêm Quách Tĩnh là người ngay thẳng, có nhân nghĩa chi tâm, có đại hiệp chi phong. Cửu u việc đã làm, hắn tất nhiên là trước mắt. Những này Vương Vũ đều có thể lợi dụng. Tần Phong con hàng này, nhân vật chính quang hoàn thực sự hắn quá cường đại. Không thể để cho hắn như thế thuận thuận lợi lợi phát triển, không cẩn thận, khả năng chính mình liền đánh không lại hắn. Lại thêm hắn về sau cũng cần Quách Tĩnh đi giúp hắn đối phó một số người. Hắn gia nhập cửu u về sau, có Hoàng Dung trợ giúp, cái này vô cùng dễ dàng thực hiện. Cho nên tổng hợp cân nhắc, Vương Vũ cải biến kế hoạch lúc trước. Vương Vũ, ván này tính ngươi thắng, ván kế tiếp lập tức liền không có vận tốt như vậy. Viêm Ma nhìn thật sâu Vương Vũ một cái. Phía sau hắn xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng. Sau lưng Vương Vũ xuất hiện ở đại lượng phi kiếm màu vàng nóng. Đối với bọn hắn nghiêng về mà xuống. Trong cơ thể Quách Tĩnh, Long Thần đấu khí bộc phát, đánh ra khắp thiên long ảnh. Viêm Ma cũng chém ra đại lượng hỏa diễm cô lâu, chĩa vào Vương Vũ mưa kiếm sau, bọn hắn chui vào không gian vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, ba cái ma binh giáp sau lưng cũng xuất hiện không gian thật lớn vòng xoáy, đem bọn hắn hút vào trong đó. Thiên Lang chiến kỵ gắt gao nắm chặt trong tay thiên tầm kia, không muốn để cho bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi. Hiu hiu hiu, vòng xoáy bên trong chém ra đạo đạo công kích, làm cho bọn hắn không thể không buông tay phòng ngự. Quách Tĩnh đã quy hàng cửu u, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống bị trói. Vương Vũ thi triển kỳ lân âm ba công, hạo đẳng thanh âm chuyển khắp suối vân thành các ngõ ngách. Ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thiên Mông quân, hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Rất nhiều người mặc dù còn tại chiến đấu, nhưng là sĩ khí cơ hồ đã xuống làm số không, chỉ là đang bị động chiến đấu. Có không ít người lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Biên quan đại thắng, biên quan đại thắng. Vô địch hầu Vương Vũ, thân soái đại quân, vây kín suối Vân Thành, lấy công tâm chi thuật, làm Thiên Mông quân quân tâm đại loạn, tàn sát lẫn nhau, cho đến mở cửa thành ra. Vô địch hầu một người, độc chiến Thiên Mông kim đao phò mã Quyết Tĩnh, cửu ưu viện binh Viêm Ma, trọng thương hai người, đem hai người bước đi. Chiến dịch này, giết địch 7 vạn, tù binh 7 vạn, người đầu hàng một số. Vô địch hầu bây giờ tại suối Vân Thành tiến hành tu chỉnh, thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn, sau 3 ngày xuất quân xuất phát, bình định các phương. Mặc dù sớm đã biết kết quả, nhưng là nghe được đại thắng tin tức sau, cả triều văn võ đều là kích động không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Vũ có thể nhanh như vậy cầm xuống suối Vân Thành. Phải biết, Quách Tĩnh thật là cực tiện lãnh binh tác chiến. Trước đó một đường thế như trẻ tre, nếu như không phải là vì chờ Vương Vũ quyết chiến, hắn đều đánh vào thần võ hoàng triều nội địa. Trong tay hắn binh mã cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có thể lấy một trận 10. Nhất là tại hắn chiến trận ra chỉ phía dưới, uy lực vô tận, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà dù cho dạng này, đụng phải Vương Vũ vẫn như cũ cái gì cũng không phải. Ngắn như vậy thời gian, liền bị phá thành. Hơn nữa còn là tại Cửu Vũ trợ giúp hạ. Mà Vương Vũ trả ra đại giới, xác thực cực kỳ bé nhỏ. Chiến thần, Vương Vũ chiến tích đã có thể nhường hắn trở thành cha người thừa kế, trở thành một đời mới thần võ chiến thần. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nữ đế một cái. Qua chiến dịch này, Vương Vũ danh tiếng vang xa, mà hắn là nữ đế trung thực người ủng hộ. Nữ đế vị trí, xem như hoàn toàn ngồi vững vàng. Tâm tình của bọn hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nữ đế leo lên đế vị những ngày này, nàng làm hoàn toàn chính xác thật không phải thường không tệ. Trước đó nàng chỉ là thay chấp chính, có rất nhiều hạn chế. Hiện tại những này hạn chế bung ra, tại nàng rất nhiều chính sách phía dưới, thần võ hoàng triều vui vẻ phồn vinh. Không thể không nói, nữ đế đúng là một vị minh quân. Lại thêm Vương Vũ hết sức ủng hộ, đại thời đại giáng lâm, bọn hắn thần võ hoàng triều xác thực cần một vị dạng này minh quân. Một số người hoàn toàn yên tâm bên trong sau cùng một tia kiên trì. Bọn hắn mong muốn toàn lực phụ tá nữ đế. Chương 545, binh viện binh Bắc Lăng chương 545, binh viện binh Bắc Lăng nhất thạch kích thích ngàn cơn sóng Vương Vũ bình định Quách Tĩnh đại quân tin tức, cấp tốc truyền ra. Thần võ hoàng triều, cả nước vui mừng. Những cái kia trước đó lựa chọn co đầu rút cổ các tướng quân, cũng không tiếp tục cố mặt mũi. Nhao nhao thượng tấu xin chiến, có thậm chí quỳ xuống đất khiêu chiến. Không có cách nào. Nếu như bây giờ lại không ra tay lời nói, kia quân công gì gì đó vớt không lên không nói, đằng sau khả năng sẽ còn bị thu được về tính sổ sách. Mặc dù bọn hắn có chỗ dựa, nhưng là nhân ngôn đáng sợ a. Bọn hắn sẽ bị bách tính đâm cổ sống, lãnh ngoại, nữ đế có thể sẽ bị tuyết tàng bọn hắn. Làm một tướng quân, ai không muốn lãnh binh đánh trận? Cho nên bọn hắn nguyên một đám một bên nguyền rủa Vương Vũ cái này tiểu vương bắt đạn, một bên thỉnh cầu xuất chiến. Nữ đế cũng không có cùng bọn hắn hờn dỗi, chẳng những không có làm khó hắn nhóm, hơn nữa còn cho đầy đủ tôn trọng. Các lộ đại tướng xuất lĩnh binh mã viện trợ tiền tuyến, mà Vương Vũ bên này cũng không có nhàn rỗi. Đại quảng trường bên trên, Thiên Mông binh sĩ nguyên một đám bị trói lại tay chân, từng dãy quỳ trên mặt đất. Suối Vân Thành dân chúng cơ hồ toàn bộ trình diện. Nguyên một đám quần tình xúc động, muốn giết sạch những xuất sinh này. Vương Vũ bạch bào ngân giáp, ngồi xoáy tọa phía trên, giơ tay lên một cái. Trong ngay mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây cũng là hiện tại hắn lực hiệu triệu. Lúc này hắn tại dân chúng trong lòng, cơ hồ đã là thần đồng dạng tồn tại. Bản hầu sự vụ bận rộn, lập tức sẽ đi viện trợ cái khác phòng tuyến. Bất quá nên chủ trì công đạo, vẫn là phải chủ trì. Hai quân giao chiến, lẫn nhau công sát, là bình thường chuyện. Bản hầu đã từng xâm nhập Thiên Mông quốc, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Không sai, bản hầu là thần võ tướng quân, các ngươi là thần võ con dân, các ngươi bị khi dễ, gặp tội, bản hầu tất nhiên là muốn vì các ngươi ra mặt. Vương Vũ tử tổ nói, mặc dù vô cùng bình thản, không có cái gì trầm đồng du dương, nhưng lại lập tức liền đem dân chúng cảm xúc cho điều động. Trong lòng bọn họ khổ sao? Tự nhiên là khổ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhận hết ức hiếp, nhất là tại Vương Vũ đại quân vây quanh mà đến thời điểm, khi đó Quách Tĩnh đã mặc kệ, cũng không còn được. Thiên Mông quân hoàn toàn thả bản thân. Mặc dù Vương Vũ tốc độ rất nhanh, nhưng là những binh lính kia vẫn làm rất nhiều chuyện ác. Nhưng mà đây thật ra là chuyện rất bình thường tình, thật ở bên cạnh, bọn hắn cũng có tương ứng giác ngộ. Những binh lính này đều là Thiên Mông quốc tinh nhuệ, thực thiện kỵ sạng, thông hiểu chiến trận, chiến lược phi phàm. Có thể nói, không có đều là bà bối. Nếu như đem bọn hắn đánh tan, sắp xếp thần võ trong quân, có thể trên diện rộng đề cao quân đội sức chiến đấu. Đây chính là một chi cường đại đội kỵ binh a. Bọn hắn cũng không có trông cậy vào có thể báo thù, cũng không có mong muốn khó xử Vương Vũ, đi phủ thành chủ tính toán, hoặc là làm cái gì vạn dân huyết thư gì gì đó. Không nghĩ tới bây giờ Vương Vũ vậy mà chủ động muốn thay bọn hắn làm chủ. Cái này khiến bọn hắn sao không hưng phấn. Bản hầu nói qua, người đầu hàng, bắt người đầu người, không giết. Lần này tổng cộng có 1313 người đầu hàng cũng lấy Thiên Mông quân đầu người, tại quân vào thành lúc đã từng hiệp trợ. Những người này, bản hầu cũng điều tra qua, bọn hắn cũng không có quấy rối qua các người, những người khác đều ở nơi này. Chính các ngươi cử nhân, chính mình hẳn là tin tưởng, quyết định tùy ý xử trí, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Hy vọng bọn họ máu tươi có thể vớt lên trong lòng các ngươi đau xót, mặc dù người chết không thể phục sinh, nhưng là làm tổn thương ta thần võ bách tính người, nhất định phải nỗ lực máu một cái giá lớn. Đây cũng là đạo lý của bản hầu. Một giây đi qua, hai giây đi qua, một phút đi qua, hai phút đi qua. Dân chúng cũng không có động, nguyên một đám châu đầu ghé thai, không biết rõ làm sao bây giờ. Thế nào? Còn chưa động thủ sao? Trong những người này, có người gian dâm vợ con của các ngươi, có người giết thân nhân của các ngươi. Hiện tại bọn hắn ngay tại các ngươi trước mặt, các ngươi còn chưa động thủ. Các ngươi thực chất bên trong còn có hay không huyết tính? Các ngươi có còn hay không là ta thần võ hoàng triều con dân? Nói đến đây, Vương Vũ quanh thân sát ý tràn ngập, động thủ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, ta thần võ hoàng triều chính là thiên hạ đệ nhất quốc, dù cho là trên trời thần linh cũng không thể ức hiếp. Chính là ngươi vũ nhục sát hại em gái ta giấy, ta muốn ngươi chết. Một gã nam nhân, hai mắt đỏ như máu xông tới, rút ra dao găm, đối với một tên binh lính, chính là một hồi điên cuồng loạn đâm. Binh sĩ kia chu lên liên tục, máu tươi chảy ra, rất nhanh liền ở ra rắm. Nhưng mà nam nhân kia dường như giống như điên, vẫn là không ngừng đâm đâm, miệng bên trong huyên thuyên nói để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Nam nhân cử động, tựa như là tại mỏ dầu bên trong ném đi một cây diêm. Trong chốc lát, hỏa diễm nổ lớn. Hết thảy mọi người, hai mắt đỏ như máu, một bên chu lên, một bên xông về cựu nhân của mình. Điên cuồng đánh, thậm chí cắn xé bọn hắn. Tâm tình của bọn hắn hoàn toàn bị tuyên tiết đi ra. Có cựu báo cựu, có đoán báo đoán. Có người không có phát hiện cựu nhân của mình, hẳn là chết tại trước đó trong chiến đấu, nhưng là vẫn đem tuyển một sĩ binh, điên cuồng chuyển vận. Phát tiết trong lòng thống khổ. Nhìn xem cái này máu tanh cảnh tượng, rất nhiều binh sĩ cũng nhịn không được quay đầu lại đi. Là thật có chút quá khốc liệt. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng hết sức khó chịu. Những người này trước đó đến tột cùng thụ bao lớn ủy khuất a? Bọn hắn vẫn là đến chậm. Nhỏ hầu ra, dạng này thật được không? Vương Vũ bên cạnh Hoàng Giao, vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Vương Vũ. Nàng không rõ Vương Vũ tại sao phải làm như vậy. Nay bằng với là thả ra dân chúng trong lòng ma quỷ, để bọn hắn biến tàn bạo, biến điên cuồng. Qua chiến dịch này về sau, bọn hắn có lẽ sẽ biến cùng trước đó không giống như vậy. Thậm chí có thể nói, bọn hắn tăng quan đã bị Vương Vũ coi trọng tố. Đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thậm chí đối thần võ hoàng triều mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Vạn nhất bọn hắn về sau nhận lấy bất công đãi ngộ, nhận lấy ức hiếp, bọn hắn rất có thể cũng biết khai thác loại này bạo lực máu tanh phương thức đến giải quyết. Bọn hắn về sau đời sau, thậm chí hạ một đời, đều sẽ nhận tương tự ảnh hưởng. Lại loại phương thức này, cũng biết trong nháy mắt chuyển ra. Hiện tại rất nhiều người đem Vương Vũ xem như thần tượng. Bọn hắn rất có thể, không, bọn hắn nhất định sẽ quán triệt loại này lấy bạo chế bạo nguyên tắc. Ảnh hưởng này coi như có vẻ lớn. Đại thời đại đánh đến nơi, ta thần võ hoàng triều cần làm ra một chút cải biến. Vương Vũ không quan trọng đúng vai, cường giả không nhất định vô cùng bảo hộ kẻ yếu. Ta yếu ta có lý loại chuyện này, tại ta chỗ này nói không thông. Bọn hắn cũng cần ra một phần lực. Hoàng Giao, nàng cực kỳ thông minh, Vương Vũ như thế nhắc một điểm, nàng liền nghĩ minh bạch. Vương Vũ đây là mong muốn đem cả nước bách tính đều bồi dưỡng thành một đám khát máu ác lan sao? Cái này, chuyện này quá đáng sợ a. Năm đó phong thần một trận chiến, thiên giới nhằm vào chúng ta tiến hành nhu đồ, nhường nhân tộc ta nguyên khí đại thường, hoàn toàn sụn dốc. Lần này đại thời đại giáng lâm, bọn hắn tất nhiên sẽ giáng lâm làm yêu. Nếu là không kích phát dân chúng thực chất bên trong huyết tính, nếu là không toàn dân giai binh, như thế nào cùng bọn hắn chống lại đâu? Vương Vũ còn nói ra một câu nói như vậy. Lần này Hoàng Giao hoàn toàn mắt trợn tròn. Hồi lâu sau, nàng không người đối Vương Vũ đi một cái lễ. Nhỏ hầu gia đại tài, là ánh mắt giao giao thiệt cận. Nàng không nghĩ tới Vương Vũ vậy mà thấy sai như vậy. Đúng vậy, đại thời đại giáng lâm, nhân gian giới sáng chói vô cùng. Các loại thượng cổ, thậm chí viễn cổ cơ duyên hiện hiện, khí vận phun ra, linh khí khôi phục. Thiên giới làm sao có thể không phân một chiến canh? Bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn nhân tộc cường đại? Thần tiên lương giới, tất yếu một trận chiến. Tốt, ngươi ở chỗ này nhìn xem, quay đầu đem còn lại binh sĩ về phân loại, đánh tan an bài tiến biên quân bên trong. Ta đi tập hợp bộ đội, hôm nay liền xuất phát. Vương Vũ đứng dậy, vỗ vỗ Hoàng Giao bả vai, vậy mà đem sau chuyện đều giao cho nàng đến xử lý. Đối với năng lực của Hoàng Giao, Vương Vũ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dù sao nàng là Quách Tĩnh tiên mệnh nữ chính, dựa theo thiên đạo an bài, nàng về sau hẳn là trở thành Quách Tĩnh quân sư. Chút chuyện nhỏ này, nàng hoàn toàn có thể xử lý tốt. Là Hoàng Giao không mình hành lễ, trong lòng mười phần cảm động. Đây là Vương Vũ tín nhiệm đối với nàng a. Nàng biểu thị nhất định phải đem chuyện làm thật xinh đẹp, tuyệt đối không cho Vương Vũ thất vọng. Giá giá giá. Làm xong tất cả về sau, Vương Vũ tiếp đại quyền phân phối cho những tướng quân khác. Chính mình xuất lĩnh hắc giáp tinh kỵ, cùng 3000 thiên lang chiến kỵ, bước lên hành trình mới. Lần này, mục tiêu của hắn là Bắc Lăng. Đúng vậy, chính là trấn Bắc Vương Bắc Lăng, trấn Bắc Vương trấn thủ Bắc Lăng, lúc này chính cùng Thiên Hổ Đế quốc tác chiến. Thiên Hổ Đế quốc so với Thiên Đấu Đế quốc đều mạnh hơn rất nhiều. Trước đó một mực gần nhẫn cũng phát, hiện tại bỗng nhiên toát ra đi ra. Trấn Bắc Vương mặc dù khôi phục thực lực, trọng trưởng Bắc Lăng, anh dũng tác chiến. Thần võ hoàng triều bên này cũng cho rất lớn duy trì, nhưng là đối mặt cường đại Thiên Hổ Đế quốc vẫn còn có chút gánh không được. Đây coi như là hiện tại thần võ hoàng triều nhất căng thẳng phòng tuyến, cho nên Vương Vũ lãnh binh viện trợ Bắc Lăng, chỉ cần giải quyết Thiên Hổ Đế quốc về sau, kia cơ bản nguy cơ liền giải trừ. Đến lúc đó thần võ hoàng triều thậm chí có thể bắt đầu chủ hạch về sau phản kích hành động. Ba phòng ngủ một phòng khách bên trong, Vương Vũ ngồi bàn trà trước pha trà uống trà. A Tuyết lộ ra mười phần mở ra tâm. Vĩnh Nhạc quận chúa hiện tại liền tại Bắc Lăng, nàng cùng Vĩnh Nhạc quận chúa quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Trong lòng Vương Vũ cũng đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Lần này viện trợ Bắc Lăng, cố nhiên là bởi vì Bắc Lăng chiến sự căng thẳng, nhưng nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Vĩnh Nhạc quận chúa. Dù sao theo các lộ viện quân đổi tới, Bắc Lăng nguy cơ vẫn là có thể giải trừ. Thiên Hổ Đế quốc mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua thần võ hoàng triều sao? Trong ngoài bất quá chỉ là thương vong lớn một chút mà thôi, coi như bị dẹp xong thành trì, đến lúc đó cũng có thể thuận lợi thu hồi lại. Những này đối với Vương Vũ mà nói, cũng không tính là cái gì. Đối với trấn Bắc Vương, trong lòng của hắn thậm chí còn có chút khó chịu. Dù sao trước đó hắn nhưng là đứng tại Tần Phong bên kia, cầu vật chết cho phải đây. Vĩnh Nhạc quận chúa là dựng linh thể, Vương Vũ xem trọng là trong cơ thể nàng linh. Vì cái này linh, lúc trước hắn thật là phế đi không ít tâm tư. Hiện tại Tần Phong đã xuất thế, đồng thời đạt được Cửu Vũ làm chỗ dựa. Nếu là hắn động tác không nhanh chút lời nói, như vậy tại Thiên Đạo an bài xuống, đoán chừng rất nhanh hắn liền phải cùng Vĩnh Nhạc quận chúa lại lần nữa gặp lại. Đến lúc đó lại phát sinh một ít chuyện, cái này linh vật thuận lý thành chương liền trở thành hắn. Đến lúc đó, thực lực của Tần Phong lại sẽ có được tăng cường. đây là Vương Vũ nói không nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn nhất định phải đuổi tại chuyện này xảy ra trước đó, tiến về Bắc Lăng. Sau đó thông qua các loại thủ đoạn, đem Vĩnh Nhạc quận chúa linh vật đoạt tới tay. Mặc dù không biết rõ cụ thể là cái gì, nhưng là nhân vật chính đồ vật, nhất là đồ vật của Tần Phong, tự nhiên là sẽ không kém. Tuyết Nhi, ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, ta có thể xung kích thuế phản cảnh. Vương Vũ uống xong trong chén trà sau, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cảm thấy mình tích lũy đã không sai biệt lắm. Hắn tại ngưng đang cảnh, đã ngốc quá lâu, làm một vai ác là không thể dạng này. Tu vi của hắn hẳn là muốn một mực so nhân vật chính tài cao là, có cảnh giới nhất định chênh lệch, nhân vật chính khả năng cố gắng hăng hái, tốt nhất là có thể vượt cấp chặt hắn. Đây là thiên đạo cổ vũ ủng hộ, cũng là thông dụng thì bản. Lần này, nếu như hắn là bước vào thuế phàm cảnh lời nói, như vậy Quách Tĩnh chỉ định là hẳn phải chết, Tần Phong coi như không chết, cũng có thể trọng thương. Ân A Tuyết nhìn xem Vương Vũ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ một chút, ngưng đan cảnh cảnh giới này là phi thường trọng yếu, xem như đặt nền móng a, ít ra trở lấy được thổ linh châu, cùng hỏa linh châu đi. Đến lúc đó ngũ linh châu đều đủ, đoàn tụ nữ hoa thạch, tất nhiên sẽ nắm giữ không tưởng tượng được hiệu quả. Vương Vũ nhẹ gật đầu, cảm thấy A Tuyết nói rất có đạo lý. Hiện tại hắn chỉ kém 2 viên linh châu, liền tập hợp đủ ngũ linh châu. Lãnh ngoại, hắn cũng cảm thấy chính mình dường như còn có thể tích lũy. Vũ ca ca, thế nào? Ta cảm giác đại thời đại chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Vẻ mặt A Tuyết đột nhiên biến ngưng trọng rất nhiều, thiên địa linh khí phát cái gì biến hóa rất lớn, thiên địa quy tắc cũng đều cải biến. Một khi đại thời đại chính thức mở ra, rất nhiều chuyện đều sẽ biến không giống. Thực lực của thiên tiêu sẽ xuất hiện buộc phát thức tăng trưởng. Không có chuyện. Vương Vũ đưa tay sờ lên A Tuyết đầu, trong lòng ta biết rõ ý của A Tuyết. Vương Vũ minh bạch, đại thời đại chưa mở ra, Vương Vũ có thể bằng vào ngoại bộ ưu thế dẫn trước áp chế các lớn thiên tiêu. Dù sao hắn muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn thân phận có thân phận. Nhưng mà một khi đại thời đại chính thức mở ra, như vậy những này ưu thế cũng sẽ không như là hiện tại rõ ràng như vậy. Đến lúc đó các loại thiên tài địa bảo, các loại cơ duyên xuất hiện, đại gia thực lực cũng gấp nhanh tăng lên, khí vận cũng biết đạt được cực đại tăng cường. Đừng nói A Tuyết, Vương Vũ ngẫm lại đều có chút sợ hãi. Đến lúc đó hắn đánh như thế nào? Chủ nhân, ăn trái cây. Lúc này, Thủy Ngọc Tú bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi tới, thấy hai người thần sắc có chút nghiêm trọng, ánh mắt của nàng đi lòng vòng, trong lòng vẫn là đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vĩnh Nhạc của chúa cùng Vương Vũ quan hệ còn tính là không tệ, mặc dù nàng lựa chọn đứng ở Tần Phong bên kia, nhưng là Vương Vũ dường như cũng không có sinh khí. Hắn cùng Vương Vũ nhận biết lúc còn không có nàng sự tình gì đâu, cho nên nàng trong lòng vẫn là có một chút cảm giác nguy cơ. Chủ nhân, lần này chúng ta tới Bắc Lăng, ở nơi đó nha. Thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì sao? Vương Vũ cười nhìn về phía Thủy Ngọc Tú. Trong nội tâm nàng tính toán, Vương Vũ một cái liền xem thấu. Bất quá hắn không hề cảm thấy phiền chán, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. Nữ nhân này a, vẫn là không nên quá thông minh tốt. Ngốc bạch ngọt lại càng dễ lấy nam nhân niềm vui. Đối với Thủy Ngọc Tú, Vương Vũ cũng là vô cùng sủng ái, dù sao cũng là chính mình tới này cái thế giới, một nữ nhân đầu tiên. Hơn nữa thường xuyên cùng một chỗ đánh bài bộ kẹ, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Ta muốn ở tại trong xe, nơi này là nhà của chúng ta, ta cảm thấy rất tự tại. Thủy Ngọc Tú cắn môi một cái, nói ra ý nghĩ của mình. Vậy thì ở trong xe cũng được. Vương Vũ không quan trọng đúng bay, xem như đáp ứng. Thật đắt. Thủy Ngọc Tú vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nàng không nghĩ tới, Vương Vũ vậy mà lại đồng ý đề nghị của nàng. Ân, Tuyết Nhi, ngươi đi tìm Giao Giao chơi a, ta cùng Thị Kiếm có chút việc nói chuyện. Vương Vũ chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng. Cắt. A Tuyết tự nhiên Vương Vũ mong muốn nói chuyện gì sự tình. Vương lên mâm đựng trái cây liền đi. Chương 546, Thiên giới thượng thần. Chương 546, Thiên giới thượng thần đẩy trời tinh thần, đạo đạo tinh quang rủ xuống, sáng chói lóa mắt. Đan tế cổ kính phía trên, huyền diệu phù văn sáng lên, hình như có thần âm trận trận. Kinh khủng linh lực điên cuồng hội tụ. Bên trên tế đàn, một cái vòng xoáy năng lượng xuất hiện. Ba đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Hai nam một nữ. Nữ tử một tịch trắng loan váy dài, dung mạo tinh xảo, đồng bền yếu tiên. Một gã nam tử thân hình cao lớn, khôi ngô, toàn thân tràn đầy dương cương chi khí. Một tên khác nam tử, một thân lửa vân trường bảo, dáng dấp cũng mười phần anh tuấn. Thiên cơ các chủ, xuất thiên cơ các đám người, cùng nên ba vị thượng thần. Tóc hoa dâm thiên cơ các chủ, mang theo một đám ông lão tóc bạc, lão thái, không người thân thể, cùng kính phi phạm. Ân. Ba người nhẹ gật đầu, cầm đầu nữ tử mở miệng nói ra, các ngươi thiên cơ các rất không tệ, vậy mà thật có thể mở ra truyền tống thông đạo, để chúng ta hạ giới. Phi thường tốt. Chờ ngày sau ta thiên giới giáng lâm, tất nhiên sẽ không quên công lao của các ngươi. Đa tạ ba vị thượng thần, đây đều là chúng ta phải làm. Thiên cơ các chủ lương không thấp hơn. Còn lại lão giả cũng là kích động không thôi. Nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể xông lên phía trước, liếm bàn chân của nàng. Đúng vậy. Không sai. Thiên cơ các cùng trời giới lấy được liên hệ. Trở thành thiên giới thần tộc thuộc hạ. Đây cũng là tự tin của bọn hắn chỗ. Có thiên giới thần tộc xem như chỗ dựa, bọn hắn không sợ hãi. Nghe nói mới hiên viên kiếm chủ ra đời. Người mặc lửa vân trường bảo anh tuấn thiếu niên, mở miệng hỏi. Hiên viên hoàng đế, tung hoành vô địch, là một thế hệ hoàng, ngày xưa là cùng thiên đế bình khởi bình tọa tồn tại. Hiên viên kiếm chủ, dù cho là kiêu ngạo như vậy thần tộc, cũng không thể không đối với nó nhìn với con mắt khác. Về thượng thần, đúng vậy, người này tên là Vương Vũ, không phải thiên phú kinh người, lại cực thiện nhu đồ, vô cùng lợi hại. Chúng ta thiên cơ các cũng trong tay hắn, bị thiệt lớn. Thiên cơ các chủ không người nói rằng, có chút ý tứ. đem bọn hắn tài liệu cặn kẽ cho chúng ta một phần. Hiên Viên kiếm chủ, đáng giá sẽ lên một hồi. Kệ bên này nhưng có cái gì nổi danh tiên tiêu, đem danh sách cung cấp cho chúng ta một phần. Mới tới nhân gian giới, chúng ta cần thu một chút tùy tùng. Nơi này linh khí thật đúng là mỏng manh a. Bắc Lăng, Bắc Hàn Quan. Nơi này là Bắc Lăng kiên cố phòng tuyến, có được Bắc Hàn dãy núi nơi hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông. Vương Vũ bình định tin tức về Thiên Mông, cấp tốc truyền ra, nhưng cái này cũng không để cho Thiên Hổ Đế quốc rút quân. Vừa vận tướng phản, Thiên Hổ Đế quốc đem binh lực tăng lên đến 60 vạn. Đồng thời vận dụng nhiều năm qua bố cục từng cái quân cờ, phá hủy Bắc Hàn Quan nhiều chỗ phòng ngự thiết bị. Tại Thiên Hổ Đế quốc điên cuồng công kích phía dưới, Bắc Hàn Quan đã nhanh muốn thủ không được. Bên trên bầu trời, rơi ra tuyết lông lống. Nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống. Trời đông giá rét đã tới, tăng thêm nơi đây là phương Bắc, liếc nhìn lại, cũng là đều là trắng xóa một mảnh. Bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mê mang. Viện binh còn chưa tới. Trấn Bắc Vương đứng tại trên đầu thành, nhìn về phương xa. Hắn sát mặt trắng bệch, thỉnh thoảng còn hò khan vài tiếng. Hiển nhiên là thụ nội thương không nhẹ. Vô Địch Hầu bộ đội đã ở trên đường, lại có nửa tháng, hẳn là liền sẽ đến. Các thành các quận viện binh hẳn là cũng sẽ tùy theo chạy đến. Bên cạnh hắn phó tướng có chút bất đắc dĩ nói, Trấn Bắc Vương cùng Vương Vũ là có chút không vui. Trước đó hắn kiên định đứng ở Tần Phong phía bên kia, đồng thời cũng đứng ở Thái tử phía bên kia. Nữ đế đối bọn hắn cũng vô cùng bất mãn, lại thêm trong tay nàng tài nguyên có hạn, bởi vậy cũng không có viện trợ Bắc Lăng. Những người còn lại thì càng sẽ không viện trợ Bắc Lăng. Bởi vậy, chiến tranh đánh tới hiện tại, Bắc Lăng một mực là chính mình tại kiêng. Đối mặt vẫn là cường hãn, hung ác Thiên Hổ Đế quốc. Đánh tới hiện tại, Bắc Lăng cho dù có được nơi hiểm yếu, thương vong cũng lớn vô cùng. Trấn Bắc Vương chính mình cũng bị trọng thương, bọn hắn đã không chịu nổi. Vô Địch Hầu, nửa tháng. Trên mặt Trấn Bắc Vương lộ ra nụ cười khổ sở. Lúc trước đúng là hắn nhìn lầm. Hắn không nghĩ tới, Vương Vũ vậy mà như thế chói mắt lóa mắt, cũng không nghĩ đến, Vương Vũ vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, đến đây viện trợ hắn. Vương Vũ bây giờ tại Thần Võ Hoàng Triều địa vị, có thể nói là hết sức quan trọng. Chỉ cần hắn đến, kia các phe biệt binh, thậm chí vật tư, tất nhiên sẽ liên tục không ngừng đưa vào Bắc Lăng. Chỉ là hắn muốn thế nào đối mặt Vương Vũ đâu? Hắn biểu thị chính mình mặt mo có chút không nhịn được a. Vương gia, quân chúa đã khởi hành tiến về Linh Thành nên đón. Quân chúa cùng Vô Địch Hầu quan hệ không ít, liền để nàng đi tiếp đại a. Phó tướng xem thấu trái tim của Trấn Bắc Vương nghĩ, trước đó hắn xác thực làm có chút quá mức. Dù sao, Vương Vũ thật là đã cứu Vĩnh Nhạc quận chúa rất nhiều lần, bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ thiếu Vương Vũ đại nhân tình. Ai Trấn Bắc Vương bịn tường thành, thật dài thở dài một hơi. Phó tướng, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi đi theo bên cạnh ta đã nhiều năm như vậy, có cái gì là không thể nói? Trấn Bắc Vương nghiêng qua hắn một cái, từ tốn nói. Phó tướng cắn răng một cái, dậm chân một cái, "Vương gia, ngươi nói chúng ta muốn hay không thừa cơ tác hợp một chút quận chúa cùng Vô Địch Hầu?" Ân. Trong mắt Trấn Bắc Vương hiện lên một vẻ tinh mang, lời này là ai để ngươi nói? Trong gia tộc, rất nhiều người đều đi tìm ta, chúng ta cũng cảm thấy cái này rất không tệ. Dù sao quận chúa đối Vô Địch Hầu là hữu tình. Cái kia Tần Phong đã sớm thân bại danh liệt, sống hay chết cũng không biết, lại hắn cũng cưới hôn. Hắn cùng quận chúa là không có khả năng, mà Vô Địch Hầu lại khác biệt. Trên người hắn quang hoàn quá nhiều, quá chói mắt. Thiên hạ này hẳn không có so với hắn ưu tú hơn nam nhân. Nếu là hắn có thể cùng quận chúa thành hôn, vậy chúng ta Bắc Lăng tất nhiên sẽ bởi vậy hưng thịnh. Phó tướng chậm rãi mà nói. Những lời này, mặc dù là người khác nhường hắn nói, nhưng là cũng là hắn trong lòng nói. Bắc Lăng chỗ Thần Võ Hoàng Triều Bắc Bộ, hoàn cảnh ác liệt, sinh hoạt gian khổ. Bọn hắn mạch này, trôi qua cũng không phải là quá tốt. Thậm chí đã bị biên duyên hóa. Nếu là có thể cùng hiện tại Vương Vũ thông ra, kia tất cả liền sẽ xảy ra cải biến. Đến lúc đó Hoàng Triều các loại trợ cấp, các loại vật tư, liên tục không ngừng tiến vào Bắc Lăng. Bách tính thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí bọn hắn mạch này còn có thể quay về hoàng đô đâu. Lại đại thời đại giáng lâm, thiên tiêu tranh phong, bọn hắn cũng cần áp chú một chút thiên tiêu. Trước đó Trấn Bắc Vương lựa chọn Tần Phong, nhưng là Tần Phong bị Vương Vũ cho làm phế đi. Bọn hắn nhất định phải lại lần nữa lựa chọn một người. Vương Vũ chính là tuyệt hảo nhân tuyển. Bây giờ Vương Vũ, chúng ta Bắc Lăng còn với cao lên sao? Trấn Bắc Vương tự rêu cười cười. Phó tướng, trước đó ta liền đạt được tin tức, ta Cơ gia lão tổ cố ý đem cựu công chúa Cơ Ngưng gả cho hắn. Trong mắt Trấn Bắc Vương lóe ra đạo đạo tinh mang, cựu công chúa bất luận là thân phận, địa vị, vẫn là thiên phu dung mạo, đều muốn tại phía trên Vĩnh Nhạc. Bên người Vương Vũ những nữ nhân kia, cũng từng cái đều không phải là người bình thường. Mỗi một cái đều không kém Vĩnh Nhạc, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, chỉ cần ta đồng ý, liền có thể cùng Vương Vũ thông gia. Có lẽ có thể làm tiếp thất. Phó tướng kiên trì nói rằng, ngươi. Trấn Bắc Vương trừng mắt, kém chút một trưởng bỗ chết hắn. Phó tướng cúi đầu, trầm mặc không nói. Đúng vậy, trong gia tộc người, từ vừa mới bắt đầu liền không có kỳ vọng nhường Vĩnh Nhạc quận chúa trở thành Vương Vũ chính thê. Làm một cái tiếp thất, đã vô cùng có thể. Tâm nhìn hạn hẹp. Trấn Bắc Vương không chế lại cảm xúc sau, nói ra bốn chữ này. Vương gia có ý tứ là, Vương Vũ người này, phong mang quá lộ, hơn nữa làm việc cũng rất ít còn lại chỗ trống. Không sai, hắn hiện tại là đánh đâu thằng đó, có quét ngang thiên hạ chi thế, không sai mọi thứ hàng quá hóa dở. Một tú tại Lâm Phong tất nhiên phá vỡ chi, ta lúc trước không coi trọng hắn, hiện tại vẫn như cũ không coi trọng hắn. Trấn Bắc Vương chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng cam đoan chính mình vĩnh viễn vô địch, một lần đều sẽ không thua. Đại thời đại sắp mở ra, đến lúc đó vô số thiên tiêu đại hôn chiến, Vương Vũ nhất định là bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích một trong. trên đầu của hắn quang hoàn nhiều lắm, đánh bại hắn, thậm chí nếu như giết hắn, liền có thể danh dương thiên hạ. Muốn để cho người ta tử vong, trước phải để cho người ta điên cuồng, hiện tại Vương Vũ chính là ở vào cái này điên cuồng giai đoạn. Như hắn loại người này, là rất khó tiếp nhận thất bại, chỉ cần hắn bại lần trước, chỉ sợ liền sẽ đạo tâm vỡ nát, hoàn toàn châm luân, hắn đi không xa. Phó tướng vẻ mặt một bức. Hắn không nghĩ tới, Trấn Bắc Vương đối với Vương Vũ đánh giá, vậy mà như thế thấp. Bất quá tử tế một suy nghĩ, hắn cảm thấy Trấn Bắc Vương nói đến cũng vô cùng có đạo lý. Vương Vũ chỗ nào đều tốt, chính là phong mang quá lộ. Một khi có người đánh bại hắn, như vậy liền có thể một lần hành động danh dương thiên hạ. Hơn nữa trên người hắn, bảo vật cũng có rất nhiều. Nếu như giết hắn, liền có thể một đêm trở giàu. Lãnh ngoại, hắn hiên viên thân phận của kiếm chủ, cũng biết nhường nữ đế kiêng kỵ. Đợi cho đại thời đại giáng lâm, thực lực của thiên tiêu cấp tốc tăng lên, đến lúc đó, nữ đế chỉ sợ cũng trưởng không được Vương Vũ. Đồng thời, Cửu U đối với hắn cũng hiên viên thân phận của kiếm chủ, biểu thị kiêng kỵ, cũng sẽ đem hắn liệt vào trọng điểm đánh giết mục tiêu. Hiện tại Vương Vũ, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực nguy cơ từ phía. Hắn chẳng khác gì là ở trên không giẫm tơ thép, không cẩn thận liền sẽ quăng thịt nát xương tan. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phó tướng nhỏ giọng dò hỏi. Cái gì cũng không làm, thuận theo tự nhiên a. Trấn Bắc Vương thật dài thở dài một hơi, ta trước đó đã chọn sai một lần, đã không có tư cách lại đi quá yếu nhiều với nhạc. Linh thành chính là Bắc Lăng một chỗ giàu có thành lớn. Lấy Linh đang nghe tiếng, chế linh công nghệ tinh xảo vô cùng. Gió cùng một chỗ, Mãn thành biểu thị Thanh Thúy Linh đang phía trên, để cho lòng người thư sướng. Ngoài cửa thành, đại lượng bách tính tụ tập, mong mỏi cùng trông mong. Cầm đầu là một gã hoa phục thiếu nữ, môi son mặt phấn, ngọc mềm hoa nhu, khách nhân chính là Bắc Lăng tiểu công chúa, vĩnh nhạc của chúa. Chân trời, một chiếc xe ngựa màu vàng nóng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Vũ cuối cùng đã tới. Đây là bọn hắn Bắc Lăng đại cứu tinh a, đồng thời cũng là toàn bộ thần võ hoàng triều anh hùng. Sau đó chính là kia một chi, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quân đội. Phía trước là 3000 thiên lang chiến kỵ, bọn hắn cười u minh cự lang, toàn thân bao vây lấy nồng đậm sát khí. Đằng sau là hắc giáp tinh kỵ, số lượng đồng dạng là 3 vạn. Bất quá có một ít là về sau bổ sung. Bên trong vương gia quân, tinh anh vô số. Theo bên trong tiên tự doanh, chọn lựa một số người vẫn là có thể. Nhìn thấy chi này cường hãn bộ đội, linh thành bách tính nhẩm là hoàn toàn bỏ vào trong bụng. Bọn hắn Bắc Lăng an toàn. Xe ngựa cấp tốc chạy, tại sắp đến linh thành về sau, từ không trung chạy mà xuống. Vĩnh Nhạc xuất linh thành toàn thể quan biên, cung nên nhỏ hầu ra. Vĩnh Nhạc quận chúa cung kính hành lễ. Vương Vũ cũng không có xuống xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, bên cạnh cửa sổ mở ra, lộ ra Vương Vũ anh tuấn bên mặt. Làm phiền Vĩnh Nhạc quận chúa, bản hầu tàu xe mệt mỏi, cũng không dưới xe. Ngươi để cho người ta dàn xếp một chút các tướng sĩ, ngày mai đến phủ thành chủ thấy ta. Dứt lời, bên cạnh cửa sổ quan bế, Vương Vũ xe ngựa trực tiếp hướng về phía trước, tiến vào trong thành. Ngạ mạn, vô lễ. Nhưng mà dân chúng cũng không có cảm thấy này làm sao dạng. Nhìn về phía xe ngựa ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm sùng bái. Đây mới là thượng vị người nên có dáng vẻ. Mà Vĩnh Nhạc quận chúa sắc mặt thì là lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Vương Vũ đây là tại giận nàng sao? Đúng vậy a. Nàng trước đó việc đã làm, là thật có chút bạch nhãn lang. Trở về trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại không ngừng nghĩ lại. Hắn không rõ, chính mình vì sao lại như thế? Chính mình minh minh ưa thích chính là Vương Vũ, vì sao lại không tự chủ được đi thân cận Tần Phong đâu? Nàng cảm thấy mình thật là vấn đầu. Vũ ca ca, ngươi thế nào đối Vĩnh Nhạc tỷ tỷ hung ác như thế nha? Trong xe ngựa, trong lực Vương Vũ A Tuyết, bĩu môi ra, có chút không cao hứng. Dù sao hắn cùng Vĩnh Nhạc quận chúa quan hệ vẫn là vô cùng tốt, ta cũng không phải liếm cậu, cũng là có tỉ khí có được hay không? Vương Vũ đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Vĩnh Nhạc trước đó làm những chuyện kia, nếu như ta có chút biểu hiện lời nói, nàng không đem ta làm liếm cậu. Liếm cậu, liếm cậu, liếm tới cuối cùng, không có gì cả. Kia Vĩnh Nhạc tỷ tỷ có thể hay không tức giận, sau đó trực tiếp chạy, đổi lãnh ngoại một người tới tiếp đãi ngươi à? A Tuyết có chút bận tâm mà hỏi. Cùng Vĩnh Nhạc quận chúa ở chung được lâu như vậy, A Tuyết đối với nàng tính cách vẫn còn có chút hiểu rõ. Đừng nhìn nàng ôn tồn lễ độ, lòng dạ thật là rất cao. Vậy khẳng định là sẽ không. Vương Vũ không có mở miệng, Hoàng Giao vượt lên trước giải thích nói, hiện tại Bắc Lăng chính diện gặp Thiên Hổ Đế quốc công kích đâu, Bắc Lăng tràn ngập nguy hiểm. Hầu gia thật là cứu tinh của bọn họ, lúc này Vĩnh Nhạc quận chúa là không dám tùy tiện làm nhỏ tính tình. Đừng nói hầu gia chỉ là cho nàng một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu mà thôi, coi như hầu gia trước mặt mọi người cho nàng hai cái miệng, nàng cũng biết khuôn mặt tươi cười đó lấy. A Tuyết ồ một tiếng, tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng lại giống như nghe không hiểu. Nàng nuốt ve trong ngực Tiểu Bạch, tự nhủ, Tiểu Bạch đã Tiểu Bạch, thế giới nhân loại thật phức tạp à? Ta thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm tiểu hồ ly. Ô meo. Tiểu Bạch ô meo một tiếng, dường như biểu thị đồng ý Vương Vũ. Hoàng Giao cười khổ lắc đầu. Thùy Ngọc Tú ánh mắt đi lòng vòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, hầu ra, cái này Bắc Lăng ở vào phương Bắc, hiện tại lại chính vào ngày đông giá rét, khí hậu điều kiện thực sự quá kém. Lại nơi này đồi núi tung hành, kỵ binh lại nhận rất lớn hạn chế. Ta nhìn xung quanh quân đội điều động tốc độ tựa hồ có chút chậm a. Ngài là dự định đầu xuân tái chiến sao? Hoàng Giao cảm thấy tựa hồ có chút kẻ ngắt, thế là tìm một cái chủ đề. Đây cũng là trong nội tâm nàng cho tới nay nghi hoặc. Ta lúc nào thời điểm nói muốn đánh trận? Vương Vũ đống nhiên tới một câu như vậy. Hoàng Giao, Thùy Ngọc Tú, A Tuyết, ạ bà ạ bà ạ bà, chương 547, vậy thì không cần bảo vệ tốt chương 547, vậy thì không cần bảo vệ tốt Linh Thành, phủ thành chủ Vĩnh Nhạc quận chúa thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Vương Vũ cùng Vương gia quân một đám tướng lĩnh. Bắc Lăng một chút đầu náo náo, cũng đều tề tụ nơi này. Đến một lần muốn gặp một lần truyền thuyết này bên trong vô địch hầu, cùng hắn thành lập nhất định quan hệ. Nhị lai đi, bọn hắn mong muốn hỏi một chút, Vương Vũ có tính toán gì? Hiện tại Bắc Lăng áp lực càng lúc càng lớn, Bắc Hàn quan liền phải thủ không được. Một khi Bắc Hàn quan thất thủ, như vậy Thiên Hổ quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, Bắc Lăng sẽ nhận hủy diệt tính đả kích. Đồng thời, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, sợ Vương Vũ công báo tư thủ. Dù sao trước đó hắn cùng Trấn Bắc Vương nháo đến thật là có chút không vui. Vương Vũ bây giờ bị phong làm Bình Loạn tổng nguyên soái, cái này Bắc Lăng quân sự đại quyền đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn nếu là muốn làm loạn, như vậy Bắc Lăng coi như thảm. Nhỏ hầu gia, Vĩnh Nhạc quân chúa tự mình ở bên ngoài phủ nên đón, nhìn thấy trước Vương Vũ đến, khom mình hành lễ. Ân. Vương Vũ nhẹ gật đầu, thái độ không mặn không nhạt. Vĩnh Nhạc tỷ tỷ, cũng là A Tuyết, nàng mặc một thân trắng loan áo lông chồn áo khoác, nhún nhảy một cái chạy tới, ôm lấy nàng. Cái này cực đại hóa giải Vĩnh Nhạc quận chúa xấu hổ. Vương Vũ nghiêng qua bọn hắn một cái, tiếp tục đi bảo. Vĩnh Nhạc quận chúa bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm A Tuyết ở phía trước dẫn đường. Trong lúc đó hai người cũng không có cái gì giao lưu. Nhỏ hầu gia, làm tiến vào đại đường thời điểm, một đám quan viên tất cả đều đứng dậy, không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Ân, đều ngồi đi. Vương Vũ đi thẳng tới chủ tọa phía trên, cứ như vậy ngồi xuống. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt đều có chút không đúng. Lần này là Vĩnh Nhạc quận chúa thiết yến, nàng là chủ gia, chủ tọa vị trí nên từ nàng đến ngồi. Bất quá Vương Vũ ngồi lên cũng có thể nói còn nghe được, dù sao nơi này hắn lớn nhất, ngồi phía dưới tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tuyết Nhi, tới. Thấy A Tuyết còn cùng Vĩnh Nhạc tại dính nhau, Vương Vũ hoán nàng một tiếng. Lần này hắn chỉ dẫn theo trước A Tuyết đến, bên cạnh hắn vẫn là cần một người phục thị. A Tuyết mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là vung ra Vĩnh Nhạc quận chỗ tay, chạy tới bên người Vương Vũ. Đại gia đừng đứng đây nữa, đều ngồi đi. Đám người ngồi xuống. Vô địch hầu đường xa mà đến, ta đại biểu Bắc Lăng toàn thể quan viên, mời ngài một chén. Vĩnh Nhạc quận chúa nâng chén. Chúng quan viên cũng đồng thời nâng chén. Cũng là vì ta thần võ hoàng triều. Trên mặt Vương Vũ rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, nâng chén cùng mọi người đối ẩm. Vô địch hầu thật sự là thiếu niên anh kiệt ta. Không uổng phí chút sức lực, liền đem không ai bị nổi Thiên Mông quốc giết người ngựa ngựa lận. Còn phải Thiên Lang chiến kỵ tinh minh, bội phục a. Đúng vậy a. Vô địch hầu là cao quý hiên viên kiếm chủ, bây giờ lại lấy được chiến thần hạng Côn Lôn truyền thừa. Ta thần võ hoàng triều, lo gì không thịnh hành a. Đại thời đại giáng lâm, vô địch hầu nhất định dẫn đầu ta thần võ hoàng triều, đạt tới một cái mới đỉnh phong, lại xuất hiện thượng cổ vinh quang. Đám người đối với Vương Vũ chính là một hồi thổi phồng. Đối với những này mông ngựa, Vương Vũ tự nhiên là thu nhận. Dù sao những người này nói đều là sự thật đi, không thể không nói, bị người vớt mông ngựa tư vị vẫn là rất không tệ. Vương Vũ xem như minh bạch vì cái gì rất nhiều định loạn người đều lẫn vào không tệ. Tất cả mọi người là người, lăng đầu thanh chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể lại được ra. Cùng đám người nói một chút tiếng phổ thông sau, lại ra thu liễm nụ cười, bắt đầu tiến vào chính đề. Hầu gia, ta Bắc Lăng tình huống, ngài hẳn là có hiểu biết, bây giờ ông nội ta còn tại Bắc Hàn quan cùng Thiên Hổ đế quốc quyết tử đấu tranh. Hiện tại đã nhanh muốn không chịu nổi, ta Bắc Lăng mặc dù địa vực bao la, nhưng là vật tư lại rất thiếu thốn. Nếu là lại tiếp tục như thế lời nói, chúng ta thủ không được. Vĩnh Nhạc quận chúa vẻ mặt đau khổ nhìn xem Vương Vũ. Trấn Bắc Vương là nàng duy nhất thân nhân. Bắc Hàn quan trước đó liền truyền đến tin tức, gia gia của nàng bị trọng thương, bây giờ bất quá là đang khổ cực chèo chống mà thôi. Động tác của Vương Vũ quá chậm. Mặc dù ngoài Bắc Lăng các thành quận đều tại tập kết bộ đội, điều phối lương thảo, nhưng là tốc độ quá chậm quá chậm. Chờ bọn hắn chạy đến, Bắc Hàn quan chỉ sợ đã thất thủ. Đến lúc đó Thiên Hổ đại quân tiến quân thần tốc, cướp bóc đốt giết, Bắc Lăng tất nhiên dân chúng lầm than. Gia gia của nàng Trấn Bắc Vương chỉ sợ cũng phải chiến tử xa trường. Nàng cảm thấy Vương Vũ động tác chậm như vậy, khả năng vẫn là tại sinh nàng, sinh ông nội hàn khí. Hắn là đang tận lực khó xử, tận lực trả thù. Đối với Vương Vũ, nàng vẫn là vô cùng hiểu rõ. Hắn người này có thủ tất báo, loại chuyện này hắn hoàn toàn là có thể làm ra được. Ân, ta biết Bắc Lăng khí hậu ác liệt, hoang vắng, đúng là một cái khổ địa phương. Bản lai ta hẳn là trước tiên trợ giúp Bắc Lăng, nhưng là Trấn Bắc Vương năng chinh thiện chiến, chĩa vào Thiên Hổ hoàng triều công kích, mà Thiên Mông quốc bên kia lại như thế hung mãnh, ta chưa hết trợ giúp bên kia. Trên mặt Vương Vũ mang theo đủ cười nhạt nhạt. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không nói đến Vương Vũ trước đó là thật có ý nghĩ này, vẫn là nói lời xa giao. Hắn có thể nói ra loại những lời này, liền phi thường không tệ. Chứng minh trong lòng của hắn vẫn là mong muốn cùng Bắc Lăng giao hảo, không muốn mệt mặt. Đây coi như là cho bọn họ ăn một quả thuốc an thần. Thiên Mông quốc bên kia áp lực sát thực phi thường lớn, vô địch hầu trợ giúp bên kia là hẳn là. Đúng vậy a. Ta Bắc Lăng binh cường mã tráng, dù cho Thiên Hổ đế quốc cường hãn, chúng ta cũng là có thể gánh vác được. Vô địch hầu giải quyết Thiên Mông, có thể trước tiên lựa chọn đến giúp bọn ta, đã phi thường tốt. Không biết nhỏ hầu ra nhưng có kế hoạch gì. Chờ đám người an tĩnh lại sau, Vĩnh Nhạc quận chúa mở miệng hỏi. Nàng vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Vương Vũ. Vương Vũ chiến pháp, thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp, đánh ra từng tràng chỉ đạo tính chiến dịch. Thậm chí tại mê vụ đại xâm lâm bên trong, đem Hoàn Nhan Kim Cổ gần trăm vạn đại quân giết đến thất linh bất lạc, quân lính tăng dã. Hoàn Nhan Kim Cổ đều bị hắn sinh sinh chém chết. Lại thêm nàng vẫn luôn đang chăm chú Vương Vũ các loại tin tức. Đối với Vương Vũ, nàng là phi thường có lòng tin. Chỉ cần hắn muốn làm, dường như liền không có kết thúc không thành chuyện. Tự nhiên là có. Vương Vũ uống một chén rượu, mang trên mặt nụ cười tự tin, kế hoạch ta đang trên đường tới liền muốn tốt, ta cam đoan sẽ để cho Thiên Hổ Đế quốc đại quân có đến mà không có về, để bọn hắn vì chính mình ngu xuẩn hành vi, nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tốt, vô địch hầu xuất mã, nhất định san bằng Thiên Hổ Đế quốc. Đám người đại hỉ. Mặc kệ Vương Vũ có phải hay không thổi ngưỡng bức, nhưng là hắn đã nói như vậy, kia tất nhiên là có phương pháp. Không nói nhường Thiên Hổ đại quân có lui tới về, đem bọn hắn đuổi đi hẳn là có thể. Không biết rõ vô địch hầu có gì kế hoạch, cần chúng ta thế nào phối hợp? Một gã tướng lĩnh không kịp chờ đợi hỏi. Hắn lời này vừa nói ra, liền có nhiều nói ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Nếu như là cơ mật lời nói, nhỏ hầu ra không cần nhiều lời, ngài có cái gì phân phó, ta Bác Lăng toàn lực phối hợp chính là. Vĩnh Nhạc quận chúa vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Chẳng qua nếu như nếu có thể, vẫn là hy vọng vô địch hầu có thể mau một chút. Lão Vương gia bên kia, sát thực đã không chống nổi. Một gã quan viên, vẻ mặt lo lắng nói rằng. Bác Hàn quan chiến sự, sát thực đã vô cùng căng thẳng. Bác Lăng đã kéo không nổi. Bọn hắn hy vọng Vương Vũ có thể ngày mai liền xuất phát. Dùng hắn hắc giáp cảnh cưới, cùng Thiên Lang chiến kỵ, đem Thiên Hổ Đế quốc đại quân giết sạch sẽ. Đã chịu không được, vậy thì không cần định tốt. Vương Vũ không mặn không nhạt tới một câu như vậy. Cái kia quan viên bị đối cứng miệng không trả lời được. Vô địch hầu chớ có tức giận, cũng là gấp bắn đầu, hắn nhưng không có thúc giục ý của ngài a. Đúng vậy a. Vô địch hầu một đường buôn ba, tu dưỡng mấy ngày cũng là nên. Viện quân trước mắt còn tại trên đường, cái kia, đợi viện quân cùng một chỗ cũng là có thể. Đám người nhao nhao lên tiếng hòa giải. Sợ Vương Vũ dưới cơn nóng giận, chém chết cái này quan viên, thậm chí trực tiếp tiêu cực biếng nhác. Không cứu Bắc Lăng, bọn hắn đều mạnh mẽ chừng kia quan viên một cái. Người này quá không hiểu sự tình, sao có thể như thế thúc giục đâu? Ta nghĩ các ngươi khả năng hiểu lầm, ta cũng không cùng hắn chấp nhận, ta là thật muốn cho các ngươi không cần trông. Vương Vũ từ tốn nói. Đám người, Vĩnh Nhạc quận chúa sắc mặt nghiêm trọng, nàng đứng dậy đối với Vương Vũ cúi người hành lễ, không biết nhỏ hầu gia có ý nghĩ gì. Bắc Lăng bản đồ địa hình, ta xem, hoang vắng, vật tư thiếu thốn, hiện tại lại chính vào ngày đông giá rét, khí hậu cực độ ác liệt. Ta chuẩn bị sinh sinh kéo chết Thiên Hổ Đế quốc. Vương Vũ uống một chén rượu, một câu nhường tất cả mọi người sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn tử tế nhai nuốt lấy Vương Vũ lời nói, nhưng mà vẫn không hiểu Vương Vũ đánh ý định gì. Thật sự là một đám thiểu năng trí tuệ a. Vương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn cùng những này thiểu năng trí tuệ tốn nhiều nước miếng. Tốt, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chiếu ta phân phó, lập tức đi chấp hành chính là. Mời nhỏ hầu gia phân phó. Đám người ôm quyền hành lễ. Thứ nhất, nhường Trấn Bắc Vương chống đỡ thêm 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó rút lui Bắc Hàn quan. Thứ hai, lập tức truyền lệnh từng cái thành trì, thôn trấn tiến hành đại di dời, phân biệt hướng Tảng Băng, Tuyết Trắng, Lăng Phong ba tòa thành lớn di động. Nhớ kỹ, cái khác đều có thể không mang theo, nhưng là lương thực nhất định phải toàn mang lên. Mang không được liền cho ta tiêu hủy, tất cả chống lệnh chi vật cũng là như thế. Thứ ba, an bài một chút binh sĩ tại một chút yếu đạo, tiến hành chặn đánh, mai phục, nhớ kỹ, chỉ cần trở ngại Thiên Hổ quân tốc độ tiến lên, không cần cùng bọn hắn liều mạng. Cái này, khá lắm, Vương Vũ cái này ba đạo mệnh lệnh một chút, bọn hắn liền càng thêm một bước. Vương Vũ đây là muốn đem Bắc Lăng chắp tay tặng cho Thiên Hổ Đế quốc sao? Còn có, ác liệt như vậy thời tiết, tiến hành đại di dời, đây chính là sẽ chết không ít người. Vô địch hầu, ta biết trước đó lão Vương gia cùng ngài có chút không thoải mái, nhưng là ngài cũng không thể như thế công báo tư thủ a. Một cái thẳng tính tướng lĩnh trực tiếp đứng lên, hắn biểu thị phẫn nộ phi thường. Vô địch hầu thì thế nào? Hiên Viên kiếm chủ thì thế nào? Hắn là người của Bắc Lăng, Vương Vũ muốn hại hắn Bắc Lăng, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Ha ha, Vương Vũ cười lạnh hai tiếng, sau một khắc, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, như là hai thanh lợi kiếm, mạnh mẽ đâm vào cái kia tướng lĩnh thể nội. Một cỗ đáng sợ sát khí, làm cho tướng lĩnh theo bản năng lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Mọi người đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Vương Vũ một mực trên mặt đủ cười, nói chuyện cũng coi là ôn tồn lễ độ, để bọn hắn quên đi, đây là vừa mới tàn sát mấy chục vạn người sát thần. Ta cũng không phải là đang cùng thương hội của các ngươi lượng, mà là tại thông chi các ngươi. Vương Vũ lấy ra thần võ đế khiến, ta chịu nữ đế chi mệnh, thống lĩnh cả nước các lộ binh mã, cho đến như bệ hạ đích thần tới. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Như vậy tướng lĩnh còn muốn nói điều gì? Cũng bị đồng bạn trò lôi kéo đi xuống. Bản hầu chiến lược, không cần thiết hướng các ngươi từng cái giải thích, các ngươi chỉ cần nhìn xem thuận tiện, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta thuận tiện. Bắc Lăng sẽ không ném, trận chiến này chúng ta tất thắng. Vương Vũ thanh âm như là hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Vĩnh Nhạc quận chúa cái thứ nhất tỏ thái độ. Đối với tính cách của Vương Vũ, nàng vô cùng hiểu rõ. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng, Vương Vũ đến cùng chuẩn bị làm gì, nhưng là đã Vương Vũ đưa ra hứa hẹn, vậy liền nhất định có thể hoàn thành. Ta Bắc Lăng bằng lòng nghe theo nhỏ hầu gia tất cả điều kiện. Còn lại đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều bất đắc dĩ tỏ thái độ. Liên Vĩnh Nhạc quận chúa đều tỏ thái độ, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Vương Vũ đã lấy ra thần võ để làm, nếu như phản kháng lời nói, như vậy Vương Vũ có thể lập tức chém giết bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn khám nhà diệt tộc. Cái này Vương Vũ là hoàn toàn có thể làm được đi ra. Tốt, đều đứng lên đi, ăn cơm ăn cơm. Vương Vũ thu hồi thần võ đế khiến, trên mặt lại lộ ra để cho người ta như một gió sớm nụ cười. Cái này rất khó để cho người ta cùng trước đó cái kia hắn liên tưởng đến nhau. Khá lắm, cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Đúng rồi, nghe nói cái này linh thành có một bộ cực phẩm linh đang đúng không? Vương Vũ đống nhiên mở miệng hỏi. A, linh thành thành chủ đội vàng ôm quyền hành lễ, về hầu gia, đúng vậy, không sai. Ta linh thành có một bộ từ thượng cổ truyền thừa linh đan. Tiếng chuông chẳng những dễ nghe êm tai, còn có thể tịnh hóa tâm linh, truyền thuyết là ngày xưa giao chỉ thánh nữ vốn có chi vật. Ta Tuyết Nhi cũng mười phần nữa thích linh đan, thành chủ, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Vương Vũ vừa cười vừa nói, mời hầu gia chỉ rõ. Bản lai Vương Vũ nói như vậy, thành chủ hẳn là lập tức đem linh đan dâng lên. Không sai, bộ kia linh đan đúng là hi hữu chi vật, là bọn hắn linh thành trấn thành chí bảo, mà lại còn là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa, truyền thuyết trong đó có linh thần tồn tại. Chính là bởi vì bộ này linh đan, linh thành chế tác đi ra linh đan khả năng nổi tiếng thiên hạ. Lại thêm Vương Vũ Vương Tài lại đưa ra như thế một cái chiến lược, hắn thì càng không muốn đem chung này bạch bạch đưa cho hắn. Nếu là một trận chiến này, ta đem Thiên Hổ Đế quốc giết không chừa mảnh giáp, ngươi liền đem linh đan tặng cho ta. Nếu là ta thua, ném đi Bắc Lăng, ta tấu mời bệ hạ, tại giàu có chi địa, một lần nữa cho các ngươi tuyển một nơi, để các ngươi an ra. Lại cam đoan tuyệt không so Bắc Lăng nhỏ, như thế nào? Cái gì? Đám người vẻ mặt một bức, tìm một chỗ không thể so với Bắc Lăng tiểu nhân đất phong, vẫn là giàu có chi địa. Đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa? Đừng nói như thế lớn, coi như chỉ có một phần mười, bọn hắn cũng bằng lòng a. Bắc Lăng mặc dù lớn, nhưng là thích hợp chỗ ở cũng không nhiều, được công nhận nghèo khổ chi địa. Thần Võ Hoàng Triều thậm chí đem rất nhiều tội nhân xung quân đến nơi đây xung quân đâu. Đồng thời, bọn hắn cũng lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ Vương Vũ chiến lược dụng ý, có lẽ hắn cũng không phải là công báo tư thủ. Dù sao hắn mở ra loại này đánh cuộc, hầu gia nói không phải rượu nói a. Linh Thành thành chủ vẻ mặt thành thật hỏi, hắn đã bắt đầu hoài nghi mình say. Ta Vương Vũ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, liền xem như say rượu lúc nói lên đánh cuộc, giống nhau là chắc chắn. Vương Vũ từ tốn nói, tốt. Cực. Linh Thành thành chủ không có chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng cái này đánh cược. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều lộ ra dễ nhìn rất nhiều. Trong lòng Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khá lắm, vì để cho bọn này ngu xuẩn an tâm, vì để cho bọn hắn toàn lực ứng phó đi làm việc. Hắn thật đúng là nhọc lòng a. Chương 548, Vương Vũ chiến thuật chương 548, Vương Vũ chiến thuật theo Vương Vũ ra lệnh một tiếng, tình báo cấp tốc trải rộng ra. Bắc Lăng các thành lập tức bắt đầu chuyển động. Tàng Băng, Tuyết Trắng, Lăng Phong ba thành, các cư một phường, đồng thời cách biên cảnh đều xa xôi. Cái này ba tòa thành là Bắc Lăng ít có thành lớn, có được cường đại lực phòng ngự. Vật tư cũng vô cùng phong phú, có thể đủ thu lưu đại lượng bách tính. Dưới bầu trời lấy bao tuyết, nhiệt độ thấp đáng sợ. Nhưng mà đối với những này, Bắc Lăng bách tính đã tập mãi thành thói quen. Có quân đội hộ tống, tăng thêm phong phú vật tư, di chuyển con đường cũng không tính quá khó khăn. Chỉ là đại gia trong lòng đều tại nói thầm lấy, dù sao ai cũng không muốn rời đi gia viên của mình. Nhưng mà xem như bách tính, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể nghe theo an bài. Vương Vũ đứng tại linh thành đầu tường, nhìn xem cảnh tuyết, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên. Đời trước của hắn là một cái người phương Nam. Dạng này cảnh tuyết, hắn chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua. Hắn cổ áo run run một hồi. Tiểu Bạch cái đầu nhỏ từ trong đó chui ra. Đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển, hết sức tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Sau đó vậy mà theo Vương Vũ trong ngực nhảy ra, nhảy tới trên tường thành, ở đằng kia phát ra ô meo kêu lên. Gọi vì sao kêu? Cái này còn chưa tới mùa xuân đâu. Vương Vũ lật ra lườm ý, sau đó không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn là được một phần mười phượng hoàng chân thể, còn có cực dương chân thể, thể nội lại có nhiều loại linh hỏa, thậm chí còn có hỏa chi chữ cổ chờ một chút. Cho nên hắn là không sợ giá lạnh, đi tới chỗ nào, nơi đó tuyết đều sẽ tự động tan rã. Nhưng là Tiểu Bạch hiện tại đã rời đi hắn phóng xạ phạm vi. Hàn phong lạnh thấu xương, đông tuyết đồng bền, nàng vậy mà tuyệt không có thể. Nhỏ hầu ra. Một bộ da thảo vĩnh nhạc của chúa, đỉnh lấy phong tuyết đi tới. Đối Vương Vũ túi người hành lễ sau có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngài nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn cái gì? A, nó giống như không quá sợ lạnh, ta nghĩ đến muốn hay không đem nàng ra lột, cho Tuyết Nhi làm phụ tá bộ. Vương Vũ vẻ mặt thành thật nói rằng. Ô meo. Tiểu Bạch trực tiếp nguyên địa sù lông, một cái nhảy vọt, treo ở trên người Vương Vũ, mà hậu chiêu chân cùng sử dụng, chui vào cổ áo của hắn bên trong, cũng không dám lại ló đầu. Vĩnh nhạc của chúa. Nhỏ hầu ra, ông nội ta gửi thư, Bắc Hàn quan thật muốn từ bỏ sao? Bắc Hàn quan là Bắc Lăng môn hộ, chú đóng ở nơi hiểm yếu, chưa hề bị công phá qua. Trấn Bắc Vương trấn thủ Bắc Hàn quan, trước đó cùng Thiên Hổ Đế quốc lẫn nhau công phạt, mặc dù lẫn nhau có thắng bại, không sai Bắc Hàn quan nhưng lại chưa bao giờ bị công phá qua. Đây cơ hồ đã là Bắc Lăng tướng sĩ trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi Bắc Hàn quan bị công phá, chẳng những các tướng sĩ hội sĩ khí lại giảm, Trấn Bắc Vương danh dự cũng biết bởi vậy tổn hao nhiều. Không buông bỏ, hắn thủ được sao? Vương Vũ nghiêng qua nàng một cái. Vĩnh nhạc của chúa. Vương Vũ nói không sai, nếu như không có viện binh trợ giúp, Trấn Bắc Vương đã muốn thủ không được. Lại tiếp tục như thế, chỉ có thể ngọc nát Bắc Hàn quan. Nhường hắn rút lui a, nhớ kỹ, mang đi Bắc Hàn quan tất cả đồ ăn, một hạt gạo cũng không cần cho bọn họ giữ lại. Ven đường thiết trí chút cả bẫy, tận lực cho bọn họ tạo thành phiền toái. Nếu như trong lòng của hắn không phục, có thể áp dụng chiến thuật du kích, dựa vào hoàn cảnh khí hậu, cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Nói đến đây, Vương Vũ đốn liêu đốn, tiếp tục nói, tất cả trách nhiệm từ ta một mình gánh chịu. Ta không phải ý tứ này. Vĩnh Nhạc quận chúa há to miệng, mong muốn giải thích. Vương Vũ cười đối nàng lắc đầu. Chuyện lúc trước, quận chúa không cần chú ý, ngươi khó xử, ta đều hiểu. Bây giờ Tần Phong đã trở thành quá khứ thức, cho nên chuyện lúc trước cũng sẽ không cần nhắc lại. Bắc Lăng là quê hương của ngươi, cũng là ta Thần Võ Hoàng Triều quốc thổ, ta là sẽ không để cho nó rơi xuống nước khác trong tay. Vĩnh Nhạc quận chúa không mình hành lễ. Lúc này đã không biết do nói cái gì cho phải. Nàng là thật không thể lý giải, chính mình trước đó vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Nàng lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Đền bù. Nàng nhất định phải thật tốt đền bù Vương Vũ. Rất nhanh Bắc Lăng liền phải náo nhiệt lên. Vương Vũ không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Vĩnh Nhạc quận chúa trên đầu xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Con mời nhỏ hầu ra chỉ rõ. Hiện tại các quốc gia hợp tung liên hành kế hoạch, cơ hồ đã phá sản. Các lộ viện quân đã lao tới tiền tuyến, đợi ta giải quyết Bắc Lăng chi loạn, như vậy cái này nguy cơ cũng liền giải trừ. Sau đó phải đối mặt chính là thiên kiêu tranh phong. Vương Vũ đứng chắc tay, bày ra một cái tiêu chuẩn góc 45 độ ngưỡng vọng. Ý của ngài là, bọn hắn muốn đối phó ngài. Vĩnh Nhạc quận chúa cũng không phải hoàn toàn đốc. Sinh ở vương phủ, mưa dầm thấm đất phía dưới, rất nhiều thứ vẫn là biết. Vương Vũ phong mang, quá lộ. Riêng là hiên viên kiếm chủ cái danh này, liền có vô số người sẽ đối với hắn xuất thủ. Hiện tại hắn cũng đánh ra loại này đáng sợ chiến tích, về sau để người khác sống thế nào? Lại thêm các quốc gia tại lần này trong chiến đấu bị thiệt lớn, bọn hắn khẳng định là muốn trả thù lại. Phương pháp tốt nhất chính là phái ra thiên tiêu cùng Vương Vũ tranh phong. Mà Vương Vũ bây giờ đang ở Bắc Lăng, đến lúc đó các lộ thiên kiêu sợ rằng sẽ tuân đi qua. Thậm chí khả năng hiện tại liền có rất nhiều người đang đuổi trên đường tới. Nhỏ hầu gia, ta Bắc Lăng nhất định toàn lực cùng hộ ngài. Vĩnh Nhạc quận chúa lúc này tỏ thái độ. Hiện tại nàng bức thiết hy vọng đền bù Vương Vũ, không tiếc bất cứ giá nào. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, lần này tuyệt đối sẽ không lại làm ra loại kia bạch nhãn lang hành vi. Không nghiêm trọng như vậy, nơi này dù sao cũng là ta Thần Võ Hoàng triều địa phương. Bọn hắn còn có thể lật trời không thành. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tốt, trở về đi, nơi này quá lạnh, không thể dài chờ." Vĩnh Nhạc quận chúa trong lòng lại là ấm áp. Vương Vũ đây là tại quan tâm nàng a. Bắc Hàn quan, trấn Bắc Vương bại trốn. Hung manh thiên hổ đại quân, cấp tốc chiếm lĩnh cái này trở ngại bọn hắn vô số năm cửa ải. Dẫn đầu tướng lĩnh, đứng tại Bắc Hàn quan trên đầu thành, nhìn về phương xa, khóe miệng mang theo một vẻ tự tin mà tươi cười đắc ý chúc mừng đại hoàng tử, đánh hạ Bắc Hàn quan, bệ hạ đạt được tin tức này, nhất định sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Đại hoàng tử dũng quan tam quân, cường hãn vô địch, cái này lớn như vậy Bắc Lăng, tất nhiên là thiên hạ của chúng ta. Trấn Bắc Vương giả, Vương Vũ đại quân mặc dù đã tới, nhưng cũng không dám cùng chúng ta cứng đối cứng, ta Thiên Hổ đại quân, vô địch thiên hạ. Chúng tướng sĩ đều là kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Thiên Hổ đại quân, không biết nhiều ít chôn xương nơi đây đều không có đánh hạ cái này Bắc Hàn quan. Bây giờ bọn hắn thành công, tên của bọn hắn sẽ vĩnh viễn khắc vào sách sử phía trên. Đúng vậy, không sai. Lần này Thiên Hổ đế quốc tam quân tổng soái không phải người khác, chính là Đái Trọng đại ca, Thiên Hổ đế quốc đại hoàng tử, Đái Cương. Lần này hắn tự mình lãnh binh, chính là mong muốn vì mình đệ đệ báo thù. Khi biết Vương Vũ xuất quân đến giúp thời điểm, hắn xuất lĩnh Thiên Hổ đế quốc bộ đội tinh nhuệ đến giúp, lúc này mới đánh cho Trấn Bắc Vương không có chút nào chống đỡ chi lực. Nghĩ không ra cái này Vương Vũ vậy mà không dám tới, thật sự là buồn cười. Liên hắn cũng xứng trở thành hiên viên kiếm chủ. Đái Cương cười nạo một tiếng, đối với Vương Vũ mười phần kinh thường. Vương Vũ người này, cách cục trung quy là quá nhỏ. Trước đó hắn cùng Trấn Bắc Vương huyên náo rất không thoải mái, lần này là cố ý mong muốn hô Trấn Bắc Vương. Một gã mưu sĩ cười lạnh nói, căn cứ tình báo của bọn hắn, Vương Vũ đã đến Bắc Lăng, nhưng hắn lại một mực tại Linh Thành án binh bất động, cũng không có viện trợ Bắc Hàn quan, làm cho Trấn Bắc Vương không thể không bức bỏ quan mà đi. Cái này là thật có chút cho đùa, nhưng lại giống là Vương Vũ có thể làm được đi ra. Dù sao hắn người này có thủ tất báo, lại chút chuyện nhỏ này nữ đế thậm chí Thần Võ Hoàng triều bách tính cũng sẽ không trách hắn. Đến lúc đó hắn lại bẻ con một chút sự thật, đem nước bẩn toàn bộ dội tới chấn trên người Bắc Vương, Trấn Bắc Vương chỉ sợ cũng liền thân bại danh liệt. Dù sao Bắc Hàn quan là trong tay hắn mất đi, cũng chưa hẳn là công báo tư thủ, dù sao nơi này cũng không phải Thiên Mông quốc. Trời đông giá rét đã tới, khí hậu ác liệt như vậy, lại thêm địa hình vấn đề, hắn hắc giáp tinh kỵ căn bản không phát huy ra uy lực đến. Coi như hắn đến giúp cũng biết bị chúng ta giết không chừa mảnh giáp, phương pháp tốt nhất chính là chờ đợi đại quân đến. Một gã lao tướng đưa ra cái nhìn bất động. Đám người nghe vậy, đều là âm thầm gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vậy liền để hắn chậm rãi chờ à, chuyến ta quân lệnh, nguyên điệu tu chỉnh một ngày, mà đi sau binh thành xuất phát. Đại hoàng tử, này sẽ không có chút gấp. Chúng ta tiếp tế chỉ sợ theo không kịp a. Lương Thảo quan cau mày, vẻ mặt khó xử. Không cần lo lắng, bây giờ chúng ta đã cầm xuống nơi hiểm yếu Bắc Hàn quan, các binh sĩ khí thế đang thịnh, Trấn Bắc Vương thì thành chó nhà có tang. Mà Vương Vũ trốn ở Linh Thành không dám ra đến, lúc này đúng là chúng ta tiến đánh Bắc Lăng thời cơ tốt nhất. Bây giờ chúng ta Lương Thảo coi như sung túc, đánh hạ thành sau, sẽ còn thiếu ăn sao? Đái Cương một phen sau nói đến đám người tâm phục khẩu phục. Lấy chiến dưỡng chiến, đây là tuyên uy hầu thích nhất phương thức. Chỉ cần ta công thành nổ trại tốc độ rất nhanh, ta liền không cần tiếp tế. Đánh tới chỗ nào, nơi đó chính là ta kho lúa. Đại hoàng tử, Bắc Lăng quá lạnh, chúng ta chống lạnh vật tư chỉ sợ cũng không đủ a. Thì tính sao? Chờ dẹp xong thành sau, cùng nhau đoạt chính là. Đái Cương vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Bắc Lăng người lâu dài sinh hoạt tại những địa phương này, các loại chống lạnh vật tư tự nhiên là vô cùng phong phú. Đừng nói nhảm, lưu lại một số người trấn giữ Bắc Hàn quan, còn lại ngày mai theo ta xuất chinh. Vương Vũ cũng dám giết đệ đệ ta. Ta muốn đổ hắn Thần Võ Hoàng triều trăm vạn người lấy tế điện đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Trong mắt Đái Cương hung mang lấp lóe, hắn cùng Đái Trọng là cạnh tranh quan hệ, thậm chí Đái Trọng đều là bị hắn bức ra Thiên Hổ đế quốc. Không sai, Đái Trọng dù sao cũng là đệ đệ của hắn, hắn thân đệ đệ, máu mủ tình thâm. Hiện tại hắn chết, hắn xem như đại ca làm sao có thể không vì hắn đòi lại một cái công đạo. Tuân mệnh. Chúng tướng cung kính hành lễ, cũng không tiếp tục khuyên. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng là đồng ý thừa thắng xông lên. Nếu là bọn họ thật có thể đánh hạ Bắc Lăng, vậy bọn hắn mỗi người đều đem lên như diều gặp gió. Bây giờ Thiên Hổ Đế quốc liền thừa Đái Cương một cái hoàng tử. Chờ trận chiến này kết thúc, hắn tất nhiên sẽ được sắc phong làm thái tử. Đến lúc đó bọn hắn chính là Tòng Long chi thần, sẽ bị đại lực để bạn. Ngày kế tiếp, Đái Trọng đại quân tiến quân thần tốc, bước lên bao tuyết, hướng thành xuất phát. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua đã hơn 2 tháng. Một tháng này, Thiên Hổ đại quân tiến quân thần tốc, đánh vào Bắc Lăng, liền chiến liền thắng, đánh hạ 8 tòa thành trì. Không nên xem thường cái này 8 tòa thành trì. Bắc Lăng hoang vắng, thành trì cũng không nhiều. 8 tòa thành trì đã hàm cái phi thường bao la thổ địa. Từng phong chiến báo truyền ra, chấn kinh thiên hạ. Thiên Hổ đế quốc hoàng đế, Long Nhan cực kỳ vui mừng, lại phái ra 20 vạn tinh binh, binh viện binh Đái Cương. Nhưng mà Đái Cương lúc này lại có chút bể đầu sức chán. Trong khoảng thời gian này, Bắc Lăng phản kháng cũng không mạnh, thậm chí có thể nói vô cùng yếu. Bọn hắn cơ hồ không cùng bọn hắn chính diện ứng chiến, mà là mượn nhờ cạm bẫy cùng du kích chiến phương thức, đột kích nhiễu bọn hắn. Mặc dù có chút phiền, nhưng là cũng không có cho bọn họ tạo thành bao lớn thương vong. Nhưng mà đánh tới hiện tại, thương vong của bọn họ lại không nhỏ. Bắc Lăng hoàn cảnh quá mức khắc liệt, hiện tại nhiệt độ là càng ngày càng thấp. Bọn hắn đường tiếp tế kéo quá dài, vật tư căn bản theo không kịp. Đồng thời còn muốn đối mặt Bắc Lăng quân tập kích quấy rối công kích. Đáng sợ nhất là, bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ đánh hạ một tòa thành trì sau, ngoại trừ vàng bạc châu báu bên ngoài, nơi này chính là một tòa thành không. Bắt đầu các tướng sĩ vô cùng vui vẻ, hắn cũng là ha ha cùng thiếu. Đem tất cả tài vật vơ vét không còn gì, thậm chí vì kích phát các binh sĩ tính tích cực, hắn còn tưởng là trận lấy ra một chút khao thưởng tăng quân. Sau khi hắn đánh hạ tòa thứ hai, tòa thứ ba thành trì sau, hắn liền phát hiện không đúng. Cái này hai tòa thành vậy mà cũng là thành không, ngoại trừ vàng bạc châu báu bên ngoài, một hạt gạo, một bộ y phục đều không có. Binh lính của bọn hắn có không ít đều chết quóng, chết đói. Chuyện này quá đáng sợ, mà bây giờ trở về cũng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn một khi quay đầu, như vậy Bắc Lăng quân liền sẽ tập kích quấy rối. Tình huống cũng sẽ không so hiện tại tốt quá nhiều. Hơn nữa thật vất vả đánh xuống thành trì, hắn làm sao có thể chắp tay nhường ra đi? Niềm kiêu ngạo của hắn cũng không được hắn làm như vậy. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đánh. Đánh tới hiện tại, hắn hoàn toàn luống cuống. Vật liệu của bọn họ đủ cấp tốc độ quá chậm. Bắc Lăng quân quen thuộc địa hình, sẽ còn các loại tập kích quấy rối. Có thể tới trong tay bọn họ vật tư lại giảm bớt rất nhiều, cũng không đủ chống lạnh quần áo. Rất nhiều binh sĩ đã xuất hiện nghiêm trọng tổn thương do giá rét tình huống. Lại thêm cũng không đủ đồ ăn cung cấp nhiệt lượng, đội ngũ cơ hồ mỗi ngày đều tại người chết. Bọn hắn đã tinh bị lử tấn. Đang tấn công thứ 9 tòa thành trì thời điểm, bọn hắn bị đánh trở về. Đây là bọn hắn đánh vào Bắc Lăng về sau, lần thứ nhất chiến bại. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ Bắc Lăng đại quân dường như đang nhanh chóng tập kết bên trong. Sự phản công của bọn họ có thể muốn bắt đầu. Lê Thẩm, Vương Vũ, nghĩ không ra ngươi vậy mà đánh cho cái chủ ý này, hèn hạ vô sỉ. Đái Cương đập chén trà trong tay, tức giận đến hai mắt đỏ như máu. Nếu như bây giờ hắn còn thấy không rõ làm ý đồ của Vương Vũ lời nói, vậy hắn vẫn là sớm làm tự sát tính toán. Vương Vũ sát thực các động, hắn lợi dụng Bắc Lăng rộng lớn chiến lược thọc sâu, đem chúng ta kéo vào vũng bùn bên trong. Mượn nhờ cái này ác liệt hoàn cảnh, để chúng ta không cách nào đạt được đầy đủ thiết tế, thậm chí cho chúng ta lưu lại từng tòa thành không. Đáng chết, đáng chết a! Mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng là sát thực hiệu quả cực dai. Ai? Bỏ qua một bên khác không nói, cái này Vương Vũ đúng là một cái thiên tài quân sự. Đám người ngươi một lời ta một câu. Bắt đầu còn tại phun Vương Vũ, đằng sau liền khích lệ lên rồi. Không có cách nào, đứng tại góc độ khách quan mà nói, Vương Vũ đúng là quá ưu tú. Loại chiến thuật này, ai có thể nghĩ tới? Trước đó thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua loại chiến thuật này a. Tử tế hồi tưởng Vương Vũ buổi diễn chiến đấu, đa số đều là để cho người ta cảm giác mới mẻ. Đây là một cái trời sinh tướng quân. Tuyên Uy Hầu mặc dù dũng mãnh vô địch, chiến thuật vô song, nhưng là so với sáng tạo cái mới, vẫn là không bằng Vương Vũ. Nói tóm lại, Tuyên Uy Hầu có thể tung hoành thiên hạ, dựa vào là thực lực, dựa vào là như sắt thép quân đội. Mà Vương Vũ dựa vào là xác thực rất nhiều tính toán, dựa vào là đối với người tâm, nhân tính nắm chắc. Hắn theo đuổi tựa hồ là dùng cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất thắng lợi. Đây là một cái vượt thời đại nhân tài, khó trách sẽ bị Hiên Viên kiếm chọn chúng, trở thành Hiên Viên kiếm chủ. Báo, Bắc Lăng đại quân đang hướng ta khúc thành mà đến. Binh sĩ đến đây bẩm báo. Sắc mặt của mọi người lại là mạnh mẽ trầm xuống. Chương 549, điều hổ rời núi chương 549, điều hổ rời núi khúc thành ngoài thành một đỉnh lều vải chi. Từng ngụm nồi lớn bắc hoàn tất, nồng đậm mùi thơm, theo hàn phòng bay vào bên trong khúc thành. Từ ngực. Trên tường thành đám binh sĩ, cái thứ nhất ngửi được, cũng là cái thứ nhất nhìn thấy. Bọn hắn không ngừng nuốt nước bọt, trông mong nhìn xem. Thơm quá a. Rất nhanh, Đái Cương mang theo một đám tướng lĩnh xuất hiện ở trên tường thành. Bọn hắn cũng là theo bản năng hít mũi một cái. Khá lắm, thật mẹ nó hương a. Giá giá giá. Một đội kỵ binh từ quân doanh bên trong đánh tới chớp nhoáng, cuối cùng dừng ở dưới thành an toàn vị trí. Cầm đầu là một cái bạch bào ngân giáp anh tuấn tướng lĩnh. Trong tay của hắn cũng không có lấy vũ khí, mà là bưng một cái nồi canh thịt, bên trong hàng còn có không ít, lúc này đang lộc cộc ra bên ngoài bốc hơi nóng. Hắn xuất ra thìa, từ bên trong múc một muỗng canh nóng, mị mị uống một ngụm. Trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Theo hắn nuốt xuống, đám người cũng theo bản năng nuốt từng ngụm nước. Ai nha, cái này canh thịt dê chính là hương a. Uống trên thân ấm áp. Đám người, ngươi chính là Vương Vũ a. Đái Cương ánh mắt nhắm lại, hàn thanh nói rằng, còn chưa đủ rõ ràng sao? Vương Vũ nhìn phía sau Thiên Lang chiến kỵ, dường như chỉ có hắn khả năng thúc đẩy chi đội ngũ này a. Ánh mắt Đái Cương sắc bén, giống như sói đói đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Vương Vũ. Những người khác ánh mắt cũng giống như sói đói đồng dạng. Bất quá bọn hắn nhìn chằm chằm không phải Vương Vũ, mà là trong tay Vương Vũ cái nổi. Cổ họng của bọn hắn không ngừng nhún, rất muốn đến một ngụm a. Ân, người ánh mắt này cùng ngươi đệ cũng là rất giống. Vương Vũ múc một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, giơ tay lên cổ tay lung lay, cái này chính là đệ đệ ngươi tặng cho ta, khoan hay nói, thật dùng rất tốt. Là Bạch Hổ canh kim hộ hoàn. Đám người con ngươi co rụt lại, cùng kêu lên nói ra hộ hoàn danh tự. Bạch Hổ canh kim hộ hoàn là Thiên Hổ Đế quốc chí bảo một trong, là các đời thái tử chứng minh. Đái Cương nắm đấm bóp răng rắc rung động, thuộc về hắn cái kia Bạch Hổ canh kim hộ hoàn tản ra đạo đạo quang mang. Đái Cương, bây giờ ta đã hoàn toàn cắt đứt các ngươi đường tiếp tế. Hiện tại ngươi đã không chiếm được tiếp tế, coi như ta không đối với ngươi dụ bình, các ngươi cũng biết đói chết tươi, chết quóng. Dứt lời, Vương Vũ lại múc một muỗng canh thịt, lộc cộc uống vào mấy ngụm, bất quá ta người này từ trước đến nay nhân hậu, ngươi hẳn nghe nói qua. Dạng này, ngươi mang theo người của ngươi hướng ta đầu hàng, ta cam đoan các ngươi từng cái ăn no mà ấm. Nồi lớn thịt dê ta đều cho các ngươi hầm lên, liền chờ các ngươi đi ra ăn. Mặt của mọi người sắc cực kỳ cổ quái. Từ trước đến nay nhân hậu, ngươi có thể hay không yếu điểm bức mặt ta? Ngươi Vương Vũ thật là nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Ngươi vừa mới giết nhiều ít người, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Vương Vũ, ngươi đúng là cái nhân vật, nhưng là ngươi cảm thấy ta Đái Cương là thứ hèn nhát sao? Đái Cương thi triển hổ khiếu âm ba công, thanh âm hùng vĩ to rõ. Hát 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 uống một chút các tướng sĩ thanh âm, sau đó mà tới. Vương Vũ móc móc lỗ tai, không quan trọng đúng ai, đã dạng này, vậy liền đều bằng bản sự thôi. Chẳng lẽ ta Đường Đường Thần Võ Hoàng Triều còn không đánh lại các ngươi chỉ là một cái Thiên Hổ Đế quốc sao? Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, sau ba ngày, Vương Vũ cũng không có lãnh binh tiến công, Đái Cương cũng không có lãnh binh xuất chiến, hai quân cứ như vậy hao tổn. Bất quá Đái Cương bên này thiếu ăn thiếu mặc, nguyên một đám co quắp tại trong phòng, liền miệng nước nóng đều rất khó uống. Mà Vương Vũ bên kia ngày đêm thì cá, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có ca cơ mỹ nữ vừa múa vừa hát, được không khoái hoạt. Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Khúc Thành trong phủ thành chủ, Thiên Hổ Đế quốc chư tướng bầu không khí không thôi. Vương Vũ một chiêu này quá độc ác, nào có chơi như vậy a? Hiện tại bọn hắn quân tâm đã bất ổn, đã rất nhiều người vụng trộm đi ra ngoài. Bất quá những người này đều bị bọn hắn huyết tinh trấn áp sau giết gà dọa khỉ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó Khúc Thành tự sụp đổ. Mặc dù rất vô sỉ, nhưng không thể không nói cái này phi thường hữu dụng. Đái Cương thật dài thở dài một hơi, biểu thị lòng tham mệt mỏi. Hắn chỉ muốn cùng Vương Vũ chân nước chân giáo làm một cuộc, nhưng mà chỉ là như thế một cái nho nhỏ tâm nguyện cũng không thể đạt được hài lòng. Lúc này hắn không khỏi tự giễu cười cười. Ngẫm lại lúc trước hắn là cỡ nào cao ngạo tự đại, hoàn toàn không có đem Vương Vũ để vào mắt, thậm chí còn cảm thấy Vương Vũ sợ hắn. Mà bây giờ hắn liền mặt của người ta đều không có nhìn thấy, liền bị chỉnh tàn phế đi. Nếu không vẫn là xuất quân rút lui a. Thừa dịp quân ta bây giờ còn có sức chiến đấu, một gã tướng lĩnh đề nghị. Không còn kịp rồi. Đại Cương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta lại nhanh, có thể nhanh qua Vương Vũ Thiên Lang chiến kỵ sao? Một khi chúng ta rời đi Khúc Thành, đói khổ lạnh lẽo đám binh sĩ sẽ trở thành Thiên Lang chiến kỵ con mồi. Hiện tại xem ra, Vương Vũ là cố ý đem chúng ta dẫn tới Khúc Thành. Trước đó kia một mảng lớn cánh đồng tuyết các ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Đây chính là vô cùng thích hợp kỵ binh công kích. Cái này đám người sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nói cách khác, Vương Vũ tử vừa mới bắt đầu liền đã tính toán kỹ tất cả. Bọn hắn vẫn luôn tại Vương Vũ trong khống chế, tại dựa theo hắn thiết lập tốt lộ tuyến hành động. Cái này, nghĩ tới đây, bọn hắn không tự dùng mình một cái. Đã sớm nghe nói Vương Vũ người này, công vu tâm kế, tính toán không bỏ sót. Không nghĩ tới vậy mà đáng sợ tới loại trình độ này. Chỉ có chân chính đối mặt hắn lúc khả năng cảm nhận được Vương Vũ tầng kim địch nhân áp lực. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Đái Cương. Vương Vũ trong đại doanh, vật tư thật là rất phong phú. Nếu như chúng ta có thể tập kết binh lực, đánh bại bọn hắn, vậy chúng ta khẩn cấp coi như giải trừ. Đái Cương đưa ra như thế một cái phương án. Đã không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ cần đánh bại Vương Vũ, như vậy bọn hắn cái gì cũng có. Chỉ là bọn hắn đánh bại được Vương Vũ sao? Đám người trong óc vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hiện tại bọn hắn thật là nửa tàn trạng thái a. Thế nào cùng ăn uống no đủ Vương Vũ quân chiến đấu? Chớ đừng nói chi là trong tay Vương Vũ, còn có Thiên Lang chiến kỵ tinh binh. Đây chính là tung hoành vô địch tồn tại a. Ta Thiên Hổ quân đoàn chiến lược còn tại. Đái Cương ánh mắt chớp động, trầm giọng nói rằng, đúng vậy, hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Một tháng qua, mặc dù binh lính bình thường thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí rất nhiều tướng lĩnh sĩ quan cơm nước cũng bị trên diện rộng cắt xén, ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể lăn lộn ấm no mà thôi. Nhưng mà có một chi quân đội vẫn luôn có thể ăn no mà ấm. Thiên Hổ quân đoàn, Thiên Hổ Đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, chọn vẹn 5 vạn tinh binh, một mực từ hắn tự mình dẫn đầu. Đây là Đái Cương đòn sát thủ, là hắn là Vương Vũ hắc giáp tinh kỵ cùng Thiên Lang chiến kỵ chuẩn bị. Ta quyết định đập nồi dìm thuyền, minh đêm xuất lĩnh Thiên Hổ quân đoàn tập kích Vương Vũ đại doanh, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Chỉ cần có thể chính diện đánh bại Vương Vũ, sĩ khí quân ta đại trấn, có thể tiếp tục công kích thành. Vương Vũ tất nhiên ở nơi đó chứ hàng đại lượng vật tư, đánh hạ thành, chúng ta liền có thể thu hoạch được đầy đủ tiếp tế, từ đó tuyệt sử phù sinh, có thể tiếp tục công phạt Bắc Lăng. Đái Cương nói ra kế hoạch của mình. Đám người ánh mắt đều là mạnh mẽ sáng lên. Thành là cách nơi này thành thị gần nhất, Bắc Lăng hoang vắng, lãnh ngoại thành chỉ thực sự quá xa. Vương Vũ đại quân cũng cần vật tư tiếp tế, về sau còn muốn chinh chiến đoạt lại các thành. cho nên hắn nhất định sẽ tại sớm chữ hàng đại lượng vật tư, đem xem như điểm tiếp tế. Chỉ là loại chuyện này, chúng ta có thể nghĩ đến, Vương Vũ khẳng định cũng là có thể nghĩ tới, hắn tất nhiên là có phòng bị. Một gã tướng lĩnh có chút bận tâm nói, hắn là thật bị Vương Vũ làm sợ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Vương Vũ trong lòng hắn đã là thần đồng dạng tồn tại. Vậy ta liền tối nay dạ tập, đột kích ban đêm, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Đái Cương rút tiền kế hoạch của mình, truyền lệnh xuống, đem thịt khô cùng lương khô đều lấy ra, để cho ta Thiên Hổ quân đoàn các tướng sĩ thật tốt ăn một bữa, vào đêm theo ta giết địch. Tuân mệnh. Đám người ôm quyền lĩnh mệnh. Vào đêm, tuyết trắng mê mang, khúc thành đại môn, kỵ binh trước sông, đằng sau đi theo đại lượng tư binh. Bọn hắn trang phục không giống với binh lính bình thường, toàn thân bọn họ trắng loãng, ngay cả dưới hông tọa kỵ cũng bị tẩy thành màu trắng. Thậm chí có một ít kỵ binh cưỡi đến đã không phải là ngựa, mà là lão hổ, màu trắng lão hổ. Đây là Thiên Hổ quân đoàn tinh nhuệ, Thiên Hổ kỵ binh. Bọn hắn nắm giữ thuần hóa lão hổ năng lực, đưa chúng nó xem như tọa kỵ, có thể trèo đèo lội suối, vượt nóc băng tường, thậm chí đường thủy lưỡng cư. Bình thường ngựa nhìn thấy lão hổ quay đầu liền chạy, dám xông lại đi, người ta một bàn tay liền có thể cho nó đập trên mặt đất. Đây cũng là Đái Cương lòng tin nơi phát ra. Hắn cảm thấy mình Thiên Hổ kỵ binh không thể so với Vương Vũ Thiên Lang chiến kỵ kém bao nhiêu, thậm chí càng tại trên của hắn. Lang đánh như thế nào qua được lão hổ đâu? Về phần hắc giáp tinh kỵ, ha ha, lợi hại hơn nữa ngựa chẳng lẽ còn dám cùng lão hổ cứng rắn không thành? Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Vương gia quân hắc giáp tinh kỵ để vào mắt. Tuyết lớn đầy trời, tầm nhìn vốn là vô cùng thấp, lại thêm Đái Cương những người này, một thân tuyết trắng, đã cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cự ly xa gần như không thể bị phát hiện. Hình tam giác thế trận xung phong, bắn gọn. Làm sắp tiếp cận Vương Vũ đại doanh lúc, lấy Bạch Hổ kỵ binh cầm đầu kỵ binh đoàn biến hóa trận hình, tốc độ đột ngột tăng mấy lần, đối Vương Vũ đại doanh phát khởi công kích. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Huyết tượng. Đái Cương kinh hãi. Vương Vũ quân doanh lại là huyết tượng. Cái này sao có thể? Bọn hắn một mực tại kiểm trắc linh lực chấn động. Bố trí như vậy đại hình huyết thuật, không có khả năng không có linh lực chấn động a. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đái Cương ở đằng kia phẫn nộ đại hống đại thiếu. Lần này hắn nhưng là được ăn cả ngã về không. Hắn ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều kết cục, thậm chí nghĩ tới sẽ bị Vương Vũ đánh lui. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới sẽ liền địa phương đều không có tìm lối. Đề phòng, đề phòng, trận hình phòng ngự, tùy hành tướng quân ra lệnh. Mặc dù hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì chuyện, nhưng là đây nhất định là Vương Vũ cố ý làm ra. Đây là mong muốn bắt rùa trong vũ a. Thiên Hổ quân đoàn, không hổ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lập tức làm ra phản ứng, cấp tốc hình thành trận hình phòng ngự bốn phía. Một phút đi qua, hai phút đi qua, ba phút đi qua, ngấm lại công kích cũng không có đến. Bất luận là các binh sĩ, vẫn là các tướng lĩnh, đều là vẻ mặt một bước. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không có mai phục? Tử tế ngẫm lại, cái này dường như cũng bình thường, dù sao trước đó bọn hắn liền nhằm vào địa hình nơi này làm ước định. Nơi này là rất khó hình thành mai phục. Cũng chính vì vậy, Đái Cương mới dám yên tâm to gan mang binh tập kích bất ngờ. Một phương diện khác ngoài khúc thành tiếng la giết không ngừng. Vương Vũ đại quân, thừa dịp Đái Cương dẫn đầu tinh binh cường tướng rời đi, vậy mà tiến đánh lên khúc thành. Từng mai đạn tín hiệu phóng lên tận trời, nhưng mà lại bị từng trôi thủy chi phi kiếm chô dập tắt. Đầu hàng đi, các ngươi đại hoàng tử đã mang theo tinh nhuệ Bạch Hổ quân đoàn phá vây chạy trốn. Bỏ vũ khí xuống, ngay tại chỗ đầu hàng, rượu ngon món ngon, mặc cho các ngươi lửng dụng. Vô địch hầu vô địch thiên hạ, người phản kháng chém thành muôn mảnh. Vương Vũ đại quân, một bên trùng sát, một bên hò hét. Thiên Hổ đại quân, quân tâm đại loạn. Bạch Hổ quân đoàn ra ngoài bọn hắn là biết đến. Đồng thời còn có không ít người nhìn thấy kho lúa bị mở ra, Bạch Hổ quân đoàn ăn uống thả cửa. Vì mức độ lớn nhất cam đoan dạ tập, đột kích ban đêm, xác suất thành công, cho nên Đái Cương đám người cũng không có tương dạ tập chuyện cáo chi các binh sĩ. Trước đó các binh sĩ liền nghị luận ở Mỹ, các loại âm như bàn luận nổi lên bốn phía. Đại gia trong lòng đều có một cỗ lửa, trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Hổ quân đoàn một mực chưa từng tiêu ăn. Bọn hắn là tinh binh, có ưu đãi có thể lý giải. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp mở rộng ăn. Bên ngoài còn có Vương Vũ canh thịt mùi thơm. Rất nhiều binh sĩ đã chuẩn bị tạo phản. Hiện tại Vương Vũ công tới, đại bộ phận người đều tại tiêu cực biếm nhác, lại thêm bản lai liền trạng thái rất kém cỏi, đầu tường rất nhanh liền bị cầm xuống. Cửa thành cũng bị mở ra. Hung mang thiên lang chiến kỵ cùng hắc giáp tinh kỵ xông đi vào chính là một hồi loạn giết. Rất nhiều thiên hổ binh sĩ trực tiếp liền quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn hắn rất nhiều người cũng không sợ chết, nhưng lại không muốn làm một cái quỷ chết đói. Đầu hàng đi. Vương Vũ tín dự cũng không tệ lắm. Chuyện sau đó, bọn hắn không muốn quản. Chỉ cần có thể cho bọn họ một miếng ăn, làm quỷ chết no là được. Một bộ phận khác thì đi theo tướng lĩnh, từ phía sau rút lui. Đối với những này hoàn toàn bộ đội, Vương Vũ cũng không có phái binh đuổi theo. Hắn chiếm lĩnh quốc thành, đại bộ đội cấp tốc tiến vào, ở chỗ này tạo dựng lên công sự phòng ngự. Lần này tù binh Thiên Hổ hoàng triều binh sĩ, tổng cộng 78.301 người. Đối với những người này, Vương Vũ cũng không có ngược đãi. Giải trừ bọn hắn vũ trang về sau, lập tức liền phát hạ đi chống lạnh quần áo. Khúc thành đại quảng trường lên cao lên cái này đến cái khác to lớn đống lửa. Ngoại trừ canh thịt dê bên ngoài, còn có các loại màu mỡ thịt nướng. Từng vò rượu ngon cũng bày tại trước mặt của bọn hắn. Phụ trách tướng lãnh của bọn họ rót một chén rượu, ha ha cười nói, các minh đệ, đói bụng không? Khát nước rồi. Lạnh a. Ăn đi. Uống đi. Không cần khách khí. Đây đều là vô địch hầu thượng các ngươi. Các binh sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có vẻ hơi bức dứt bất an. Đột nhiên một cái nhỏ sĩ quan cầm lên một cái đùi cừu nướng, mẹ nó, muốn chết cũng làm quỷ chết no, trong khoảng thời gian này ta sống còn không bằng chết đâu. Sau đó hắn là ở chỗ này miệng lớn cắn xé, ăn no thỏa mãn. Có hắn dẫn đầu, những người còn lại cũng mặc kệ. Nguyên một đám cùng sói đói dường như, nhào về phía những cái kia màu mỡ thịt nướng, uống từng ngụm lớn lấy canh thịt, điên cuồng ăn uống lấy. Chương 550, đều có kế hoạch nham hiểm chương 550, đều có kế hoạch nham hiểm giá. Giá, giá, giá. Thường Đông, Tuyết Ngừng. Đái Cương xuất lĩnh Thiên Hổ quân đoàn chạy về. Trên đầu thành, cầm trong tay bầu rượu, ngồi ở chỗ đó, dường như đã đợi rất lâu. Nha, trở về rồi. Nhìn thấy Đái Cương, Vương Vũ mười phần thân thiết lên tiếng chào. Đái Cương lúc này sắc mặt hắc như đáy nổi, bị chơi xỏ. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không rõ Vương Vũ là thế nào làm được, nhưng là hắn biết mình bị Vương Vũ đuổi nghịch. Vương Vũ đoán chắc hắn sẽ tập kích đại doanh, cho hắn làm huyễn tượng. Thừa dịp hắn xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ đi tập kích bất ngờ thời điểm, quay người dẫn người đem hắn nhà cho trộm. Đồng thời, hắn còn tại trên đường thiết trí chặn đánh, làm cho bọn hắn cho tới bây giờ mới trở về. Cái này đã không thể dùng trí thông minh bị nghiền ép để hình dung. Sự thông minh của bọn họ bị Vương Vũ đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Đái Cương biểu thị chính mình cũng muốn khóc. Vương Vũ, ngoại trừ những này âm mưu quỷ kế, ngươi liền không có khác sao? Chẳng lẽ ngươi liền không thể cùng ta chất nước chân giáo đánh một trận sao? Đái Cương hung tợn nhìn chằm chằm Vương Vũ, kia một cỗ cảm giác bất lực nhường hắn đều muốn nổi điên. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì Vương Vũ liền không thể cùng hắn chất nước chân giáo làm một cuộc a? Nói như vậy, hắn cho dù bại cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khó chịu a. Ngươi bây giờ có thể nếm thử công thành a. Vương Vũ nhún vai, không quan trọng nói. Răng rắc. Đái Cương nắm đấm bóp răng rắc rung động. Nhìn xem đầu tường kia từng cái hạng nặng nọ cơ, hắn rất muốn chửi ầm lên. Liền xem như bình nguyên núi sông, hắn cũng không có nắm chắc thắng được Vương Vũ. Chớ đừng nói chi là Vương Vũ tiếp quản hắn thành trì, lại tăng lên mới phòng ngự thiết bị. Hắn hiện tại trong tay chỉ là 5 vạn thiên hổ quân đoàn, cầm đầu đi công a. Làm sao bây giờ? Đường lui bị Vương Vũ cắt đứt. Trên người bọn họ lương khô gần đủ ăn 2 ngày. Tiến cũng chết, lui cũng là chết. Chẳng qua là chết sớm chết muộn mà thôi. Đái Cương, bộ đội của ngươi đã tản, nói câu ngươi không thích nghe. Nếu như ta nguyện ý, ta hiện tại liền có thể tiêu diệt ngươi chi bộ đội này. Vương Vũ tử tốn nói. Đái Cương trầm mặc không nói. Mặc dù trong lòng khâm phục, nhưng là không thể không thừa nhận, Vương Vũ cũng không có nói khoác lác. Hiện tại hắn Thiên Hổ quân đoàn đã không phải là đêm qua Thiên Hổ quân đoàn. Ngoại trừ trên thân thể mệt nhọc, tâm hồn cũng nhận đả kích. Lại thêm Vương Vũ to lớn binh lực ưu thế, chỉ cần hắn bằng lòng trả giá thật lớn lời nói, ăn hết bọn hắn không thành vấn đề. Ngươi vì sao không có làm như vậy? Hồi lâu, Đái Cương ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương Vũ, nhàn nhạt hỏi: "Nếu như ta nói ta rất thưởng thức ngươi, ngươi tin hay không?" "Khá lắm." Vương Vũ một câu, lại cho Đái Cương làm ngộng. "Thưởng thức chính mình? Có ý tứ gì?" "Theo ta hiểu rõ, ngươi cùng ngươi đệ đệ quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn là cạnh tranh quan hệ. Ngươi từng không chỉ một lần mong muốn giết chết ngươi cái này đệ đệ a. Vậy thì thế nào? Ta thay ngươi giải quyết đệ đệ ngươi, hẳn là giúp ngươi bận điệu, ngươi hẳn là cảm tạ ta à? Lần này ngươi tiến đánh Bắc Lăng, cũng không có tạo thành bách tính thương vong, cho nên ta cho là chúng ta trước đó không có cái gì mâu thuẫn. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác đi." Trên mặt Vương Vũ mang theo để cho người ta như gió xuân ấm áp đủ cười. "Hợp tác? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vương Vũ vậy mà đánh là cái chủ ý này. Một chút tướng lĩnh động tâm rồi. Các binh sĩ cũng động tâm rồi. Chính như Vương Vũ nói tới, bọn hắn cùng Vương Vũ thậm chí thần võ hoàng triều ở giữa, cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Bọn hắn hoàn toàn là có thể hợp tác. Vương Vũ đang sợ, bọn hắn đã thật sâu cảm nhận được. Đánh chết bọn hắn cũng không muốn cùng người này là địch. Nhưng là nếu là có thể cùng hắn hợp tác, trở thành bạn bè của hắn, vậy thì sẽ lưỡng cực đảo ngược. Đến lúc đó tuyệt vọng chính là địch nhân của bọn hắn. Lãnh ngoại, bọn hắn hiện tại cơ hồ đã sơn cùng thủy tận. Nếu như không cùng Vương Vũ hợp tác, bọn hắn kết cục không phải bị Vương Vũ đại quân giết đi, chính là chết đói, hoặc là chính là chết quóng. Hợp tác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào trên người Đái Cương. Bọn hắn hy vọng Đái Cương bằng lòng Vương Vũ hợp tác mời. Lãnh ngoại, bọn hắn cũng cảm thấy Đái Cương không có lý do cự tuyệt. Đái Cương người này, thành thục cổ trọng, là Thiên Hổ hoàng thất cẩn thận bồi dưỡng ra được, sẽ không giống Đái Trọng như vậy cảm xúc hóa. Hừ, không có khả năng. Đái Cương hừ lạnh một tiếng, tại chỗ cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Vậy mà từ chối? Cái này sao có thể đâu? Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi mình nghe lầm, thậm chí hoài nghi Đái Cương nhất thời kích động đáp sai. Đại hoàng tử, một gã tướng quân lên tiếng muốn nhắc nhở. Không cần nhiều lời, ta biết ta đang làm cái gì. Đái Cương đưa tay ngăn cản, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vũ, trên ánh mắt hung mang lấp lóe. Đối với hắn trả lời, Vương Vũ dường như tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Đái Cương, có chút bất đắc dĩ nói, đáng giá không? Bậc thang ta có thể đã cho ngươi. Đáng giá. Ngắn ngủi hai chữ, lộ ra kiên định quyết tâm. Tình huynh đệ a. Vương Vũ thật dài thở dài một hơi, biểu thị vẫn là vô cùng hâm mộ thứ tình cảm này. Loại này xây dựng ở huyết thống phía trên tình cảm là cái khác tình cảm không thể so. Đái Cương là một cái tỉnh táo người, hắn là Thiên Hổ Đế quốc bồi dưỡng ra được hợp cách vương giả, nhưng mà hắn vẫn là quả quyết từ chối Vương Vũ hợp tác mời. Dần dần cái này hai huynh đệ trước đó tình cảm sâu bao nhiêu, xem ở huynh đệ của ngươi tình phân thượng, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đi đi. Vương Vũ đem trong tay rượu ngon ném tới, tính tình huynh đệ, cáo tử. Đái Cương ôm quyền, xuất quân rời đi. Chủ nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi. Một bên hầu hạ Thủy Ngọc Tú nhìn xem rời đi Thiên Hổ quân đoàn, biểu thị có chút không thể lý giải. Liên vì một cái tình huynh đệ, liền đem người thả. Cái này rất không Vương Vũ a. Hiện tại nàng đã hoàn toàn đứng tại Vương Vũ bên này, cho nên dù cho đối diện là nàng đái đại ca, nàng cũng không có một tia không đành lòng. Không thể không nói, nữ nhân vẫn là vô cùng đáng sợ. Ngươi sẽ không thật cho là ta là bởi vì kia cái gì chó má tình huynh đệ a? Vương Vũ nhíu lông mày, có chút buồn cười nói rằng: "A." Thủy Ngọc Tú vẻ mặt ngộp bức, đó là bởi vì cái gì a? Thiên Hổ quân đoàn chiến lực vẫn là có thể, Đái Cương cũng là một cái rất có năng lực tướng lĩnh. Hiện tại tiến lên cùng bọn hắn cứng rắn lời nói, cô ta thương vong tất nhiên là không nhỏ. Trải qua phương tài đối thoại, hắn quân tâm đã dao động, dù sao thấy được hy vọng, lại bị chính mình chủ xoáy bóc cát. Coi như bọn hắn đối Đái Cương lại trung tâm, trong lòng cũng sẽ có oán trách. Vương Vũ lại lấy ra một bầu rượu, từ ngực uống vào mấy ngụm, mà loại này oán trách sẽ theo thời gian trôi qua, theo đồ ăn thiếu thốn mà càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó cái này Thiên Hổ quân đoàn tự sụp đổ. Chủ nhân, ngươi Thủy Ngọc Tú cảm giác sau cổ sống trận trận phát lạnh. Nàng cảm thấy Vương Vũ thật là đáng sợ. Một bước này một bước tính toán, Đái Cương quá đáng thương. Không có chủ soái, những cái kia chạy tứ tán ở bên ngoài Thiên Hổ đại quân cũng đã mất đi chủ tâm cốt. Nơi đây cách bọn họ chiếm lĩnh thành chỉ còn muốn khoảng cách rất xa. Bọn hắn đồ ăn càng thêm khan hiếm. Truyền lệnh xuống, tiếp tục nồi lớn nấu cơm, nhường tù binh thỏa thích ăn uống, bọn hắn nhìn một chút cái này phúc lợi cùng đãi ngộ. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ chủ động đầu hàng. Là một chỗ trong sân gốc, tụ tập đại lượng nhân mã. Đây là Đái Cương Thiên Hổ quân đoàn. Bọn hắn chặt cây một chút cây cối, ở chỗ này tạm thời thành lập một cái chỗ tránh nạn. Bọn hắn giống nhau nhóm lửa nấu cơm. Ngoại trừ mang theo người lương khô cùng thịt khô bên ngoài, vậy mà cũng có canh thịt uống. Đại hoàng tử, uống chút ta. Uống chút liền ấm áp. Một ga tướng lĩnh bưng tới một bát canh thịt. Ngay tại nếm nuốt lương khô, Đái Cương do dự một chút sau vẫn là nhận lấy. Nhìn xem đám người vẻ mặt ủ rũ dáng vẻ, hắn trầm giọng nói rằng, các ngươi có phải hay không trách ta? Nhị hoàng tử thụ không thể không báo, đại hoàng tử làm là như vậy hẳn là. Đúng vậy a. Ta Thiên Hổ đế quốc lấy hổ là đồ đằng, hung mãnh vô địch, sẽ không dễ dàng trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Hắn hai cái tử trung lúc này biểu thị duy trì, nhưng là nói lời lại có vẻ có chút tái nhợt bất lực. Những người còn lại cũng giữ im lặng, túi đầu ăn uống. Trong lòng bọn họ tự nhiên là có oán khí. Đái Cương đây là đem bọn hắn đưa vào tuyệt cảnh a. Thịt này canh từ đâu tới? Đây là giết chiến mã mà có được. Đây chính là giá trị liên thành chiến mã a. Cứ như vậy giết, quả thực là phung phí của trời. Hơn nữa ăn cái này đống nhiên làm sao bây giờ? Lại giết sao? Bọn hắn có bao nhiêu chiến mã có thể giết? Có thể chống đỡ mấy trận? Các ngươi cho là ta tại không có bất kỳ phân khích điều kiện tiên quyết, liền dám cự tuyệt Vương Vũ sao? Các ngươi thật coi ta là ngốc sao? Đái Cương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đáng người. Bọn hắn xác thực cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong ấn tượng, Đái Cương dường như cũng không phải là như thế không lý trí người. Vương Vũ tự cho là đúng, cảm thấy tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Thật tình không biết ta cũng có sắp xếp của ta, ta cũng có kế hoạch của ta. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào trên người Đái Cương, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Vương Vũ hiện tại mặc dù chiếm cứ khúc thành, đồng thời bắt làm tù binh quân ta một bộ phận tướng sĩ. Bây giờ chờ thế là đem quân ta chia ra làm ba, hoàn toàn đánh tan. Hắn nhìn như tách rời quân ta, nhưng lại không biết mình đã lâm vào quân ta giáp công bên trong. Đồng thời hắn trong thành còn có quân ta nội ứng. Nói đến đây, Đái Cương đứng dậy đi đến bản đồ địa hình, một bên họa, một bên tiếp tục nói, hắn sử dụng công tâm chi thuật, đưa cho tù binh tối ưu đãi ngộ. Chẳng những để bọn hắn ăn uống no đủ, trả lại bọn họ trị liệu thương thế. Dùng cái này đến dẫn dụ càng nhiều người hướng hắn đầu hàng, thật tình không biết tại hắn làm như thế thời điểm, quân ta tù binh đã khôi phục đầy đủ chiến đấu. Lãnh ngoại, ta ở trong thành cũng bố trí một vài thứ, đến lúc đó chúng ta tấn công vào đi, nội ứng ngoại hợp. Hắn lần này chỉ dẫn theo 20 vạn nhân mã, chúng ta hoàn toàn có thể ăn hết hắn. Trong mắt mọi người, tinh mang lấp lóe. Vương Vũ lần này mang đến 20 vạn đại quân, lại lấy kỵ binh làm chủ. Mặc dù đây đều là bộ đội tinh nhuệ, dù cho chính diện liều mạng, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhưng là đừng quên, hiện tại hắn bộ đội đều trong thành đâu. Nếu là chính như Đái Cương nói tới, bọn hắn dẫn đầu bọn hắn, xuất kỳ bất y đánh vào trong thành lời nói, thành nội tất nhiên đại loạn. Vương Vũ đại quân rất khó nhanh chóng hình thành đội hình, kỵ binh uy lực cũng không cách nào thi triển ra, mà bọn hắn bên này một trước một sau hai đường đại quân công phạt, lại thêm trong tù binh nở hoa, Vương Vũ đại quân tỷ lệ lớn sẽ bị bọn hắn ăn hết. Tốt, không hổ là đại hoàng tử. Một gã tướng lĩnh vỗ tay bảo hay, trên mặt mọi người cũng lộ ra vui mừng. Bọn hắn cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, thật to có thể thực hiện, lại thành nội vật tư phong phú, bọn hắn đạt được đại lượng tiếp tế, có thể cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Đến lúc đó tiến có thể mang theo đánh bại Vương Vũ vô địch chi uy, đi tiến đánh hành. Lui, có đầy đủ vật tư, có thể an toàn lui về, theo thần võ hoàng triều toàn thân trở ra. Vương Vũ người này, thông minh tuyệt đỉnh, đối với nhân tính cùng lòng người nắm chắc, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Hắn cái này một loạt thao tác quả thật làm cho ta rất là rung động, hắn có thể một đường vô địch đi tới, cũng không phải là không có lý do. Đái Cương không khỏi cảm khái nói rằng, trong khoảng thời gian này, hắn quả thật bị Vương Vũ đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Mặc dù bây giờ hắn lấy ra cái này kế hoạch tác chiến, nhưng cũng không phải hắn ngay từ đầu liền chế định. Trước đó hắn cũng chỉ là để ý, mới ở trong thành lưu lại một tay. Lúc này hắn đã thu hồi đối Vương Vũ khinh thị, không thể không thừa nhận, Vương Vũ đúng là một cái đối thủ đáng sợ. Bất quá càng đối thủ đáng sợ, chiến thắng về sau cảm giác thành tựu liền càng mạnh. ánh mắt của hắn theo trên thân mọi người từng cái đảo qua, lần này là chúng ta duy nhất cơ hội, không thành công tiện thành nhân. Thông chi một chút đi, đêm nay thật tốt ngủ một giấc, ngày mai ăn no rồi về sau, dạ tập, đột kích ban đêm, Khúc Thành. Chỉ cần cầm xuống Khúc Thành, ăn uống liền không cần buồn. Tuân mệnh. Khúc Thành, phủ thành chủ, trong phòng trà Vương Vũ ngồi ở chỗ đó, tự mình uống trà. Thủy Ngọc Tú hầu hạ một bên. Lần này hắn chỉ dẫn theo Thủy Ngọc Tú một người. A Tuyết bị hắn đặt ở Vĩnh Nhạc quận chúa nơi đó làm quan hệ. Hoàng Giao cũng không thể không lưu lại cho A Tuyết nấu cơm ăn. Chủ nhân, Trấn Bắc Vương tới rất nhiều lần tin, hỏi lúc nào thời điểm phát động tổng tiến công. Thủy Ngọc Tú một bên là Vương Vũ pha trà, vừa nói. Trấn Bắc Vương bây giờ tại trong thành đã ma quyền sát trưởng. Hiện tại mọi người đều biết Vương Vũ trước đó dụng ý Thiên Hổ đại quân cơ hồ đã bị hắn kéo chết, mà lại là tại không hưởng phí một binh một tốt điều kiện tiên quyết. Trước đó Vương Vũ xuất trình, Trấn Bắc Vương liền muốn cùng đi. Bất quá Vương Vũ từ chối, đem hắn lưu tại thành trấn thủ. Lão gia hỏa dù sao cũng là Bắc Lăng chi chủ, nhiều như vậy thành trì, nhiều như vậy thổ địa ném đi vẫn là vô cùng khó chịu, cũng là vô cùng sĩ diện người. Hiện tại đái cương binh mã trực tiếp bị Vương Vũ tách rời, hắn thì càng gấp. Nếu như không phải có Vương Vũ quân lệnh lời nói, hắn đã dẫn binh đến đây, phát động tổng tiến công, đoạt lại mất đi thành trì, bình định tất cả Thiên Hổ quân. Vương Vũ cầm lấy một ly trà, uống một hớp sau, một bên chuyển động chén trà, một bên cười nói, cho hắn đưa tin, liền nói niên kỷ của hắn lớn, không cần cả ngày kêu đánh kêu giết. Nhường hắn an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương à, chuyện bên này chính ta là có thể giải quyết, không cần đến hắn quan tâm. A. Thủy Ngọc Tú kinh ngạc há hốc mồm, sau đó phốc phốc một tiếng che miệng bật cười lên, nếu là hắn thu được cái này đưa tin, đoán chừng sẽ làm trận tức giận thổ huyết a. Chủ nhân, ngươi thật là xấu. Trấn Bắc Vương một mực tâm tâm niệm niệm chuẩn bị đại phản công, nghĩ đến đoạt lại mất đi vinh quang đâu. Hiện tại Vương Vũ trực tiếp không mang theo hắn chơi. Đây cũng không phải là tức hộp máu vấn đề. Lão gia hỏa không tức chết coi như vận hạnh. Lão giả dù sao trước đó hô qua ta, xem ở mặt mũi Vĩnh Nhạc bên trên, ta không cùng hắn đồng dạng so đo, nhưng là bãi này vẫn là phải tìm trở về. Không cho hắn nôn điểm huyết, hắn thật đúng là cho là ta Vương Vũ không còn cách nào khác đâu. Vương Vũ khỏe miệng kéo ra một vệt cười lạnh. Thủy Ngọc Tú cười càng sáng lạn hơn. Người của Bắc Lăng mong muốn tác hợp Vĩnh Nhạc quận chúa cùng Vương Vũ, nàng là biết đến. Vương Vũ đối với Vĩnh Nhạc quận chúa cũng là phá lệ tốt. Mặc dù trước đó Vương Vũ nói qua đây là có mục đích, nhưng là nàng vẫn có chút hoảng. Bây giờ nhìn Vương Vũ trả thù Trấn Bắc Vương, lòng của nàng xem như thoáng an xuống tới. Chương 551, Hỏa Thiêu Đại Quân, cầu đặt mua à, chương 551, Hỏa Thiêu Đại Quân, cầu đặt mua à, bầu trời lại rơi ra tuyết lông lúng. Bắc Lăng khí hậu cực độ rét lạnh. Bên trong khúc thành, ánh lửa ngút trời, mùi thơm nồng nặc, theo gió phiêu lãng. Đại quảng trường bên trên, các loại thịt nướng, thịt thang nhị 14 giờ cung ứng lấy. Các binh sĩ thay phiên hưởng dụng. Bọn tù binh đãi nộ cùng các binh sĩ không có cái gì hai loại. Trừ bọn bị giải trừ vũ trang bên ngoài, cái khác cũng không nhận được bao lớn hạn chế. Vương Vũ thực hiện hứa hẹn, thậm chí cho so với bọn hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Cái này khiến các binh sĩ tâm tình mười phần phức tạp. Bọn hắn những binh lính này cũng không phải là tinh nhuệ, thậm chí là đái cương trong đại quân, tương đối kém. Tinh nhuệ nhất Thiên Hổ quân đoàn, trước đó đi dạ tập, đột kích ban đêm, Vương Vũ ở bên ngoài. Còn lại hơi hơi lợi hại một điểm bộ đội, cũng bị mang đi ra ngoài. Chỉ để lại bọn hắn những này pháo hôi ở chỗ này liều mạng ngăn cản. Bọn hắn rất nhiều người cảm thấy, kỳ thật gia nhập Thần Võ quân cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhất là một chút sống không dậy nổi cô gia quả nhân. Chỗ nào cho ăn, chỗ nào đãi ngộ tốt, bọn hắn liền bằng lòng ở tại chỗ nào. Ầm ầm tại bọn tù binh ăn đến đang vui vẻ thời điểm, từng tiếng nổ truyền đến. Sau đó chính là đình thai nhức óc tiếng la giết. Đại cương khởi động trước đó bố trí thủ đoạn, trên tường thành xuất hiện nguyên một đám cỡ nhỏ trận đồ. Ầm ầm theo liên tiếp bạo tạc, tường thành bị tạc ra nguyên một đám lỗ lớn. Hắn xuất lĩnh Thiên Hổ quân đoàn, trùng sát vào. Ở bên ngoài mấy chục vạn đại quân cũng đồng thời thổi lên kèn hiệu xung phong, đối với nơi này phát động công kích. Trong lúc nhất thời, thành nội loạn thành một đoàn. Bọn tù binh cầm trong tay thịt nướng, vẻ mặt mở mịt nhìn xem một phía. Các binh đệ, chúng ta giết trở lại tới, cầm lấy vũ khí của các ngươi, nắm chặt quả đấm của các ngươi, chiến đấu à? Giết bọn này đáng chết thần võ chó, giết hèn hạ vô sỉ Vương Vũ, đoạt lại khúc thành, công chiếm Bắc Lăng. Thiên Hổ quân đoàn, một bên trùng sát, một bên hò hét. Thần võ hoàng triều đám binh sĩ bị đánh đến vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục bại lui. Giết, chơi hắn nhóm lương. Một gã tù binh gào to một tiếng, liền hướng phụ trách trông giữ binh lính của bọn hắn phóng đi. Ta con miệng ngươi. Hắn còn không có tới gần người lính kia, liền bị người một cước đạp lăn, sau đó đi lên chính là một hồi hành hung. CNMG, nhiều như vậy đồ ăn đều ăn vào chó trong bụng đi sao? Ngươi mẹ nó có còn hay không là người? Người kia một bên đánh vừa mắng, hắn là muốn gia nhập Thần Võ quân. Phản đồ, ngươi muốn làm phản? Bạch Nhã Lang, các ngươi có còn hay không là người? Tốt, chớ ồn ào. Lãnh tĩnh một chút a. Còn lại tù binh cũng đều loạn thành một bầy. Mười phần có ý tứ chia làm ba phái. Một phái mong muốn phối hợp tác chiến Thiên Hổ quân, một phái mong muốn trợ giúp Thần Võ quân, về sau gia nhập Thần Võ hoàng triều. Còn có một phái là trung lập phái, hy vọng đại gia bảo trì khắc chế, trước xem tình huống một chút lại nói. Cuối cùng ba phái trực tiếp đánh thành một đoàn, mà các binh sĩ đây là cấp tốc tập kết, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Đúng vậy, bọn hắn cũng không tiếp tục dừng lại, cũng không có ra tay trấn áp, mà là thối lui ra khỏi quảng trường, đem nơi này để lại cho những tù binh này. Ha ha, Vương gia quân cũng bất quá như thế đi, không có ngựa, liền đều thành rác rưởi sao? Thiên Hổ quân đoàn một gã tướng lĩnh xuất lĩnh chính mình cùng một đội ngũ, một đường quét ngang, đánh cho Vương gia quân liên tục bại lui. Không khỏi cười ha ha. bọn hắn là bỗng nhiên tập kích. Vương gia quân những kỵ binh này, căn bản lai không kịp đi chuồn ngựa dẫn ngựa. Hơn nữa tại cái này thành trì bên trong, cũng bất lợi cho kỵ binh tác chiến. Thiên tài. Hắn cảm thấy Đái Cương chính là một thiên tài. Tiên hậu giáp kích, trung tâm nở hoa, dùng tuyệt đối binh lực, một lần hành động đánh bại Vương Vũ. Đây chính là Hiên Viên kiếm chủ a. Đây chính là đạt được chiến thần hạng Côn Lôn truyền thừa, nắm trong tay Thiên Lang chiến kỵ tồn tại a. Hắn không cách nào tưởng tượng, sau trận chiến này, Đái Cương danh vọng sẽ đạt tới một cái như thế nào trình độ. Mà hắn xem như trận chiến này người tham dự, cũng sẽ danh dương thiên hạ, đủ hắn thổi cả đời. Nhìn xem tình thế một mảnh tốt đẹp, Đái Cương cũng là cười ha ha. Như có thần trợ đồng dạng, điên cuồng giết chóc lấy thành nội binh sĩ. Quá yếu, đây chính là cái gọi là vương gia quân sao? Thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười a. Kể từ hôm nay, ta uy danh của Đái Cương sẽ vang triệt thiên hạ. Giết 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 đến lúc cuối cùng một sĩ binh xông vào bên trong khúc thành lúc, từng chùm to lớn linh lực trụ phóng lên tận trời. Năng lượng kinh khủng bày ra quyết tán, đem toàn bộ khúc thành bao phủ trong đó. Khúc thành các nơi, hắc thủy cuồn cuộn. Tình huống như thế nào? Tại mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, từng cái hỏa diễm vượng hoàng xuất hiện tại thiên không bên trong, sau đó mạnh mẽ hướng phía dưới mặt đất lao xuống mà đi. Thuẫn. Các lộ tướng lĩnh khẽ quát một tiếng, các binh sĩ lẫn nhau lực lượng tương liên, kết thành nguyên một đám tâm chắn năng lượng, chống đỡ vượng hoàng công kích. Phượng hoàng hỏa diễm hướng bốn phía quyết tán ra đến, đốt lên những cái kia hắc thủy. Ầm 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 khúc thành các nơi, đã xảy ra to lớn bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, khúc thành biến thành một cái biển lửa. Làm sao có thể? A, thân ở trong biển lửa các binh sĩ một bên rú thảm, một bên lăn lộn trên mặt đất. Bọn hắn mong muốn dựa vào tuyết động dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng mà đó cũng không phải bình thường phang hỏa, mà là dị hỏa, phượng hoàng xẹt viêm. Đừng nói là tại trong đống tuyết lăn lộn, coi như bọn hắn nhảy vào trong sông, ngọn lửa này cũng sẽ không dập tắt. Đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hăng hái Đái Cương lâm vào trong điên cuồng. Hắn thậm chí một chút tướng lãnh cao cấp, cùng trong thiên hổ quân đoàn tinh nhuệ, tạm thời có thể ngạnh kháng phượng hoàng xẹt viêm. Nhưng là vậy thì có cái gì dùng a? Những cái kia binh lính bình thường đã bắt đầu từng mạng lớn tử vong. Binh lực của bọn hắn ngay tại trên diện rộng giảm quân số bên trong. Hơn nữa hiện tại khúc thành bị kết giới bao phủ, đường lui của bọn hắn cũng bị phong. Thân ở tại bên trong dị hỏa, thiên hổ quân đoàn tinh nhuệ cũng khiêng không được bao lâu. Vương Vũ, Đái Cương thi triển hổ khiếu âm ba công, sóng âm trận trận truyền bá ra. Tìm ta có việc nhi. Kết giới bên ngoài, Vương Vũ ngự kiếm phi hành, đứng chắc tay, nhìn xuống Đái Cương. Khóe miệng của hắn mang theo một vẻ khinh thường cười lạnh. Ngươi, Đái Cương ở nơi đó, ngươi cả buổi cũng không có ngươi ra như thế về sau. Ngươi là muốn nói ta hèn hạ vô sỉ, nhưng lại cảm thấy nói ra, ra vẻ mình rất ngu ngốc đúng không? Vương Vũ nói ra trong lòng Đái Cương ý nghĩ. Đái Cương, binh bất tiếm trá, Vương Vũ có thể làm được loại chuyện này, kia là bản lãnh của hắn nhi. Thậm chí so với hai quân đối sông thủ thắng, loại này càng thêm khó được. Vương Vũ lấy cái giá thấp nhất, liền hủy diệt hắn mấy chục vạn đại quân a. Những này đều là Thiên Hổ Đế quốc tinh nhuệ bộ đội, còn có quý giá nhất Thiên Hổ quân đoàn. Đái Cương biểu thị chính mình điên cuồng hơn. Ngày mai về sau, hắn tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Vương Vũ đem dẫm lên hắn, lên đỉnh lại một cái đỉnh phong. Hành động của ta vẫn luôn tại ngươi tính toán bên trong sao? Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi ngươi có thể nhìn thấu lòng người. Đái Cương biểu thị không tin, hắn không tin Vương Vũ lợi hại như vậy. Thật là sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin. Vương Vũ đủ loại thủ đoạn đều là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh ngoại nhiều như vậy dầu đen, cũng không phải nói vận liền có thể vận tới a. Ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Ai nhìn xem đã muốn hư mất Đái Cương, Vương Vũ thật dài thở dài một hơi, thật không có ý tứ a. Đái Cương, đại thời đại giáng lâm, thiên điêu như là mọc lên như nấm, xuất hiện hạng người gì vật đều không kỳ quái. Ta Vương Vũ cùng nhau đi tới, tung hành vô địch, ngươi cho rằng dựa vào là vẹn vẹn chỉ là ta thịnh thế dung nhan sao? Không có có chút tài năng, ta thế nào đi ra lan lộn? Đái Cương, bản lai ngươi là không cần thảm như vậy, hướng ta đầu hàng, trở thành chó của ta, đạt được ủng hộ của ta, ít ra Thiên Hổ Đế quốc quốc chủ chi vị tất nhiên là ngươi vật trong bàn tay. Hiện tại tốt, ngươi hoàn toàn phế đi không nói, còn liên lụy ngươi cái này mấy chục vạn tướng sĩ. Đồng thời ta Thần Võ Hoàng Triều cùng ngươi Thiên Hổ Đế quốc cũng hoàn toàn tan vỡ. Vương Vũ có chút thương hại nhìn xem Đái Cương. Đối thủ của hắn vẫn luôn là nhân vật chính. Những cái kia có đại khí vận hộ thân, có thiên đạo phù hộ nhân vật chính đều bị hắn chỉnh chết đi sống lại. Đái Cương nhiều nhất cũng chính là giai đoạn trước vai ác, hậu kỳ tẩy trắng nhỏ phối hợp diễn mà thôi. Lấy cái gì cùng hắn đấu a? Vương Vũ dễ dàng liền có thể đùa chơi chết hắn. Vương Vũ cảm thấy cái này một đợt thực sự quá thuận. Đối phó cái này Đái Cương, so đối phó nhân vật chính nhẹ nhõm nhiều lắm. Cái này thỏa thỏa chính là giảm chiều không gian đả kích ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cái này khí vận công lao. Hắn tại hải ngoại cướp lấy đại lượng khí vận, cho nên chuyện đều tại hướng về hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Ngươi có dám theo hay không ta công bằng một trận chiến? Ánh mắt Đái Cương sắc bén, nhìn chòng chọc vào Vương Vũ. Hắn mong muốn cùng Vương Vũ thông thông khoái khoái chiến một trận. Hắn quá hoan uổng. Hắn mong muốn phát tiết ra ngoài. Đương nhiên dám. Vương Vũ không chút gì do dự trả lời, mà nói sau chuyển hướng, thật là ta tại sao phải cùng ngươi một trận chiến? Ngươi xác định chính mình có tư cách này sao? Ngươi. Trong mắt Đái Cương giận dữ. Bất quá ngẫm lại cũng là, Vương Vũ lúc này đã nắm chắc phần thắng. Hắn hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình một trận chiến. Đái Cương, thúc thủ chịu trói, ta có lẽ có thể giữ lại ngươi một mạng. Vương Vũ nhìn xem Đái Cương, đối với hắn vẫn còn có chút hứng thú. Chớ nhìn hắn bị chính mình đùa bỡn tựa như một cái thằng hề như thế, kỳ thực hắn vẫn có chút đồ vật. Nếu như không có ngoại ý muốn khác lời nói, hắn sẽ tiếp trưởng Thiên Hổ Đế quốc trở thành một cái không tệ hoàng đế. Đại hoàng tử. Bên người Đái Cương tướng lĩnh kéo hắn một cái. Giữ lại đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, hắn hy vọng Đái Cương đáp ứng. Dù sao Đái Cương là hiện tại duy nhất hoàng tử, Thiên Hổ Đế quốc sẽ không mặc kệ hắn. Hắn bị Vương Vũ tù binh về sau, Thiên Hổ Đế quốc nhất định sẽ trọng kim chủ về. Thần Võ Hoàng triều cũng hẳn là cho hắn muốn có đãi ngộ cùng thể diện. Hiện tại đầu hàng, còn có cái gì ý nghĩa sao? Trên mặt Đái Cương lộ ra một vẻ cười khổ. Bên cạnh hắn tướng lĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đái Cương lần này bại quá thảm. Đây đối với tâm cao khí ngạo Đái Cương mà nói, là không thể tiếp nhận. Coi như hắn đầu hàng, thanh danh cũng hoàn toàn hủy. Đến lúc đó còn rơi đầu hàng hèn nhát chi danh, còn không bằng tử chiến đến cùng, toàn viên mộng nát. Dạng này ít ra còn có thể trộn lẫn anh hùng danh hảo. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút. Vương Vũ người này, làm việc giọt nước không lọt, hắn làm sao có thể tùy tiện thả hắn rời đi? Đây chính là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Hắn nhất định sẽ đối với hắn làm một ít chuyện. Tỷ như phế bỏ tu vi của hắn, thậm chí lấy Vương Vũ hèn hạ vô sỉ có thể sẽ đem hắn biến thành thái giám, nhưng hắn hoàn toàn cùng hoàng vị vô duyên. Đến lúc đó chỉ cần nói thành là lúc chiến đấu không cẩn thận thương tổn là được rồi. Cùng nó về sau bị các loại vũ nhục, Đái Cương cảm thấy vẫn là không bằng liều chết một trận chiến tốt. Là tên hắn tử. Vương Vũ cũng không có nhiều nói, quay người định ngự kiếm rời đi. Chờ một chút, có chuyện gì? Ta đến nay không nghĩ rõ ràng, vì sao ngươi đại doanh là huyễn tượng? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Cái này một chút nhóm sự kiện đầu nguồn, chính là hắn dạ tập, đột kích ban đêm, Vương Vũ đại doanh. Kia một trận dạ tập, đột kích ban đêm, hắn nhưng là làm nghiêm mật phân tích. Theo lý thuyết nơi đó không thể nào là huyễn tượng mới là a. Hoàn toàn không có linh lực chấn động a. Ha ha. Vương Vũ cười khẽ trên mặt, thế giới này không chỉ có riêng chỉ có linh lực, còn có khoa học, mà chúng ta có khi phải tin tưởng khoa học. Khoa học? Thứ gì? Đái Cương nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía bên người tướng lĩnh. Cái này dường như hay là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Còn lại tướng lĩnh cũng là lắc đầu biểu thị chính mình cũng chưa nghe nói qua. Hải thị thật lâu ngươi hẳn nghe nói qua a. Nghe nói qua. Đây cũng là ta lợi dụng Hải thị thật lâu chế tạo nên. Vương Vũ từ tốn nói. Cái gì? Đái Cương bọn người vẻ mặt ngộp bức. Lợi dụng Hải thị thật lâu chế tạo huyễn tượng. Điều này có thể sao? Không đúng. Hải thị thật lâu hình thành, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Có người nói là bởi vì lớn thận bật hơi tạo thành. Nhưng là lục địa phía trên có khi cũng biết xuất hiện loại vật này. Cho nên thuyết pháp này cũng không hoàn toàn chính xác. Vương Vũ vậy mà có thể nhân tạo Hải thị thật lâu. Hắn giải khai cái này tiên cổ bí ẩn. Là. Vương Vũ mới vừa từ hải ngoại trở về. Có lẽ tại hải ngoại hắn đạt được kỳ ngộ gì, thu được cái gì dị bảo. Vương Vũ. Nếu ta hôm nay bất tử, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không lại giống lần này như thế, để ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đái Cương nhìn xem Vương Vũ, mỗi chữ mỗi câu nói. Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội này. Vương Vũ không quan trọng đúng vai, ngự kiếm tiêu sái mà đi. Hắn rời đi cũng mang ý nghĩa Đái Cương chi bộ đội này hoàn toàn hủy diệt kết cục. Không trung âm thanh của Vương Vũ dần dần truyền ra. Thiên Hổ quân, cơ hội ta đã cho các ngươi rất nhiều lần. Là các ngươi đại hoàng tử một hai lần lại mà ba tự tuyệt, các ngươi muốn hận liền hận hắn a, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Một câu, nhường Đái Cương cùng một đám tướng lĩnh lại là một hồi giận mắng. Quá chó. Vương Vũ con hàng này thật sự là quá chó. Bọn hắn hiện tại cũng thảm như vậy, đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, Vương Vũ lại còn tới một cái thần bổ đao. Đại hoàng tử, đều là ngươi sai lầm. Vì cái gì không đáp ứng nhỏ hầu ra, vì cái gì không đáp ứng? Giết nha. Dù cho ta chết đi, ta cũng muốn giết ngươi. Tính ta một người, xông lên a. Trước hết nhất buộc phát chính là những cái này bọn tù binh. Bọn hắn trước đó thật sự hưởng thụ Vương Vũ cung cấp phúc lợi. Thậm chí có rất nhiều người đã mong muốn quy hàng Vương Vũ. Nhưng mà cũng là bởi vì Đái Cương đống nhiên tập kích, bọn hắn đã mất đi cơ hội này, thậm chí càng bởi vậy đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Ngay từ đầu cũng là Đái Cương mang theo bọn hắn một đường đánh tới. Trên đường các loại đói khổ lạnh lẽo cũng đều là Đái Cương cho bọn hắn. Giết. Ngược lại hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn mong muốn tại là trước kia giết Đái Cương lấy tả mối hận trong lòng. Mà Đái Cương bên này, tự nhiên là có người hộ giá hộ hàng. Song phương tại trong biển lửa bắt đầu đại chiến. Chậm rãi, những người còn lại cũng bắt đầu gia nhập, đánh cho hỏng bét. Vương Vũ ở trên không bên trong, mượn nhờ ưng nhãn nhìn xem đây hết thảy, thật dài thở dài một hơi. Đây chính là nhân tính a. Đừng nói những này tầng dưới chót nhân dân, cho dù là những cái kia thượng lưu nhân sĩ, cảm xúc cũng rất dễ dàng bị người chi phối, hành vi cũng rất dễ dàng bị người dẫn đạo. Cho nên trông cậy vào dùng chân thành đi đả động người khác, dùng chân tâm đi đổi chân tâm bình thường đều thất bại thật sự thảm. Nhưng hắn ký ức rất sâu chính là viên sùng hoán. Thông qua một chút dư luận, dân chúng liền có thể làm ra như vậy đáng sợ chuyện. Thế nhân đều ngu muội a. Ánh mắt của Vương Vũ dần dần biến sắc bén, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người, cổ nhân thật không lựa ta cũng. Chương 552, Trấn Bắc Vương thổ huyết chương 552, Trấn Bắc Vương thổ huyết khúc thành một trận chiến, Vương Vũ một thanh đại hỏa, thiêu chết Thiên Hổ Đế quốc quốc mấy chục vạn đại quân. Đem Thiên Hổ Đế quốc đại hoàng tử Đái Cương đốt sống chết tươi. Rất nhiều đại tướng một mẹ hốt gọn. Tin tức phi tốc truyền ra, trong lúc nhất thời thiên hạ phải sợ hãi. Ma đầu, Vương Vũ đã nhập ma. Một trận chiến đấu, hắn tàn sát gần trăm vạn người a. Hắn còn là người sao? Đây quả thật là hiên biên kiếm chủ sao? Rất nhiều người đều đối với Vương Vũ huyết tinh tàn bạo thủ đoạn biểu thị bất mãn. Không thể không nói, thủ đoạn của Vương Vũ là thật có chút tàn nhẫn. cử động lần này hữu thương thiên hòa. Ngay cả thần võ hoàng triều một số người đều có chút nhìn không được. Nghị luận ầm ĩ, thậm chí không có sợ chết ngôn quan thượng tấu vạch tội chi. Đối với những này, nữ đế tự nhiên là sẽ không hiểu, trực tiếp ném ra ngoài, thuận tiện thưởng những người này dừng lại đánh vậy. Giải quyết Đái Cương đại quân về sau, Vương Vũ tự mình dẫn 3000 thiên lang chiến kỵ, thu phục từng cái thành trì. Những nơi đi qua, thủ thành thiên hổ quân nghe hơi mà chạy. Bất quá là mấy ngày công phu, tất cả thành trì đều bị thu hồi. Dọc đường thủ thành binh sĩ, hoặc là bị đông cứng chết, hoặc là chết đói, hoặc là liền bị đánh giết. Vương Vũ một mực đánh tới Bắc Hàn quan, tại Bắc Hàn đóng lại cắm lên vương gia quân cờ sĩ. Từ đó, Bắc Lăng chi loạn giải trừ. Thành, phủ thành chủ trấn Bắc Vương trong thư phòng, nghiên cứu về sau chiến lược. Kít đa đại môn bị đẩy ra. Vĩnh Nhạc quận chúa bưng thuốc đi đến. "Ra ra, uống thuốc." "Ân, thương thế của ta đã không có chuyện gì, không cần lại uống gì thuốc." Trấn Bắc Vương bản năng nhíu nhíu mày lại. Hắn cảm thấy mình tốt, không cần lại uống gì thuốc. Vẫn là củng cố một chút tốt, dù sao tuổi của ngài lớn. Vĩnh Nhạc quận chúa có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. "Đúng nha. Lao ra ra, ngài nhìn ngài tóc bạc, vẫn là uống thuốc a." A Tuyết đi theo Vĩnh Nhạc quận chúa đằng sau đi đến, cười hắc hắc nói: "Tóc bạc thế nào? Ta tinh thần tốt đây. Về sau ta còn muốn lãnh binh đi đem những cái kia thiên hổ đế quốc thẳng dành con theo ta Bắc Lăng đánh đi ra đâu." Trấn Bắc Vương biểu thị chính mình không chịu nhận mình già, cảm thấy mình càng già càng dẻo dai. Bất quá hắn vẫn là cầm lấy chén thuốc uống, lập tức liền muốn đánh trận, hắn xác thực muốn dưỡng tốt thân thể. Nếu là thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Trong khoảng thời gian này, hắn đều một mực kìm nén tình đâu. "Không cần không cần, ta Vũ ca ca đã đem bọn hắn đều đánh chết." A Tuyết khoát tay áo. Vĩnh Nhạc quận chúa sắc mặt đại biến, mong muốn đưa tay đi che đã tới đã không kịp. Mặt của Trấn Bắc Vương sắc cũng xoát một chút liền thay đổi. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, thanh âm trầm thấp, "Chuyện gì xảy ra?" "Không có gì." "Ra ra." A Tuyết là đứa bé, nàng thuận miệng nói mỏ. Vĩnh Nhạc quận chúa cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Nói ngay cả mình cũng không tin lời nói. "Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình?" Trấn Bắc Vương trực tiếp là hét ra. Ánh mắt của hắn đỏ lên. A Tuyết rụt rụt đầu, thè lưỡi, dường như biết mình giống như gặp rắc rối. Vĩnh Nhạc quận chúa bất đắc dĩ thở dài. Nàng viện Trấn Bắc Vương, bất đắc dĩ nói, "Ra ra, ngài ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói." "Ngồi cái gì ngồi?" "Không ngồi." Trấn Bắc Vương hất ra nàng, nhìn về phía A Tuyết, "Ngươi nói." A Tuyết nhìn về phía Vĩnh Nhạc quận chúa. Vĩnh Nhạc quận chúa chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, biểu thị có thể nói. Đều tới mức này, giấu giếm cũng không dối gạt được. "Ai nha, chính là ta Vũ ca ca giải quyết khúc thành thiên hổ đại quân đi, đem bọn hắn toàn giết. Thuận tiện đem trước đó bị cướp đoạt thành trì cũng cho thu hồi lại. Hắn một mực đánh tới Bắc Hàn quan, hiện tại Bắc Lăng đã một lần nữa trở lại trong tay chúng ta. Dân chúng cũng đang lục tục trở về di chuyển, ngươi cũng không cần mù quan tâm rồi, an tâm ở nhà nghỉ ngơi chữa vết thương." A nhìn ngươi mặt đỏ tới mang tai, nhanh bình tĩnh trở lại, quay đầu đừng náo tụ huyết. Trấn Bắc Vương con mắt trợn tròn, theo bản năng lui về sau hai bước. "Tiểu Ba Nhi, ngươi chẳng lẽ gạt ta? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Hắn làm sao làm được? Vì cái gì ta một chút tin tức đều không có?" Trấn Bắc Vương phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng A Tuyết hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Lại Vĩnh Nhạc quận chúa ngay ở chỗ này. Lý trí nói cho hắn biết, tin tức này chỉ sợ là thật. "Ta Vũ ca ca đánh trận vẫn luôn là nhanh như vậy a? Chỉ là một cái đái cương mà thôi, ta Vũ ca ca tùy tiện dùng chút ít lưu kế, liền đem hắn tính cả mấy chục vạn đại quân đốt sống chết tươi. Bên ta thương vong, cơ hồ có thể không đáng kể." A Tuyết yêu ngạo giơ lên cằm nhỏ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, "Đúng rồi, những binh lính kia cướp đoạt vơ vét tài vật, đa số cũng đều thu về, đến lúc đó sẽ giao cho ngươi, ngươi thông lúc một chút dần chúng đến nhận lãnh. Một kiện không thiếu là không thể nào, nhưng là đa số khẳng định là có thể lĩnh trở về. Còn có khúc thành bị đốt cháy hầu như không còn, ta Vũ ca ca sẽ bỏ vốn một lần nữa kiến tạo một tòa thành trì, xem như cho các ngươi bồi thường." Trấn Bắc Vương chỉ nghe được nửa chút đoạn, đằng sau bổ sung, hắn một chữ đều không có nghe được. Mặt của hắn một hồi đỏ, một hồi bạch, không ngừng ở nơi đó hoán đổi lấy. "Ai hắc hắc Lao ra ra, ngươi đang cho A Tuyết ảo thuật sao? Lao ra ra, ngươi thật lợi hại." A Tuyết vui vẻ ở nơi đó vỗ tay gọi tốt, nhưng mà Vĩnh Nhạc quận chúa lại không cười được. Nàng gấp đến độ đều muốn khóc, "Ra ra, ngươi tỉnh táo một chút, đừng kích động a. Thiên Hổ đại quân bị đánh bại, đây là chuyện tốt a." "Chuyện tốt, chuyện tốt." Trấn Bắc Vương tay một hồi sờ loạn, mò tới cái bàn, một cái tay khác mò tới ghế, ngồi xuống. Sau đó run rẩy đi lấy ấm trà chén trà đổ nước, kết quả tay nhỏ lắc một cái vừa ngược một nửa chén trà bị hắn đổ. "Ra ra." Vĩnh Nhạc quận chúa nhào tới, "Ta tới cấp cho ngươi ngược." "Chuyện tốt, chuyện tốt." "Vô địch hầu Dung quan tam quân, tuổi nhỏ anh kiệt, ta già, già." Trấn Bắc Vương run rẩy tiếp nhận chén trà, đặt vào bên miệng uống một hớp nhỏ. Đông nhiên con mắt trợn tròn, sau đó phù một tiếng, phun ra một chùm huyết vụ, ngửa đầu mới ngã xuống đất. "Ra ra, ra ra, người tới đây mau." Vĩnh Nhạc quận chúa dọa đến oa oa khóc lớn. A Tuyết cũng trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trong lòng suy nghĩ, cái này tiểu lao đầu tâm lý tố chất thế nào kém như vậy a? Liền cái này còn tưởng là Trấn Bắc Vương. Liền đây là tôn cấp cao thủ. Kỳ thật cái này cũng không trách Trấn Bắc Vương tâm lý tố chất chênh lệch. Hắn muốn là một cái sĩ diện, thân làm cơ gia người, trấn thủ Bắc Lăng, hắn là Bắc Lăng một cái định hải thần châm. Cùng Thiên Hổ Đế quốc nhiều năm giằng co, không để cho cường đại Thiên Hổ Đế quốc vượt lôi chỉ một bước, cũng không để cho bọn hắn chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tuyên uy hầu quét ngang các phương, duy nhất không có tiến đánh chính là Thiên Hổ Đế quốc. Bởi vì có Trấn Bắc Vương đã đủ rồi. Cũng chính bởi vì như thế, Thiên Hổ Đế quốc mới đối với vương gia quân cường đại, không có một cái nào cụ thể nhận biết. Cái này cũng gián tiếp tạo thành Đái Cương quá độ tự tin. Tại mệnh lệnh của Vương Vũ Hạ, Bắc Hàn nhốt tại trong tay hắn ném đi, về sau vài tòa thành trì cũng ném đi. Thiên Hổ đại quân đánh tới bọn hắn Bắc Lăng nội địa. Cái này trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu. Trong khoảng thời gian này, Trấn Bắc Vương một mực tại dành dụm lực lượng, chế định rất nhiều chiến lược. Chính là mong muốn mượn nhờ về sau đại phản công thu hoạch được các loại công lao, từ đó đem chuyện này làm nhạt, thậm chí chuyển đổi thành hắn kế hoạch một bộ phận. Thanh danh của hắn không ngừng sẽ không bị hao tổn, ngược lại sẽ càng thêm tốt. Mà bây giờ Vương Vũ một người thu phục Bắc Lăng, chuyện liền hoàn toàn không giống. Hiện tại liền biến thành hắn Trấn Bắc Vương ném đi Bắc Hàn quan, hơn nữa bị Đái Cương đánh cho liên tục bại lui, bị mất dòng giã 6 tòa thành trì, bị người đánh tới Bắc Lăng nội địa. Toàn bộ Bắc Lăng khả năng đều muốn ném đi. Là Vương Vũ ngăn cơn sóng dữ, dễ như trở bàn tay đánh bại Thiên Hổ đại quân, cũng đem tàn sát hầu như không còn, thu phục Bắc Lăng. Theo thời gian rời đổi, rất nhiều chi tiết sẽ bị từng bước làm nhạt. Dân chúng chỉ có thể nhớ kỹ Vương Vũ thế nào ngư bức, không ngừng thần hóa hắn. Thậm chí vì thần hóa hắn, sẽ rèm pha hắn, đem hắn tạo thành một cái vô năng phế vật. Hắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hắn tuổi đã cao, cũng không sống nổi bao lâu, liền nghĩ phải có một cái tiếng tốt. Dù cho bất danh lọt mắt xanh sử, cũng muốn để cho người ta nhắc lên hắn là dựng thẳng ngón cái a. Cầu tặc. Trấn Bắc Vương cho dù ở trong hôn mê, miệng bên trong cũng đang mắng cầu tặc. Vương Vũ quá độc ác. Cái này có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn a. Bản lai hắn coi là Vương Vũ bởi vì Vĩnh Nhạc quận chúa quan hệ, đã buông xuống giữa bọn hắn tiểu ân oán. Thậm chí hắn cũng động đem cơ ngưng gả cho tâm tư của Vương Vũ, cho dù là thiếp thất cũng là có thể. Hiện tại xem ra, mọi thứ đều là hắn nghĩ quá mức ngây thơ. Vương Vũ trước đó gió êm sóng lặng thì ra đều là giả tượng. Hắn ở chỗ này chờ hắn đâu? Xuất sinh chết tiệt a. Trấn Bắc Vương hận không thể sinh nhai Vương Vũ. Đại Tuyết Sơn, Vô Danh Sơn động thiên lang chiến kỵ đem nơi đây tầng tầng vây quanh, nắm tay kín không kẽ hở. Cho dù là một cái con muỗi cũng bay không đi vào. Trong sơn động, Vương Vũ đứng chắp tay, nhưng mà không giống với trước đó, trên người hắn cũng không có phát ra vương giả uy áp. Vừa vặn tương phản, trên người hắn quấn quanh lấy năng lượng màu đen. Quỷ dị mà không rõ. Đây là tội ác chi địa năng lượng. Tội ác huyết linh châu, đây là hắn theo tội ác chi mẫu trên thân đạt được. Ẩn chứa trong đó vô tận tội ác năng lượng. Có thể như là tội ác chi mẫu như thế, chế tạo tiểu ác ma. Vương Vũ trước đó liền có như thế một cái kế hoạch, lấy tội ác năng lượng chế tạo ra một nhóm người cải tạo, xem như chính mình hắc ám thế lực. Hắn hiện tại cần đem chính mình tạo thành một cái tương đối chính diện nhân vật. Dù sao hắn đã là hiên viên kiếm chủ, về sau cũng dự định hướng phương hướng này đi. Cho nên có một số việc, liền không thể tự mình ra tay, cũng không thể vận dụng dưới tay hắn thế lực đi làm. Đồng thời, có khi hắn cũng cần một cái hắc ám đối thủ, dùng cái này đến thu hoạch dân tâm. Rất nhiều tiểu thuyết, cùng phim truyền hình bên trong, đều có một cái vô cùng có ý tứ thiết lập. Chính đạo đại ca cùng khả năng cũng là hắc đạo đại ca. Hắn một người nhất tâm nhị dụng, đem hai đạo chính tà người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Cũng tỉ như nói Đế Thích Thiên, không có hắc ám, ở đâu ra quan minh? Chỉ có hắc ám, có địch nhân, chính đạo nhân sĩ, thậm chí lê dân bách tính khả năng đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng tà ác. Làm một cái tà ác bị tiêu diệt, lại sẽ có mới tà ác sinh ra. Mặc dù bây giờ có cửu lũ tồn tại, còn có cái khác hắc ám thế lực, nhưng là Vương Vũ cảm thấy mình vẫn là phải phòng ngừa chủ đáo, trước dựng đứng một cái chính mình có khả năng trưởng khống hắc ám thế lực. Đại thời đại giáng lâm, nhường chậm rãi lớn mạnh. Tại quá trình này ở trong, hắn chẳng những có thể lấy mượn nhờ cái thế lực này đi làm một chút công việc bẩn thỉu, còn có thể chính mình đi tiêu diệt một bộ phận người, lấy dẫn tới dân chúng kính yêu. Đồng thời đây cũng là hắn một con đường lùi. Đại thời đại giáng lâm, về sau thế giới này sẽ là thế nào, ai cũng không biết. Vạn nhất thần võ hoàng triều chơi xong, hắn cũng có cái đặt chân, cũng có thể tiếp tục làm lão đại. Tóm lại, thành lập một cái hắc ám thế lực, là Vương Vũ một mực tại chủ tính chuyện. Sở dĩ một mực không có áp dụng, thứ nhất là thời gian không đủ, thời gian của hắn quá gần. Trong khoảng thời gian này một mực tại chạy khắp nơi, đấu nhân vật chính, căn bản không có thời gian dư thừa cùng tinh lực. Nhị lai chính là người vấn đề. Hắn cần chuyển hóa người, hơn nữa những người này còn không thể là người bình thường. Ít ra tố chất thân thể muốn đạt tiêu chuẩn, nếu không khả năng chịu không được quá nhiều tội ác năng lượng. Loại người này, hắn muốn tìm cũng rất đơn giản. Theo bên trong vương gia quân chọn lựa chính là. Nhưng là nếu là có tâm người truy tra ra, vậy coi như có chút phiền phức. Dù sao mất tích một cái hai cái còn có thể giải thích, từng mảng lớn mất tích vậy coi như không tốt giải thích. Tìm hiểu nguồn gốc tra được hắn bên này, đợi thêm thế lực của hắn làm ra một ít chuyện sau bắt hắn cho lộ ra ánh sáng rồi. Vậy hắn sẽ phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vương Vũ một mực tại chờ một cái cơ hội, mà trận này đại chiến chính là hắn cơ hội. Hắn một đường quét ngang, giết người vô số, cơ hồ đều ưa thích áp dụng toàn diện loại này bạo lực phương thức. Thứ nhất là muốn chấn nhiếp các phương, nhị lai đi chính là thừa cơ tích lũy tài liệu. Hắn bí mật bắt được không ít tinh nhuệ, đem bọn hắn chuyển hóa thành hắn hắc nô, biểu lộ bao chú ý kiểm tra và nhận. Đoạn đường này giết tới, hắn đã bí mật chuyển hóa không xong. Khúc thành một trận chiến, hắn thu hoạch tương đối khá. Thiên Hổ Đế quốc đại hoàng tử tự thân xuất mã, tự nhiên mang theo không ít nhân vật lợi hại. Đại cương cũng không có bị thiêu chết, bị hắn để cho người ta bí mật đánh ngất xỉu cứu ra. Lúc này lấy hắn cầm đầu hắc nô quỳ đầy đất, hướng Vương Vũ hiệu trung. Trải qua trong khoảng thời gian này thực tiễn, cùng nếm thử, Vương Vũ đối với loại này chuyển hóa phương pháp có một chút tâm đắc. Rót vào tội ác năng lượng càng là tinh thuần, chuyển hóa hắc nô tố chất liền càng cao. Nếu như là rót vào tinh khiết nhất lực lượng lời nói, hắc nô ngoại trừ trước đó trí thông minh không thay đổi, thậm chí còn có thể giữ lại trước đó phần lớn ký ức. Bọn hắn có thể đạt được các loại mới kỹ năng, thậm chí cũng có thể đối người sống tiến hành chuyển hóa, chỉ bất quá đám bọn hắn chuyển hóa số lượng là có hạn. Phẩm giai cũng là tương đối thấp, mà những này hắc nô cũng tương tự muốn nghe theo mệnh lệnh của Vương Vũ, lại mệnh lệnh của Vương Vũ là tối cao mệnh lệnh. Rắc rối nhất chính là hắc nô là không có bất kỳ cái gì trí thông minh, loại này hắc nô có thể đại lượng chế tạo, thậm chí không cần tiêu hao tội ác năng lượng. Hắc nô răng cùng móng vuốt bên trong có tội ác độc tố, những cái kia không có linh lực người bình thường bị bắt tổn thương, hoặc là cắn bị thương, độc tố liền sẽ tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Nếu như trễ bước ra lời nói, bọn hắn liền sẽ trở thành đẳng cấp thấp nhất hắc nô. Mà những này hắc nô chảo thương hoặc là cắn bị thương người khác, những người kia cũng biết biến thành hắc nô. Bởi vì không có đạt được tội ác năng lượng, bọn hắn liền cần thông qua thôn vệ đi thu hoạch năng lượng. Cho nên loại này hắc nô chỉ biết là giết chóc, bọn hắn là phệ huyết, bọn hắn muốn thôn vệ tất cả vật sống, thu hoạch được năng lượng. Các ngươi ngay tại chỗ ẩn nút, bí mật phát triển, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vương Vũ ném ra hai cái chữ vật giới chỉ, bên trong tràn đầy đều là tội ác châu. Nguyện chủ ta thiên thu và tái, nhất thống thiên hạ. Chương 553, cơ ngưng trọng tổn thương chương 553, cơ ngưng trọng tổn thương Bắc Lăng. Bắc Lăng thành nơi này là Bắc Lăng đô thành, là Bắc Lăng phồn hoa nhất địa phương. Trấn Bắc Vương Vương phủ, tự nhiên cũng tại trong tòa thành này. Bắc Lăng Vương tức giận sôi sục, thổ huyết hôn mê, bị trong đêm mang đến Bắc Lăng thành cứu chữa án dưỡng. Vương Vũ đánh hạ Bắc Hàn quan, đơn giản xây lại công sự phòng ngự về sau, liền cưỡi hoàng kim xe ngựa chạy tới Bắc Lăng. Hắn cũng không có mang đi thiên lang chiến kỵ, thậm chí ven đường thu hồi thành trì cũng có vương gia quân đóng giữ lấy. Cái này giống như là một cây cái đinh, mạnh mẽ trái tim của Bắc Lăng phía trên. Trong xe ngựa, Vương Vũ ngồi dựa vào một bên, trong ngực ôm Thủy Ngọc Tú, ôn hương nhuyễn ngọc, mười phần hài lòng. Thủy Ngọc Tú gương mặt xinh đẹp phía trên có hai đóa màu hồng ánh nắng chiều đỏ, vì nàng tuyệt mỹ dung nhan lại thêm vào một phần vũ mị dụ hoặc. Cả người nàng đều ngã mặt tại Vương Vũ trong ngực, liền cùng không có xương cốt đồng dạng. Hiển nhiên hai người phương tài trải qua một trận không nhỏ đại chiến. Chủ nhân, không nghĩ tới cái này Trấn Bắc Vương năng lực chịu đựng yếu như vậy, cái này ngã xuống, hắn sẽ không bị tươi sống tức chết ta. Thủy Ngọc Tú thanh âm ngọt ngào, mang theo một chút lười biếng bất lực. Tức chết cũng không về phần, bất quá đoán chừng là không hội kiến ta. Trên mặt Vương Vũ cũng treo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng ngụm kia ác khí cuối cùng là hiện ra. Lão già này tử rất xấu, không cho hắn một chút lợi hại thật dài, hắn lại còn coi hắn Vương Vũ không còn cách nào khác đâu. Vậy liệu rằng đối với ngài kế hoạch có ảnh hưởng gì a? Vương Vũ cùng Trấn Bắc Vương trở mặt, Thủy Ngọc Tú tự nhiên là thích nghe ngóng. Nhưng là nếu là bởi vậy tạo thành Vương Vũ kế hoạch thất bại, Thủy Ngọc Tú là vạn vạn không muốn nhìn thấy. Không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn cũng không thể đại biểu vĩnh nhạc của chúa. Còn có lần này giáo huấn, hắn đoán chừng cũng không dám lại cùng ta tức tức bye bye. Vương Vũ một bên nuốt ve Thủy Ngọc Tú như tơ giống như chân mềm da thịt, một bên cười lạnh nói, hơn nữa hiện tại ta Vương gia quân đã tiến vào Bắc Lăng. Bắc Lăng tất cả quân sự việc cần giải quyết, cũng về ta xử lý. Ta trưởng không thần võ đế khiến, cái này Bắc Lăng đã không phải là thiên hạ của hắn. Chủ nhân thủ đoạn tự nhiên không phải một cái nho nhỏ Trấn Bắc Vương có khả năng so sánh. Cũng không biết lúc trước hắn là ăn tim gấu vẫn là gan báo, cũng dám cùng ngài là địch. Thủy Ngọc Tú đối với Trấn Bắc Vương không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước đó Vương Vũ vẫn là rất khó khăn, Vĩnh Nhạc quận chúa thụ hắn như vậy nhiều ân tình, Trấn Bắc Vương lại còn bỏ đá xuống giếng. Lão già này quá không giảng cứu. Một cái lão gia hỏa mà thôi, không cần phải để ý đến hắn. Vương Vũ biểu thị không quan trọng. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị, một cái Trấn Bắc Vương đã không đáng hắn hao tâm tổn trí đi cái dao. Hắn hiện tại chỉ muốn đạt được Vĩnh Nhạc quận chúa thể nội linh vật. Cũng không biết A Tuyết đi theo Vĩnh Nhạc quận chúa bên người trong khoảng thời gian này có cái gì linh vật tình báo. Chủ nhân, cha ta cho ta gửi thư. Thủy Ngọc Tú đống nhiên tới một câu như vậy. Ân, thế nào? Hắn nghĩ ngươi làm cái gì? Thủy Ngọc Tú không đề cập tới, Vương Vũ đều nhanh quên nàng còn có một ngôi nhà. Hơn nữa còn là Thiên Đấu Đế quốc đại phái Thủy Vân Tông. Cha nói chúng ta Thủy Vân Tông bằng lòng toàn lực ủng hộ ngài, ngài có bất kỳ cần đều có thể hướng Thủy Vân Tông đưa ra. Còn muốn nói đến đây, Thủy Ngọc Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ấp áp úng. Thế nào? Còn muốn cái gì? Vương Vũ có chút buồn cười hỏi. Còn muốn người ta sớm ngày cho ngài sinh một đứa bé. Thủy Ngọc Tú nói xong đem đầu thật sâu vùi vào Vương Vũ trong ngực. Hài tử sao? Nâng lên hài tử, Vương Vũ có chút hoảng hốt. Hắn kiếp trước cũng là không có hài tử, trước đó cũng không nghĩ tới muốn hài tử. Nhưng là Thủy Ngọc Tú như thế nhắc lên, hắn đã động muốn hài tử suy nghĩ. Nếu như có thể có cốt nhục người thân lời nói, kia rất nhiều chuyện liền sẽ tương đối dễ dàng. Về sau một ít chuyện, có thể giao cho mình hài tử đi xử lý. Chỉ là hắn thật có thể có hài tử sao? Trong lòng Vương Vũ vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cùng Thủy Ngọc Tú song tu rất nhiều lần, hắn cũng không có mang bộ, thậm chí tại thời kỳ dụng chứng lúc, hắn còn nhiều tới mấy phát. Nhưng mà Thủy Ngọc Tú bụng, nhưng vẫn không có động tĩnh. Hắn sư tôn dường như cũng không có. Cái này khiến Vương Vũ không khỏi có chút bận tâm lên. Hắn tồn tại là một cái bờ UG. Hắn là không thuộc về thế giới này linh hồn. Lãnh ngoại, tại thiên đạo kế hoạch bên trong, hắn tiền thân chỉ sợ sớm đã rác. Hắn là không có hài tử. Vương Vũ lo lắng, chính mình có lẽ không có hài tử. Ít ra thông thường thủ đoạn không được. Chủ nhân, ngài không vui à? Vậy ta không cần hài tử. Thấy Vương Vũ không nói lời nào, Thủy Ngọc Tú có chút gấp. Cho là hắn không muốn cùng chính mình sinh hậu tử. Ngẫm lại cũng là. Nàng bất quá là Vương Vũ một cái thị nữ mà thôi. Cùng với nàng sinh cái gì hài tử. Trong lòng Thủy Ngọc Tú cười khổ một tiếng. Không có. Vương Vũ đưa tay sờ lấy đầu của nàng, thật dài thở dài một hơi, chỉ có điều hài tử cũng không phải là tốt như vậy nghi ngờ, huyết mạch của ta năng lực quá cường đại. Hơn nữa ta mạch này, vốn là nhân khẩu không vượng, cái này khó hơn. Vương Vũ viện cái lý do, an ủi Thủy Ngọc Tú. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không tính nói bừa. Hắn mạch này, xác thực vô cùng kỳ quái, nhất mạch đơn truyền, vẫn luôn là dạng này. Ngoại giới thậm chí có nghe đồn, bọn hắn mạch này giết chóc nhiều lắm, rất khó có hài tử. Lãnh ngoại, huyết mạch cường đại, cũng là vô cùng khó thai nghén hài tử. Nhất là Vương Vũ vẫn là thể tu, trong cơ thể của hắn chứa đại lượng long huyết tinh túy, cơ hồ đều tính long nhân. Dạng này gen, nhà gái cũng cần đầy đủ cường đại khả năng tiếp nhận, nếu không là rất khó dự dụng. Đây cũng là vì cái gì long tính bản dâm, long tộc khắp nơi gieo rắc yêu hạt giống, nhưng tộc nhân lại vô cùng hấp thu nguyên nhân một trong. Chủ nhân thật mong muốn cùng ta sinh con sao? Thùy Ngọc Tú ngồi dậy, có chút bận tâm nhìn xem Vương Vũ, ngài không cần gạt ta, dù cho không có hài tử, ta cũng biết toàn tâm toàn ý phục thị ngài. Ngài là ta toàn bộ. Nếu như không muốn, ta vì cái gì chưa hề làm qua tránh thai biện pháp đâu? Lại vì cái gì một mực sủng hạnh ngươi đây? Vương Vũ đưa tay vịn bờ vai của nàng, sắc mặt vô cùng chăm chú, mặc dù ngươi chỉ là thị nữ của ta, nhưng ngươi đồng dạng cũng là ta người thân cận nhất một trong. Nếu có một ngày ngươi thành công mang thai, sinh hạ dòng dõi, ta cam đoan ta đồ vật đều có một phần của hắn, cũng biết cho ngươi một cái danh phận, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mẹ con các ngươi. Chủ nhân Thủy Ngọc Tú cảm động lệ nóng rưng trọng, lại một lần nhào vào trong ngực Vương Vũ. Cái gì cũng không nói, Vương Vũ đối nàng tốt như vậy, nàng hiện tại chỉ có thể dùng đánh bại bổ kẻ hồi báo. Đồng thời, nàng cũng nghĩ thừa dịp cơ hội này, mau chóng cùng Vương Vũ sinh đứa bé, thưởng thụ lấy Thủy Ngọc Tú phục vụ. Vương Vũ bắt đầu cân nhắc. Vạn nhất chính mình suy đoán là thật, hắn xác thực không thể có dòng dõi, vậy phải làm thế nào? Hắn cần hao phí tinh lực, suy nghĩ biện pháp đi tìm thiên đạo lỗ thủ sao? Hắn cảm thấy dường như không có cần thiết này. Mọi người cần dòng dõi, là cần huyết mạch kéo dài, đồng thời cũng là cần phải có người dưỡng lao tổng chung. Nhưng là hắn dường như không quá cần, hắn thọ nguyên vẫn là vô cùng lâu đời. Hiện tại đại thời đại giáng lâm, hắn muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, thành tựu vĩnh hằng cũng không phải không có khả năng chuyện. Vậy hắn liền không quá cần dòng dõi a. Khắp nơi chơi còn không cần lo lắng đối phương mang thai. Cái này dường như có chút thoải mái a. Hải ngoại, Vô Song kiếm các cơ ngưng nằm ở trên giường, tú mi đóng chặt, không lúc đích. Trên người nàng, máu me đầm đìa, dường như vừa cùng người nào đại chiến một trận, thu cực nặng tổn thương. Một gã tóc trắng lao thái bà ở một bên vì nàng trần trị lấy. Lông mày của nàng vẫn vô cùng gấp, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Sư tỷ, thế nào? Làm lao thái bà đi tới lúc, Hồng Anh nên đón tiếp lấy. Bị thương vô cùng nghiêm trọng, đả thương nàng người sử dụng vô cùng đặc thù linh lực. Đồng dạng chữa thương đan dược không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào nàng chậm rãi nuôi. Lão thái bà lắc đầu thở dài, người này ra tay quá độc ác, cũng may mắn tiểu nha đầu này trên người có bảo mệnh chi vật, nếu không chỉ sợ đã chết. Đáng chết, đến tột cùng là ai, vậy mà đối Cơ Ngưng hạ như thế ngoan thủ. Hồng Anh quanh thân kiếm ý tung hành, hiện tại nàng vô cùng muốn giết người. Cơ Ngưng là nàng đắc ý nhất đệ tử, ngày sau nhất định có thể trao liệm cửu thiên phía trên, đây chính là lòng của nàng nhọn a. Bây giờ lại bị người đánh thành dạng này, cơ hồ chết mất. Cái này khiến nàng làm sao không giận? Lãnh ngoại, Vương Vũ rời đi thời điểm, đặc biệt tới tìm nàng, nhường nàng thật tốt chiếu cố Cơ Ngưng. Cùng với nàng hàn huyên thời gian rất dài. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Cơ Ngưng chẳng những là thần võ hoàng triều nhất được sủng ái công chúa, cũng là hắn thị nữ, hắn thích vô cùng. Nếu là Cơ Ngưng đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ báo nổi. Hiện tại Cơ Ngưng biến thành dạng này, nàng người sư tôn này không thể đổ cho người khác. Vương Vũ chỉ định sẽ không để cho nàng tốt hơn. Sư tỷ, Ngưng Nhi bao lâu có thể tỉnh lại? Thương thế của nàng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không thành vấn đề a. Hồng Anh có chút mong đợi nhìn xem lão thái bà. Lão thái bà cười khổ lắc đầu, thân hồn của nàng cũng nhận trọng thương, lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại, cái này thật khó mà nói. Về phần thương thế đi, chỉ cần chịu dùng tiền, vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hoa này lên coi như có chút đáng sợ, ngươi tích xúc quá sức có thể. Sắc mặt Hồng Anh lại là mạnh mẽ biến đổi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nàng cũng không phải đau lòng tiền, liền sợ Cơ Ngưng trị không hết ta. Ân. Lão thái bà ánh mắt đi lòng vòng, ngoắc ra hiệu nàng đưa lô thai tới. Nghe nói tổ sư có một cái linh tuyển, nếu như ngươi có thể cầu động tổ sư, nhường đứa nhỏ này đi vào cua ngâm lời nói, nàng hẳn là rất nhanh liền có thể tốt. Cái này liên quan tới thiếu nữ linh tuyển, nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua một chút nghe đồn. Trước đó Vương Vũ tại Thiên Hỏa đảo nhận lấy trọng thương, cơ hồ treo. Tại linh tuyển bên trong ngâm cua, về sau liền cái gì vậy cũng không có. Thậm chí tu vi còn có mấy phần tinh tiến, ngay cả bọn hắn đều không ngừng hâm mộ. Chỉ là thiếu nữ người thế nào? Nàng thật là tổ sư cấp nhân vật, là tung hoành vô địch tồn tại. Nàng thế nào cầu động a? Trước đó Vô Song bên trong kiếm các cũng không phải không có đỉnh cấp thiên kiêu trọng thương bất trị mà chết, thậm chí còn có không ít đại tôn giả cấp tồn tại treo. Nhưng là từ chưa nghe nói qua thiếu nữ ra mặt vì bọn họ chữa thương. Thiếu nữ linh tuyển dường như ngoại trừ Vương Vũ, còn không có người khác đi qua đây. Nàng biểu thị chính mình không có lớn như vậy mặt mũi a. Nếu như tiểu sư thúc tại liền tốt. Hồng Anh thật dài thở dài một hơi. Nếu là Vương Vũ ở đây, lấy mặt mũi của hắn tất nhiên là cầu được động thiếu nữ. Nếu như tiểu sư thúc tại, chỉ sợ Cơ Ngưng cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Lão thái bà biểu thị bất đắc dĩ. Vương Vũ cùng Cơ Ngưng quan hệ không ít. Ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lời nói, tỷ lệ lớn là sẽ mang Cơ Ngưng cùng nhau. Có cường đại vô địch Vương Vũ tại, ai còn có thể bị thương Cơ Ngưng a? Thu này nhất định phải báo. Trong mắt Hồng Anh hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ làm loạn tốt, theo kia linh lực chấn động đến xem. Tổn thương người của Cơ Ngưng tu vi hẳn là chỉ là ngưng đang cảnh, thiên tiêu ở giữa chiến đấu, chúng ta là không thích hợp nhúng tay. Chuyện này vẫn là giao cho các chủ đi xử lý a. Lão thái bà đưa tay vô Hồng Anh bà bay, sau đó liền thân thể còn xuống, một bước khẽ vấp rời đi. Nhìn xem lão thái bà cô tịch xuống dốc bóng lưng, trong mắt Hồng Anh hiện lên một vẻ vẻ thương hại. Lão thái bà trước đó cũng không phải là như thế tuổi già sức yếu, nàng cùng Hồng Anh như thế, là một gã khó lường mỹ nữ, thiên phú tư chất, thậm chí so với Hồng Anh còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng là trăm thuốc linh thể, đối với linh dược có trời sinh lực tương tác. Chỉ tiếc nàng không có hỏa thuộc tính, cũng không thể luyện đan, nhưng là nàng lại trở thành cực kỳ đỉnh cấp dược sư. Dựa vào cho người ta xem bệnh, giải quyết các loại nghi nan tạp chứng, nàng con đường tu luyện chưa từng thiếu tiền, thậm chí so với một chút luyện đan sư đều muốn giàu có. Dù sao luyện đan sư luyện đan là có tỷ lệ thành công, gặp phải xúc cảm không tốt thời điểm, không kiếm tiền khả năng sẽ còn thua thiệt tiền đâu. Mà ở nhiều năm trước, lão thái bà hăng hái lúc gặp một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân, là một gã thiên phú cực giai luyện đan sư, hai người bởi vì một việc liên hệ ở cùng nhau. Về sau cộng đồng kinh nghiệm một chút chuyện, liền thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Bản lai đây coi như là một đoạn lương duyên, hai người song kiếm hợp bích, có thể trở thành một đôi để cho người ta hâm mộ thần tiên quyến nữ. Nhưng mà không nghĩ tới nam nhân kia lại là một cái cặn bã nam. Hắn tiếp cận Hồng Anh sư tỷ là có mục đích. Hắn chính là hướng về phía nàng chăm thuốc linh thể. Đêm hôm đó bọn hắn triền miên qua đi, nam nhân bỗng nhiên ra tay, thừa dịp Hồng Anh sư tỷ không chú ý, chế trụ nàng. Về sau liền sử dụng bí pháp đưa nàng trong máu chăm thuốc tinh hoa sở sở chất lọc đi ra. Quá trình này kéo dài suốt nửa tháng. Thống khổ có thể nghĩ. Sau đó nàng liền biến thành lão thái bà, một thân tu vi phó mặc. Không biết nam nhân kia là thế nào nghĩ, hắn lưu lại lão thái bà một mạng, thậm chí tự mình đưa nàng đưa đến vô song kiếm các cổng. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Lão thái bà mặc dù chăm thuốc linh thể bị phế, tu vi mất hết, nhưng là kiến thức của nàng còn tại. Những năm này nàng đem tất cả tinh lực đều tiêu vào nghiên cứu y thuật phía trên. Y dược thuật tăng lên trên diện rộng, đã trở thành có y sư, cũng coi là đi lên một con đường khác. Những năm này, nàng một mực tại tìm kiếm nam nhân kia, vận dụng có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Vô song kiếm các cũng phát động lực lượng, thậm chí ra trọng kim tỉnh động thiên cơ các suy luận đo lường tính toán, nhưng mà đã không có bất kỳ tin tức. Nam nhân kia thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, thậm chí dường như xưa nay liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà lao thái bà những năm này chưa hề buông tha tìm kiếm nam nhân này, nàng chữa bệnh chữa thương, thu lấy kết sủ thù lao, cơ hồ toàn bộ đều dùng để tìm kiếm nam nhân này. Hồng Anh thậm chí cảm thấy đến nam nhân kia đã là lao thái bà sống tiếp động lực, chính là dựa vào cái này lao thái bà mới có thể sống đến bây giờ. Chương 554, trả thù tính phản công. Chương 554, trả thù tính phản công. Vô song kiếm cắt, các chủ đại điện sắc mặt bạch minh dương âm trầm, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Hoa Thiên Phong bây giờ tại vị trí nào? Dường như cùng người tổ đội, tại thăm dò một chỗ di tích. Một gã duy trì Hoa Thiên Phong trưởng lão không người nói rằng, cho hắn đưa tin, thăm dò xong lập tức chạy tới tiến hành điều tra. Ta cũng muốn nhìn xem, ai to gan như vậy, cũng dám không đem ta vô song kiếm cắt để vào mắt. Bạch Minh Dương là thật sự nổi giận. Thiếu nữ hiện ra tuyệt thế chiến lực, chấn nhiếp thiên hạ. Vương Vũ lại là hiên viên kiếm chủ, không đâu địch nổi. Bây giờ tại Thần Võ Hoàng Triều bên trong, cũng là đại sát tứ phương, quét ngang trừ quốc liên quân. Nó cửa bên trong càng có Hoa Thiên Phong dạng này lĩnh quân cấp thiên tiêu, lại còn có người dám đem cơn ngưng tổn thương nặng như vậy, cơ hội chết mất. Quả thực vô pháp vô thiên. Các chủ, Lâm Vân cùng Lâm Thanh Duyệt hiện tại ngay tại phụ cận, muốn hay không để bọn hắn đi đầu đi điều tra một phen? Đại trưởng lão Tư Không Lôi đề nghị. Theo đại thời đại không ngừng tới gần, các loại cơ duyên đã nhao nhao xuất hiện. Lâm Vân cùng Lâm Thanh Duyệt cũng tổ đội, ở bên ngoài thám hiểm tìm kiếm cơ duyên. Kỳ thật bọn hắn cũng không tại phụ cận, Tư Không Lôi đây là mong muốn cho Lâm Vân một cái cơ hội biểu hiện. Nếu là Lâm Vân có thể tra ra là ai bị thương cơ ngưng, đồng thời vì đó báo thù lời nói, vậy coi như phát đạt. Đến lúc đó chẳng những cơ ngưng thiếu hắn người tình, Vương Vũ cũng biết thiếu. Còn có Thần Võ Hoàng Triều cơ gia. Lâm Vân xuất thân bần hàn, không, phải nói là xuất thân đê tiện. Hắn không có cái gì chỗ dựa. Tư Không Lôi mong muốn vì hắn nhiều hơn lôi kéo thế lực khắp nơi. Một cái hảo hán còn ba cái giúp đâu, làm độc hành hiệp nhìn rất xoái, nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Lâm Vân, Lâm Thanh Duyệt, Bạch Minh Dương nhíu mày, bọn hắn được không? Hai người kia thực lực, dường như còn không bằng cơ ngưng a. Quay đầu người khác không có bắt được ngược lại rơi vào thân tử đạo tiêu. Vậy hắn sẽ phải tê cả da đầu. Những này đều là vô song kiếm các hạt giống a. Đại thời đại giáng lâm, thiên tiêu nhóm thực lực càng ngày càng tăng. Hiện tại thực lực của Lâm Vân đã rất mạnh, còn nữa bọn hắn đi cũng không được tìm người liều mạng, mà là điều tra truy tung, vấn đề không lớn. Tư Không Lôi tràn đầy tự tin nói. Tốt. Vậy liền để bọn hắn đi qua đi. Tái phát vài nhiệm vụ, ban thưởng chính các ngươi quyết định một chút. Vô luận như thế nào, nhất định phải tra ra người này đến. Trong mắt Bạch Minh Dương hàn mang lấp lóe, tuyên bố nhiệm vụ là khẳng định. Dù sao cũng không thể nhường các đệ tử làm không công. Lại việc này vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cùng chỉ định Hoa Thiên Phong hoặc là Lâm Vân cũng không xung đột. Tuyên bố nhiệm vụ, đại gia có thể tiếp, cũng có thể không tiếp. Nhưng là chỉ định, liền nhất định phải tiếp. Đây là tông môn mệnh lệnh. Tiểu sư thúc bên kia, muốn hay không thông báo một chút? Một gã trưởng lao đề nghị. Vương Vũ thời điểm ra đi, thật là đã phân phó, phải chiếu cố tốt cơ ngưng. Hiện tại cơ ngưng xảy ra lớn như vậy chuyện, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nói với Vương Vũ một chút. Tiểu sư thúc một ngày trăm công ngàn việc, hắn ở xa Thần Võ Hoàng Triều, nói với hắn cũng không có cái gì tác dụng. Loại chuyện này cũng không cần nói với hắn a. Một tên trưởng lao khác đưa ra khác biệt ý kiến. Hắn nói cũng vô cùng có lý. Vương Vũ ở xa Thần Võ Hoàng Triều, lại chuyện bên kia còn rất nhiều. Coi như biết hắn cũng không có khả năng chạy tới. nói cho hắn biết ngoại trừ sẽ để cho hắn lo lắng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như chúng ta không nói, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ biết đến, cho hắn chuyển tin tức a. Bạch Minh Dương thật dài thở dài một hơi, đưa tay méo méo mình người bên trong. Hắn cảm giác đầu có chút đau. Một phương diện khác, Thần Võ Hoàng Triều bởi vì Bắc Lăng đại thắng, lần này nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Các lộ viện quân lần lượt đổ tới, các quốc gia binh mã lần lượt rút lui. Nhưng mà nữ đế cũng không có như vậy bỏ qua. Biên quan cửa thành mở rộng, đại quân xuất động, Thần Võ Hoàng Triều phát động trả thù tính phản công. Bởi vì Vương Vũ nguyên nhân, lúc này Thần Võ đại quân khí thế như hồng. Những cái kia trước đó co đầu rút cổ các tướng quân, sợ hãi bị thu được về tính sổ sách, tăng thêm thanh danh bất hảo nghe. Vì thu hoạch được một chút công lao, cả đám đều liều mạng. Chẳng ai ngờ rằng Vương Vũ đánh cho nhanh như vậy a. Cái này còn có bọn hắn chuyện gì sao? May mắn nữ đế cho bọn hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Bọn hắn nguyên một đám liền cùng như điên cuồng, đối với địch quốc phát động điên cuồng tấn công. Lại thêm các binh sĩ sĩ khí bạo dạn, đánh cho các quốc gia liên tục bại lui. Đương nhiên, đây cũng là các quốc gia tại hướng Thần Võ Hoàng Triều yếu thế. Vương Vũ đánh ra chiến tích quá mức kinh khủng. Bọn hắn không muốn bởi vì bọn hắn ương ngạnh chống cự, cuối cùng đem Vương Vũ dẫn tới. Cái này sát thần, không có nhân tính. Đồng thời, bọn hắn cũng phái ra sứ thần, tiến về Thần Võ Hoàng Triều hòa đàm. Đến tận đây, hữu ưu kế hoạch hoàn toàn vỡ vụn. Thần Võ Hoàng Triều nguy cơ giải trừ. Nữ đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, tiến hành một vòng phong thưởng. Vương Vũ lần này, lập xuống kỳ công, đánh ra Thần Võ Hoàng Triều bị phong. Trận này thắng trận, đối với nữ đế mà nói quá mức trọng yếu. Mượn nhờ trận này thắng trận lớn, nàng xem như hoàn toàn đứng vững gốc chân. Về sau nàng còn có thể thừa cơ tới một cái đại thanh lý. Bởi vì Vương Vũ lần này lập chi khoáng thế kỳ công, nữ đế đem Thanh Sơn quận sắp xếp cho hắn làm đất phong. Đồng thời sắc phong Vương Vũ là Thần Võ đại tướng quân, quản lý vương gia quân cùng đế đô, hộ đều 36 quân đoàn. Phải biết, đây chính là bảo vệ Thần Võ hoàng đô thân vệ quân đoàn. Vô số năm đến nay, đều là từ cơ gia người nắm trong tay, chưa hề giao cho qua họ khác người, bởi vậy có thể thấy được, nữ đế đối Vương Vũ là cỡ nào tín nhiệm. Hạ đạt cái này ý chỉ sau, trên triều đình không gây một người phản đối. Những cái này môn quan, nguyên một đám cái dám cũng không dám thả. Rất nhiều người còn nhao nhao lễ bái, hô to Ngô hoàng và thuế, đối với nữ đế quyết định, biểu thị duy trì. Vương Vũ lần này, đúng là lập xuống vạn thế bất hủ chi công vân. So với Tuyên Uy hầu đến, đều muốn điên cuồng được nhiều. Mọi người tam quan, một lần lại một lần bị hắn đổi mới. Hắn nhường rất nhiều người biết, thì ra cầm lại còn có thể đánh như vậy. Hắn đem tâm lý chiến, chơi tới cực hạn. Thông qua công tâm chi thuật, lấy cái giá thấp nhất, giải quyết khổng lồ địch nhân. Hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Lúc này có người đưa ra một cái tưởng tượng. Nếu là Tuyên Uy hầu còn sống, kia vương gia quân sẽ đến cỡ nào đáng sợ. Một cái chiến lược vô song, am hiểu các loại chiến trận, chiến pháp. Ở chính diện trong chiến đấu, có thể lấy ít thắng nhiều, nghiền ép địch nhân. Một cái am hiểu công tâm chi thuật, có thể chuẩn xác nắm chắc lòng người, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Nếu là cái này một văn một võ kết hợp, vậy cái này thiên hạ. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều không khỏi mạnh mẽ đánh dùng mình một cái. Không dám tiếp tục hướng xuống lại nghĩ. Bắc Lăng thành Vương Vũ đứng tại Bắc Lăng thành trên đầu thành, nhìn về phương xa. A Tuyết mặc màu trắng áo lông chồn áo khoác, trong ngực ôm Jun lẩy bẩy tiểu Bạch hướng hắn hồi báo theo các nơi truyền đến các loại tin tức. Đầu tiên tự nhiên là Thanh Sơn quận bị chia làm hắn đất phong chuyện. Hiện tại Vương gia tộc trưởng đã tiến đến tiếp quản. Lãnh ngoại chính là Cơ Ngưng bị tập kích tin tức, lại có người dám đối Cơ Ngưng hạ tử thủ. Người nào biết sao? Vương Vũ biểu thị vô cùng chấn kinh a. Hắn cùng Cơ Ngưng quan hệ, thiên hạ đều biết. Trước khi đi, hắn đã từng nắm rất nhiều người chiếu cố Cơ Ngưng. Đoạn đường này đi tới, hắn quét ngang tất cả, tính toán thiên hạ. Hiện ra vô địch chi tư. Ở thời điểm này, lại có người dám đối Cơ Ngưng hạ tử thủ. Mà lấy Vương Vũ trí tuệ, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến ai có lớn như thế là gan. Đã phái người đi tra, còn không có kết quả. A Tuyết lắc đầu, cũng có chút kỳ quái nói rằng, thiên tiêu ở giữa, tranh đoạt cơ duyên là chuyện rất bình thường tình. Không cần thiết hạ tử thủ nha. Lấy Ngưng Nhi tỷ tỷ tính cách, cũng không có khả năng bại sau tìm người giúp mình xuất khí. Đối phương hoàn toàn không cần thiết ác như vậy nha. Đại thời đại giáng lâm, loại người gì cũng có. Cụ thể phát cái gì, chỉ sợ chỉ có chờ Ngưng Nhi tỉnh lại mới biết. Vương Vũ nhún vai, biểu thị cũng không phải là quá mức để ý Cơ Ngưng đây không phải không chết sao. Lại cho dù chết cũng không cái gì, hắn mặc dù đối Cơ Ngưng có chút hứng thú, nhưng còn không có đạt tới loại trình độ kia. Bất quá thù này, có cơ hội hắn khẳng định là sẽ vì Cơ Ngưng báo. Đối phương đã là đang đánh mặt của hắn. Đúng rồi Vũ ca ca, còn có một tin tức. A Tuyết dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, gần nhất hải ngoại rất nhiều thiên kiêu đều đang liên hiệp, dường như tại báo đoàn. Đoán sơ qua, quy mô đã có hơn 100 người. Ân, hơn 100 người. Vương Vũ lông mày có chút nhăn lên. Thiên tiêu báo đoàn là chuyện rất bình thường tình. Dị cảnh thám hiểm, nguy cơ trùng trùng. Chấp hành nhiệm vụ cũng là như thế. Độc hành hiệp thường thường chết rất thảm. Cho dù là một chút nhân vật chính, đa số thời điểm cũng biết lựa chọn ôm lấy đoàn. Nhưng đây cũng là có một cái độ. Đồng dạng 10 người, liền đã rất không được rồi. Cơ bản đều là đại đoàn. Cái này hơn 100 người coi như không phải báo đoàn đơn giản như vậy. Đây là cùng hắn cộng tế hội như thế, mong muốn thành lập một tổ chức a. Ánh mắt của Vương Vũ đông nhiên một lăng. Hải ngoại hẳn là có cái gì khó lường nhân vật xuất thế, hoặc là sắp xuất thế. Những người này có thể là hắn thu tùy tùng. Nói đến đây, Vương Vũ đốn liều đốn, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, kích thương người của Cơ Ngưng, chỉ sợ sẽ là người này, hay là người này tùy tùng. Hắn không sợ ta, thậm chí nếu muốn cùng ta là địch. mong muốn đánh giết Cơ Ngưng, hẳn là đối ta một loại khiêu khích, thậm chí là tại cho ta hạ chiến thư. A Tuyết vẻ mặt một bức, không rõ Vương Vũ làm sao lại đạt được như thế một cái kết luận. Bất quá tử tế một suy nghĩ, giống như dạng này tất cả dường như liền nói đến thông. Ai nha, đầu đau quá a. Nàng ôm mình đầu, cảm giác chính mình tế bào não đang điên cuồng tiêu đốt. Nàng thực sự theo không kịp Vương Vũ mạch suy nghĩ. Có ý tứ a. Đại thời đại giáng lâm, các loại nhân vật đều xuất hiện. Thời đại này, cuối cùng sẽ không để cho ta quá mức tỉnh mịch. Trên mặt Vương Vũ lộ ra một vệt nụ cười, thong dong bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng của hắn lại là hoàn thành một đoạn. Cái này phiền toái thế nào một cái tiếp lấy một cái a. Quách Tĩnh cùng Tân Phong, hắn còn không có giải quyết. Vậy mà lại xuất hiện địch nhân mới. Hơn nữa ra sân tức đỉnh phong, có thể ở hải ngoại loại địa phương kia cùng thu tiểu đệ, có thể như thế khiêu khích với hắn, có thể không đem Cơ ra để vào mắt. Hắn thực lực bối cảnh có thể nghĩ. Vương Vũ không khỏi thở thật dài. Làm người thật khó, làm một cái vai ác, càng là nam càng thêm nam. Vũ ca ca, Vĩnh Nhạc tỷ tỷ hẹn ngươi đêm nay ăn cơm, ngươi có rảnh không? A Tuyết nhẹ giọng hỏi. Ăn cơm? Ban đêm? Vương Vũ ánh mắt có chút híp lại, ở nơi nào? Linh Trạch đại hồ. Ân. Vậy thì đi một chuyến a. Vương Vũ không có do dự, đáp ứng xuống. Vĩnh Nhạc quận chúa đã hẹn hắn rất nhiều lần, đều bị hắn lấy có việc từ chối. Nữ nhân đi, vẫn là phải cho nàng một chút áp lực. Nếu không thật đem mình làm liếm cầu, cần cho nàng chế tạo một chút mất đi cảm giác, dạng này nàng mới có thể phản liếm ngươi. Đương nhiên, cái này cần nắm chắc một cái độ, nếu không rất dễ dàng chơi đập. Vương Vũ cảm thấy phơi không sai biệt lắm, là thời điểm xem một chút. Hô, ngươi cuối cùng chịu gặp nàng, ta đều sắp bị phiền chết. A Tuyết thật dài thở ra một ngụm trọc khí, có chút oán trách nói rằng, nàng cùng Vĩnh Nhạc quận chúa quan hệ không tệ. Trong khoảng thời gian này, Vĩnh Nhạc quận chúa một mực tại cầu nàng tuổi gió bên gối. Tiểu nha đầu đã có chút nhàm chán. Phiền cái gì phiền? Người ta chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon, ngươi còn ngại phiền. Vương Vũ đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tức giận nói rằng, hắc hắc. A Tuyết hắc hắc cười ngây ngô. Trong khoảng thời gian này, nàng thật là được không hảo hảo đồ vật. Thiên hạ đều biết, Vương Vũ sủng ái nhất A Tuyết. Bắc Lăng danh môn vọng tộc, trong khoảng thời gian này nhưng không có thiếu định bợ nàng. Các loại ăn ngon liền không nói, những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, trên cơ bản là cho nàng coi như ăn cơm. Bắc Lăng mặc dù khí hậu điều kiện phức tạp, khí hậu điều kiện mười phần đắc liệt, nhưng là tương ứng, vẫn là có rất nhiều đặc thù thiên tài địa bảo. Tuyết Liên, Tuyết Sâm, Tuyết Con Quắc, khoan. Vương Vũ có hải lượng tài phú, bọn hắn lấy ra đồ vật tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Nhất là Bắc Lăng Vương phủ người, bọn hắn bây giờ muốn cùng Vương Vũ kết thân, đem Vĩnh Nhạc quận chúa kín đáo đưa cho Vương Vũ. Thế là điên cuồng định bợ A Tuyết, nhường nàng cho nói tốt. Trấn Bắc Vương phủ trưởng quản Bắc Lăng nhiều năm như vậy, có tài phú là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Lần này bọn hắn bỏ hết cả tiền vốn, A Tuyết được không ít có tiền cũng mua không được đồ vật. Không chỉ là A Tuyết, Hoàng Giao cùng Thủy Ngọc Tú, lần này cũng kiếm lời không ít. Đương nhiên, đây đều là Vương Vũ cho phép các nàng chịu, bằng không bọn hắn là không dám. A. Đương nhiên, A Tuyết khẽ ồ lên một tiếng, thế nào? Vương Vũ nhíu mày. Ấn A Tuyết nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác một chút. Có thể là ảo giác của ta a. Nói một chút, cảm giác được cái gì? Ta cảm thấy một tia dị dạng linh lực chấn động. Cổ xưa mà cường đại, nhưng là bây giờ giống như vừa không có. A Tuyết nhún vai, có thể là gần nhất đồ ăn nhiều, có chút ảo giác. Cái này, Vương Vũ ánh mắt mát lạnh. Hoàng Dung hiện tại đã đánh vào bên trong Cửu U Quách Tĩnh, hiện tại cùng Tần Phong xen lẫn trong cùng một chỗ. Nàng xem như nữ nhân của Quách Tĩnh, tự nhiên nắm giữ rất nhiều tình báo. Theo Hoàng Dung báo cáo, Tần Phong gần đây dường như có tiến vào Bắc Lăng kế hoạch. Tăng thêm Vĩnh Nhạc quận chúa thể nội linh vật cũng sắp chín rồi. Vì hấp dẫn Tần Phong tới, mở ra một cái cơ duyên là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Cái này Bắc Lăng là muốn náo nhiệt. Vương Vũ sở lên cái cảm. Nếu như mở ra cơ duyên lời nói, tới coi như không ngừng Tần Phong. Bây giờ hắn cơ hồ nắm trong tay Bắc Lăng. Trong tay còn có Vương gia quân tinh nhuệ, càng có Thiên Lang chiến kỵ. Bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, đến nhiều ít chặt nhiều ít. Chương 555, Linh Trạch Hồ lớn dị động chương 555, Linh Trạch Hồ lớn dị động Bắc Lăng ngoài thành, Linh Trạch đại hồ đây là Bắc Lăng một chỗ mang tính tiêu chí cảnh điểm. Vừa vào mùa đông, hồ lớn sẽ hoàn toàn kết băng. Bắc Lăng người lại ở chỗ này kiến tạo các loại băng phòng, ở phần lớn đều là nhà hàng loại hình. Bọn hắn sẽ ở băng bên trên mở một cái hố, xem như lấy cá miệng. Linh Trạch đại hồ bên trong, thừa thái một loại đặc thù cá, tên là linh trạch cá. Cảm giác tươi non ngon miệng, mùa đông là tốt nhất dùng ăn thời gian. Nhưng là đối với cá mới mẹ độ có vô cùng cao yêu cầu. Những khách nhân gọi món ăn về sau, các đầu bếp sẽ thông qua lấy cá miệng, hiện bớt, hiện giết, hiện ăn. Trình độ lớn nhất bảo trì cá mới mẹ độ. Đây coi như là Bắc Lăng đặc sắc mỹ thực. Hàng năm Bắc Lăng một chút quý tộc đều sẽ tới đến nơi đây, nhấm nháp đạo này mỹ thực nhi. Năm nay người nhất là nhiều. Biên cảnh đại chiến, có tiền có thế đều đến Bắc Lăng thành tị nạn. Cái này trên Linh Trạch đại hồ phòng ăn vị trí, cơ hồ mỗi ngày đều bả mãn. Nhưng mà hôm nay, Linh Trạch đại hồ lại không có một người khách nhân. Tất cả nhà hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chỉ có lớn nhất một nhà tại kinh doanh, nhưng mà bên trong cũng không có một người khách nhân. Dọa bãi. Tối nay Vĩnh Nhạc quận chúa mở tiệc chiêu đãi Vương Vũ. Trực tiếp dọa bãi. Kỳ thật cũng không tất yếu dọa bãi, nhiều người náo nhiệt. Vương Vũ tiếp nhận Vĩnh Nhạc quận chúa đưa tới rượu, uống một ngụm, vừa cười vừa nói: "Nhỏ hầu gia hiện tại thật là xưa đâu bằng nay. Nếu như không rõ chàng, nơi này sẽ bị trên bể. Phía ngoài người xem chỉ sợ đều có thể trồng tới trên bờ đi. Đến lúc đó cơm này nhưng là không còn pháp ăn." Vĩnh Nhạc quận chúa mang trên mặt điểm điểm ý cười. Có khoa trương như vậy sao? Vương Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên, hiện tại nhỏ Hầu gia thật là Bắc Lăng anh hùng, không để cho dân chúng chịu tới một điểm tổn thương, tiêu diệt hết Thiên Hổ Đế quốc đại quân. Ngay cả tài vật cũng không có bị mang đi, cơ bản đều lĩnh trở về chính mình phần lớn tài vật. Bọn hắn đã đem ngài tôn thờ. Vĩnh Nhạc quận chúa mặc dù trên mặt mang cười, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vương Vũ là trực tiếp phong thần, nhưng là gia gia của nàng coi như thảm, hiện tại nằm ở trên giường còn không đứng dậy nổi, thậm chí còn tại hôn mê bên trong. Hắn thực sự không mặt mũi đi ra ngoài a. Hiện tại trong dân chúng đã có không ít người đang nói nàng gia gia nói xấu, thậm chí tập kết Kịch Nam. Ngược lại chính là giẫm chấn Bắc Vương, sau đó ca tụng Vương Vũ. Hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại Bắc Lăng đều như vậy, ở bên ngoài liền có thể nghĩ mà biết. Chấn Bắc Vương thanh danh xem như hoàn toàn xấu, nhưng mà Vĩnh Nhạc quận chúa cũng trách không được Vương Vũ. Chiến trường tình hình chiến đấu thay đổi trong mấy mắt, hơi không cẩn thận liền sẽ cả bàn đều thua. Cũng không thể nhường Vương Vũ vì chờ Chấn Bắc Vương đến chế quân tình a. Cũng không thể nhường Vương Vũ cải biến chiến lược, mang theo Chấn Bắc Vương cùng Đái Cương liều mạng a. Còn nữa, trước đó gia gia của nàng làm hoàn toàn chính xác thực có chút quá mức. Vương Vũ người này vốn là có thủ thất báo, không có giết nàng cả nhà đã đủ cho nàng mặt mũi, còn muốn cái gì xe đạp a? Một trận chiến này ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Cái này Đái Cương quá ngu xuẩn tự đại. Vương Vũ lại uống một ngụm khí, nhàn nhạt hỏi, gia gia ngươi tổn thương thế nào? Tỉnh rồi sao? Tỉnh là tỉnh, chỉ là Vĩnh Nhạc quận chúa có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Ông nội hắn hiện tại cũng không muốn tỉnh lại. Hiện tại các lớn biên cảnh đều tại phản công. Thiên Hổ Đế quốc lần này tổn thất, gần với Thiên Mông quốc, vẫn là vô cùng tốt đánh, chờ mùa xuân băng tuyết hòa tan, nếu như Trấn Bắc Vương thương thế tốt lên không sai biệt lắm, còn có hứng thú lời nói, ta có thể đem phản công nhiệm vụ giao cho hắn, dù sao ta còn có khác rất nhiều chuyện phải bận rộn. Vương Vũ nhìn xem phía ngoài băng hồ cảnh tuyết, từ tốn nói, thật. Vĩnh Nhạc quận chúa nghe vậy, kích động kém chút đứng lên. Chính như Vương Vũ nói tới, hiện tại Thiên Hổ Đế quốc 10 phần suy yếu. Vương Vũ tàn sát bọn hắn mấy chục vạn tinh binh, bọn hắn đã sợ vỡ mật. Nếu là Trấn Bắc Vương xuất kích lời nói, tất nhiên có thể lấy được không ít công lao. Mặc dù cái này không thể để cho thanh danh của hắn lập tức tốt, nhưng là tất nhiên có thể đưa đến đối sông tác dụng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đứng ra là Trấn Bắc Vương nói chuyện. Chỉ cần có người vì hắn nói chuyện, chuyện kia liền dễ làm. Bọn hắn tái dẫn đạo một chút dư luận hướng gió, về sau Trấn Bắc Vương lại làm một ít chuyện đi ra. Thời gian dần trôi qua thanh danh của hắn liền sẽ khá hơn. Nàng một mực mở tiệc chiêu đãi Vương Vũ, chính là mong muốn đàm luận chuyện này. Chỉ là nàng chỉ là muốn vì nàng ra ra mưu một cái tiên phong loại hình việc cần làm mà thôi. Không nghĩ tới Vương Vũ vậy mà bằng lòng đem phản kích nhiệm vụ toàn quyền giao cho nàng ra ra. Nay bằng với là đem công lao của mình đưa cho Trấn Bắc Vương a. Kích động qua đi, Vĩnh Nhạc quận chúa sắc mặt vừa khổ xuống dưới. Nhân tình này quá lớn, nàng muốn làm sao còn a? Quận chúa không cần nghĩ quá nhiều, lấy ngươi ta quan hệ trong đó, chỉ là một chút công lao mà thôi, không có gì. Nói cho cùng Trấn Bắc Vương biến thành dạng này, ta cũng có trách nhiệm. Dường như xem thấu Vĩnh Nhạc quận chúa ý nghĩ, Vương Vũ cười an ủi. Nhỏ Hầu gia, Vĩnh Nhạc quận chúa cảm động đều muốn khóc. Nàng có tài đức gì a? Vậy mà nhường Vương Vũ đối nàng tốt như vậy. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại, nàng đều hận không thể cho mình mấy cái miệng. Trước đó nàng quả thực quá không phải người. Nhỏ Hầu gia, thật xin lỗi. Vĩnh Nhạc quận chúa chạy xuống hối hận nước mắt. Câu này thật xin lỗi, nàng rốt cục nói ra khỏi miệng. Thế nào còn khóc nữa nha. Vương Vũ đưa tay, dịu dàng lau đi nàng nước mắt, trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười, ta trước đó không hãy cùng ngươi đã nói sao? Chuyện lúc trước, ta đều quên, cũng không cần nhắc lại. Nếu như đổi thành ta là ngươi, vì người nhà, ta khả năng cũng biết như vậy lựa chọn. Cái này không có gì. Khá lắm, Vương Vũ nói chưa dứt lời, tiểu nói này Vĩnh Nhạc quận chúa càng thêm tự trách. Nàng khóc lợi hại hơn. Có như thế an ủi người sao? Như vậy Vương Vũ là thật sẽ không an ủi người sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn là cố ý nói như vậy. Hắn chính là muốn làm sâu thêm Vĩnh Nhạc quận chúa cảm giác cái nấy. Tiếp qua không lâu, Thần Phong liền phải tới. Đến lúc đó thiên đạo can thiệp cũng sẽ bắt đầu. Lần này hẳn là Vĩnh Nhạc quận chúa đem thể nội linh vật cho Tần Phong thời cơ. Thiên đạo can thiệp tất nhiên là xưa nay chưa từng có. Vương Vũ nhất định phải bắt lấy hiện tại cái này thời kỳ vàng son, các loại làm sâu thêm hắn cùng Vĩnh Nhạc quận chúa ở giữa ràng buộc. Về phần tại sao không tại Tần Phong đến trước đó lấy được Vĩnh Nhạc quận chúa thể nội linh vật, cái này Vương Vũ căn bản là không có cân nhắc qua. Tần Phong không đến, Vĩnh Nhạc quận chúa thể nội linh vật là sẽ không thành thủ. Tần Phong chính là một cái chìa khóa, chỉ có chờ hắn mở ra bảo khố đại môn, Vương Vũ mới có thể đi vào cướp đoạt bảo vật. Thiên đạo đại thế, đó cũng không phải hắn hiện tại có thể làm trái. Hắn chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong hoạt động. Nhỏ Hầu gia, ta làm như thế nào báo đáp ngài a? Vĩnh Nhạc quận chúa hai mắt đẫm lệ nhìn xem Vương Vũ, nàng bây giờ bằng lòng là Vương Vũ làm bất cứ chuyện gì. Nàng thậm chí đã làm tốt ngủ cùng chuẩn bị. Hai ngày này mang ta dạo quanh một lượt a. Cái này Bắc Lăng ta còn là lần đầu tiên tới đâu. Vương Vũ vừa cười vừa nói. Ân. Vĩnh Nhạc quận chúa trùng điệp nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với Vương Vũ hảo cảm lại một lần nữa bị làm sâu thêm. Nàng thật không nghĩ ra, nam nhân như vậy, trước đó chính mình thế nào ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, sẽ nhẫn tâm như vậy tổn thương hắn. Sau đó hai người liền bắt đầu vui chơi giải trí. Không thể không nói, linh trạch cá hương vị tất cả đều là ngon ngon miệng. Vương Vũ loại này bị Hoàng Giao cùng Đông Mai nuôi đeo miệng, cũng không nhịn được tán dương vài câu. Vĩnh Nhạc quận chúa hướng hắn giảng thuật một chút chính mình trong khoảng thời gian này kinh nghiệm chuyện. đồng thời cũng hướng hắn giới thiệu Bắc Lăng một chút danh thắng cổ tích. Vương Vũ cũng đã nói một chút hải ngoại kinh lịch. Hai người dường như lại về tới trước đó chưa có trở về thần võ trạng thái của hoàng đô. Nói chuyện trời đất, trò chuyện vui vẻ. Ầm ầm. Đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Ca 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 ca. Băng hồ rung động, xuất hiện đạo đạo vết rách to lớn. Có kinh khủng hàn khí từ trong đó tuôn ra, hình thành luồng không khí lạnh, đông kết tất cả. Phía ngoài các binh sĩ tiếp xúc đến cái này kinh khủng luồng không khí lạnh, lập tức liền bị đông cứng thành băng điêu. Luồng không khí lạnh cuộn cuộn tiến vào Vương Vũ chỗ khách sạn, bên trong hỏa kế đầu bếp, không một người may mắn thoát khỏi, hết thể biến thành băng điêu. Vương Vũ tùy thân bạch một cái, một đạo nhiệt lực bình chướng hiện hiện, chặn xâm nhập mà đến luồng không khí lạnh. Xảy ra chuyện gì nhi? Vĩnh Nhạc quận chúa kinh hãi, nàng đứng lên, muốn nhìn một chút nhìn ra cái gì tình trạng. Mà giờ khắp này khắp nơi đều bị màu ngà sữa luồng không khí lạnh các loại băng tinh chỗ tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Vũ bình thản ung dung, hắn uống một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt của hắn, quang mang lấp loé. Ưng nhãn phát động, thông qua luồng không khí lạnh, hắn thấy được kia từng đạo khe nước to lớn. Những này hàn khí là tới từ trong cái khe. Cái này linh trạch đại hồ bên trong, dường như có cái gì bảo bối a. Vương Vũ từ tốn nói. Bảo bối? Vĩnh Nhạc quận chúa nhãn tình sáng lên, khẩn trương thần sắc thoáng dịu đi một chút. Phương Tài nàng còn tưởng rằng có người muốn ám sát Vương Vũ đâu. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy nàng Trấn Bắc Vương phủ tất nhiên chẳng lẽ liên quan. Vương Vũ nếu là truy cứu xuống tới, bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ sợ rằng cũng phải lột một tầng ra. Hiện tại là bảo vật, kia vấn đề liền giải quyết. Vĩnh Nhạc quận chúa thật to thở ra một ngụm trọc khí. Theo bản năng vô vô nàng bộ ngực cao vút. Phương Tài kia một chút, thật là đem nàng hù dọa. Bất quá sau đó nàng lại nhíu mày. Cái này linh trạch đại hồ mặc dù phi thường lớn, nhưng là ta Bắc Lăng thành dân chúng, thường xuyên ở bên trong bắt cá bắt tôm. Đã nhiều năm như vậy, nếu có bảo vật gì hẳn là sớm đã bị phát hiện mới là a. Hẳn là giấu ở chỗ sâu nhất, hiện tại mới thành thục a. Vương Vũ cười giải thích nói. Nhìn hắn này tấm bình tĩnh bộ dáng, Vĩnh Nhạc quận chúa biểu thị có chút không thể lý giải. Nhỏ hầu gia, ngài không đi thăm dò một chút sao? Nàng thăm dò tính mà hỏi. Vậy mà xuất hiện như thế thật lớn thanh thế, ở trong đó cơ duyên tất nhiên là không nhỏ. Hiện tại linh trạch đại hồ coi như bọn hắn những người này, Vương Vũ lấy được tuyệt đối thiên cơ, có thể trước tiên đạt được cơ duyên a. Hàng khí này quá mạnh, tại vị trí này ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thâm nhập hơn nữa một khoảng cách chỉ sợ cũng không được. Vương Vũ nhún vai, biểu thị chính mình rất yếu. Vĩnh Nhạc của chúa, bất quá tử tế ngẫm lại cũng là, cái này luồng không khí lạnh sát thực lợi hại. Hơn nữa bên trong tình huống như thế nào, ai cũng không biết, lấy tính cách của Vương Vũ là sẽ không tùy tiện đi qua đi. Đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Vương Vũ cấp tốc đi vào Vĩnh Nhạc quận chúa bên người, nắm ở nàng vòng eo, ngự kiếm phóng lên tận trời. Kinh khủng luồng không khí lạnh còn tại hướng bốn phía tràn ngập. Dọc đường phòng ốc bị đông lại, người ở bên trong cái này đến cái khác hóa thành băng điêu. Dân chúng hốt hoảng chạy trốn. Bên trên bầu trời, Vương Vũ một bộ áo trắng, đồng bền như tiên. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, cái này đến cái khác hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện ở xung quanh hắn. Vòng quanh hắn xoay tròn phi hành, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vỡ hót. Đã tuyệt vọng dân chúng, tìm theo tiếng nhìn lại. Nguyên một đám ánh mắt đều trợn tròn lên. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái toàn thân bờn quanh hỏa diễm phượng hoàng nam nhân. Tại trong đêm tối này, hắn phá lệ lóa mắt sáng tỏ. Hắn là trên trời thần linh sao? Đi. Vương Vũ một tay một chỉ, phượng hoàng hạ lạc. Trên không trung, thân thể của bọn chúng càng biến càng lớn, tản ra kinh khủng nhiệt lực, đón nhận kia kinh khủng luồng không khí lạnh. Oanh. Hàn băng chiều cùng hỏa diễm chạm vào nhau, vậy mà cầm cự được. Hỏa diễm tường. Vương Vũ vung tay lên. Lửa phượng hoàng hết thể nổ tung, tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm tường, đem luồng không khí lạnh gắt gao chặn. Là vô địch hầu. Vô địch hầu tới thì tới cứu chúng ta. Cảm tạ vô địch hầu. Vô địch hầu vạn tuế, vô địch hầu vạn tuế. Có bách tính nhận ra Vương Vũ, bọn hắn nguyên một đám quỳ xuống đất lễ bái, hô to vô địch hầu vạn tuế. Lại là nam nhân này. Tại thời khắc mấu chốt, lại là nam nhân này cứu được bọn hắn một mạng. Hắn là chúa cứu thế sao? Đúng vậy. Nhất định là. Hiện tại những người dân này trong lòng đã nhanh muốn đem Vương Vũ xem như tín ngưỡng của mình. Người của Bắc Lăng cũng rất nhanh liền đã bị kinh động. Nguyên một đám đại cao thủ phóng lên tận trời, tạo dựng phòng ngự trận thế, hiệp trợ Vương Vũ, ngăn cản luồng không khí lạnh. Đứng sau lưng Vương Vũ Vĩnh Nhạc của chúa, nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, ánh mắt không khỏi mê ly. Đứng sau lưng Vương Vũ, nàng có vô tận cảm giác an toàn. Đám người nghe lệnh, linh trạch đại hồ phụ cận xuất hiện dị tượng, tất cả mọi người lập tức hướng Bắc Lăng thành nội rút lui. Vương Vũ thi triển kỳ lân âm ba công, thanh âm của hắn nhộn nhạo lên. Dân chúng như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu hướng Bắc Lăng thành chạy trốn. Gặp qua vô địch hầu, một đám cao thủ tiến lên, đối Vương Vũ không mình hành lễ. "Ân, nơi này giao cho các ngươi, nhớ kỹ, cần phải cam đoan dân chúng toàn bộ lui vào Bắc Lăng thành." Vương Vũ dặn dò. "Tuân mệnh." Đám người lại lần nữa không mình hành lễ. Trong lòng đối với Vương Vũ, từ đáy lòng bội phục. Người này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng đó là đối với địch nhân. Trong lòng của hắn vẫn là có đại ái, đối với thần võ hoàng triều bách tính, hắn từ trước đến nay là phi thường coi trọng. Đây là một cái lấy võ vi tôn thời đại. Cương giả có thể di sơn đảo hải, tàn sát thương sinh. Ở thời đại này, bình thường bách tính giống như do dự đồng dạng. Cương giả là sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng mà Vương Vũ lại không có dạng này. Cái này khiến những người này biểu thị vô cùng bội phục. Trong lòng đối với Vương Vũ đánh giá cũng là vô cùng cao. Không hổ là ngưng tụ công đức vòng sáng người, trong lòng vẫn là còn có đại nghĩa. Một gã cường giả nhìn xem Vương Vũ rời đi thân ảnh từ tốn nói, kia là, dù sao cũng là đạt được hiên viên kiếm công nhận người. Nếu như không tâm hệ Lê Dân lời nói, làm sao có thể trở thành Hiên Viên kiếm chủ a? Hy vọng tiểu quận chúa có thể thành công bắt lấy hắn a, nếu là có thể trở thành hắn một cái tiểu thiếp. Về sau ta Bắc Lăng một mạch, tất nhiên có thể bay hoàng lên cao. Chương 556, Thiên Khung Băng Viêm chương 556, Thiên Khung Băng Viêm Bắc Lăng thành nội, kết giới mở ra. Đem linh trạch đại hồ kia truyền đến mãnh liệt luồng không khí lạnh, ngăn khuất bên ngoài. Hiện tại đã nhanh muốn đầu mùa xuân. Bản lai Bắc Lăng thành nhiệt độ đã không có thấp như vậy. Nhưng mà bởi vì cái này luồng không khí lạnh, ngoài thành nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ. Người bình thường ra ngoài trực tiếp liền rát. Thành nội mặc dù có kết giới, không có phía ngoài khoa trương như vậy, nhưng nhiệt độ vẫn là thấp xuống không ít. Từng nhà đều đại môn đóng chặt, đem giường đốt nóng một chút, trốn ở bên trong không ra. Lúc này thành nội rất nhiều người đều không cần âm thầm may mắn. May mắn Vương Vũ đi ăn bữa cơm kia a. Nếu như không phải Vương Vũ đi linh trạch đại hồ ăn cơm, Vĩnh Nhạc quận chúa dọn bãi lời nói, như vậy đêm nay không biết rõ muốn chết bao nhiêu người đâu. May mắn sau khi, bọn hắn ở trong lòng lại một lần nữa đem Vương Vũ thần hóa, bảo hộ thần. Đây quả thực là bọn hắn Bắc Lăng bảo hộ thần a. Một số người đã bắt đầu trong nhà cung phụng Vương Vũ tự thần. Linh trạch đại hồ dị tượng tin tức cấp tốc truyền ra. Các lộ thiên tiêu đều liều mạng hướng nơi này đuổi. Dị tượng như thế, nhất định có chí bảo. Thần võ hoàng triều chính là thiên hạ đệ nhất quốc, từ thượng cổ, thậm chí đến thời kỳ viết cổ, liền đã tồn tại. Nó trải qua vô số lần đại chiến, bên trong không biết chôn giấu nhiều ít đại bí mật. Hiện tại đại thời đại sắp mở ra, nơi này cơ duyên rốt cục bắt đầu hiện hiện. Hiện tại thần võ hoàng triều bên trong, các quốc gia thiên kiêu đều là rất nhiều. Trước đó đại chiến, những người này đều âm thầm tiềm nhập tiền đến, mong muốn đục nước méo cỏ. Hiện tại vừa vặn, tất cả đều chạy về đằng này. Bắc Lăng thành nội, đỉnh núi lầu các phía trên nơi này có thể quan sát toàn bộ Bắc Lăng thành. Vương Vũ ngồi ở chỗ đó, một bên pha trà uống trà, một bên thưởng thức cái này thoải mái cảnh sắc. Chủ nhân, phía ngoài luồng không khí lạnh giống như càng ngày càng lợi hại. Cũng không biết cái này Bắc Lăng thành kết giới có thể hay không thủ được. Thùy Ngọc Tú một bên là Vương Vũ pha trà, một bên lo lắng nói rằng: "Ân, đúng là cái vấn đề." Sắc mặt Vương Vũ cũng hơi có vẻ nghiêm trọng. Hắn cũng không sợ, lợi hại hơn nữa luồng không khí lạnh cũng không thể đối người mang dị hỏa, cùng hỏa chi chữ cổ hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là trong thành này bách tính coi như không giống như vậy. Một khi ngoài thành kết giới vỡ vụn, trong thành này người phải chết chín thành. Hiện tại linh trạch đại hồ bên trong đồ vật ngay tại phát tiết lực lượng, chịu đựng qua trong khoảng thời gian này liền không sao nhi. Lấy Bắc Lăng thành dự trữ, không có vấn đề. Hoàng Giao vừa cười vừa nói, đối với những này, nàng vẫn tương đối hiểu, cũng không biết trong này có đồ vật gì, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy hàn khí. Thùy Ngọc Tú tò mò hỏi, không chỉ là nàng hiếu kỳ, cơ hồ tất cả mọi người phi thường tò mò. Cái này linh trạch đại hồ bên trong, rốt cuộc có gì đồ vật tồn tại? Bên trong có đồ vật gì ta không biết rõ, nhưng là ta biết bên trong có một đóa dị hỏa. Vương Vũ Tử Tốn nói, dị hỏa? Thùy Ngọc Tú vẻ mặt một bước, ngay cả Hoàng Giao cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cho dù ai cũng không cách nào đem cái này rất lạnh cùng dị hỏa liên hệ với nhau a, cũng là có một loại dạng này dị hỏa. Lúc này, một mực tại lột tiểu bạch ra tuyết mở miệng, ba người ánh mắt lập tức đều bỏ vào trên người nàng. Vương Vũ mặc dù bằng vào hỏa chi trước cổ còn có dị hỏa, có thể cảm ứng được dị hỏa chấn động, nhưng là hắn lại cũng không là biết bên trong là cái gì dị hỏa. Thậm chí đơn thuần đối với dị hỏa chi thức, hắn khả năng còn không bằng Thủy Ngọc Tú đâu. Dù sao hắn tiền thân là thật sự nhị thế tổ Thiên Cung Băng Viêm. A Tuyết nói ra bốn chữ này, ba người không khỏi toàn thân run lên. Thiên Cung, nhưng là hai chữ này liền đã định trước nó không tầm thường. Cụ thể nói một chút, cái này Thiên Khung Băng Viêm chính là thiên ngoại chi vật, truyền thuyết là từ một cái băng chi sao băng rơi, trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt tạo ra đi ra kỳ dị chi vật, nắm giữ hỏa diễm tất cả đặc tính ngoại trừ nhiệt độ. Bình thường hỏa diễm là đem người thiêu chết, mà nó lại là đông kết, bởi vậy nó lại bị gọi là yêu lửa. Tại dị hỏa trên bảng, mặc dù không có nó xếp hạng, nhưng mà nó lại đã từng đem dị hỏa bảng bài danh thứ 3 Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho dập tắt. A Tuyết chậm rãi mà nói, đám người nghe được là cứng miệng không trả lời được. Còn có dạng này kỳ dị dị hỏa sao? Đem bài danh thứ 3 Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều cho dập tắt. Đây chính là Phật môn đã từng chí bảo một trong, a nghe nói đã từng đại lục ở bên trên diễn qua một trận diệt Phật hành động. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đại hiện thần uy, phần tiên trừ hải, không biết diệt sát nhiều ít đại năng. Về sau hắn đông nhiên liền mai danh nhận tích, không nghĩ tới là bị cái này Thiên Khung Băng Viêm cho dập tắt. Tuyết Nhi, ngươi đến cùng là ai a? Cái loại này mật tân ngươi cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Hoàng Giao đều muốn kinh ngạc. Đối với mình tri thức dự trữ, nàng là phi thường có lòng tin. Dù sao sau lưng nàng thật là có cả một cái học hải vô nhai. Nhưng mà cùng A Tuyết so sánh, nàng có khi cảm thấy mình chính là hết ngồi đáy giếng. Đương nhiên là tiểu bảo bối của ta. Thấy trên mặt A Tuyết lộ ra một vẻ vẻ thống khổ, Vương Vũ vội vàng lên tiếng cắt ngang. Đưa tay đem A Tuyết ôm đến trong ngực, dịu dàng sờ lấy đầu nhỏ của nàng. A Tuyết lông mày, lúc này mới giãn ra. Vương Vũ có chút không vui quét Hoàng Giao một cái. Hoàng Giao thẻ lưỡi, biết mình sai. Chủ nhân, cái này Thiên Khung Băng Viêm lợi hại như vậy, nếu là ngài có thể thu phục lời nói, kia tất nhiên có thể thật to tăng lên thực lực a. Thùy Ngọc Tú có chút ngạc nhiên nhìn xem Vương Vũ. Thực lực của Vương Vũ càng mạnh, nàng tự nhiên càng vui vẻ. Hiện tại bảy chú lùn, ngoại trừ một cái còn tại trong địa lao trùng tuấn, còn có một cái tung tích không rõ con thỏ nhỏ, cơ bản đều chết hết sạch. Nàng cùng bọn hắn thiên đạo giằng buộc, cũng theo đường duệ chết đi, hoàn toàn tiêu vong. Thùy Ngọc Tú hiện tại xem như toàn tâm toàn ý nhào vào trên người Vương Vũ. Ân, thứ này quả thật có chút ý tứ. Vương Vũ nhẹ gật đầu. Cái loại này yêu lửa cùng hắn cũng là mười phần xứng đôi. Là gì loại? Nếu như đạt được cái này Thiên Khung Băng Viêm lời nói, vậy sau này đối phó Tần Phong liền sẽ dễ dàng một chút. Bất quá trong lòng Vương Vũ kỳ thật cũng không có bao nhiêu muốn. Thứ này 100% là Thiên Đạo là Tần Phong chuẩn bị. Mong muốn cưỡng ép cắt đoạn, tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Đạo kịch liệt bắn ngược. Chi phí quá cao, lại còn lớn hơn xác suất sẽ không thành công. Ngẫm lại trước đó tại loại này tình huống phía dưới, Quách Tĩnh đều có thể mang theo Long Thần chiến giáp chạy trốn, liền biết Thiên Đạo chơi lên lại đến cỡ nào vô sỉ. Lãnh ngoại, hấp thu dị hỏa, nguy hiểm trùng điệp. Không có nhân vật chính quang hoàn hắn, sơ ý một chút nói không chừng sẽ rát. Tỷ như đem cái này dị hỏa cho Tần Phong, đến lúc đó chính mình lại giết Tần Phong, sau đó liền có thể vô hại hấp thu đóa này dị hỏa. Lãnh ngoại còn có một chút, hắn đã nắm giữ vạn hỏa chí tôn, hỏa chi chứ cổ. Đối với dị hỏa nhu cầu, cũng không có mãnh liệt như vậy. Hắn chú ý là cái này linh trạch đại hồ bên trong còn có hay không cái khác bảo vật. Tuyết Nhi, ngươi biết cái này Thiên Khung Băng Viêm chủ nhân là ai chăng? Vương Vũ một bên sờ đầu A Tuyết đầu, một bên nhẹ giọng hỏi. Ân, danh tự không biết rõ, mọi người hình như gọi hắn cái gì Thiên Khung Băng chủ, thực lực đạt đến tạo vật chủ đỉnh phong chi cảnh, là một vị siêu cấp cường giả. A Tuyết nghiêng đầu sau khi nói rằng, tạo vật chủ đỉnh phong chi cảnh. Vương Vũ ba người đều là vẻ mặt chấn kinh, nhất là Vương Vũ, mặc dù không biết do tạo vật chủ chi cảnh cụ thể có bao nhiêu cảnh giới, nhưng là hắn vẫn là rất là rung động. Tạo vật chủ chi cảnh là một cái đại cảnh giới, hắn vẫn là biết. Đã hắn Thiên Khung Băng Viêm ở chỗ này, như vậy truyền thừa của hắn chỉ sợ cũng ở chỗ này à? Trong mắt Vương Vũ lóe ra đạo đạo tinh mang. Thiên Khung Băng Viêm, hắn không muốn cùng Tần Phong đoạn, nhưng là cái này Thiên Khung chi chủ truyền thừa, hắn vẫn là mong muốn xông về phía trước một bước. Đạt tới loại này cấp bậc tồn tại, không có khả năng không có cái gì đồ vật. Nghĩ tới đây, Vương Vũ trong óc nổi lên Vĩnh Nhạc quận chúa gương mặt xinh đẹp. Hắn cảm thấy Vĩnh Nhạc quận chúa hẳn là thu hoạch được lần này cơ duyên mấu chốt. Chính xác là, hẳn là trong cơ thể nàng linh vật. Ta cũng muốn nhìn xem, thiên đạo lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu. Ánh mắt của Vương Vũ biến sắc bén vô cùng. Lần này hắn cơ hồ đã đem Vĩnh Nhạc quận chúa độ thiện cảm soát đầy, thậm chí còn đề cao mạnh nàng cảm giác cái nấy. Nếu như lần này nàng còn có thể làm phản đồ, như vậy Vương Vũ cảm thấy mình về sau cũng không cần chơi. Thậm chí Hoàng Giao đều phải cẩn thận phòng bị một chút, chờ giết Quách Tĩnh lại trọng dụng nàng. Nếu không bạn nhất tại không biết rõ tình hình tình huống hạ, bị phía sau đến một đao vậy coi như khôi hài. Dù sao hắn mặc dù thận trọng, nhưng cũng không thể không giờ khắc nào không tại đề phòng. Thời gian từng ngày quá khứ, từng người thiên kiêu đi Bắc Lăng. Hiện tại đại thời đại đã đến giới hạn mở ra điểm. Các nơi đều có cơ duyên xuất hiện, mặc dù linh trạch đại hồ thanh thế có chút lớn, nhưng bản lai là không cách nào dẫn tới nhiều người như vậy. Sở dĩ có nhiều người như vậy đến đây, Vương Vũ là một cái mấu chốt. Gần nhất Vương Vũ danh tiếng quá đáng. Một tú tại Lâm Phong tất nhiên phá bỡ chi, rất nhiều người đều muốn theo Vương Vũ tranh tài một trận. Thắng hắn, lập tức liền có thể dẫm lên đầu của hắn, lên đỉnh đỉnh phong. Linh trạch đại hồ vẫn là đang không ngừng phát tiết luồng không khí lạnh, góp nhặt vô số năm năng lượng, là phi thường khổng lồ mà kinh khủng. Thiên tiêu nhóm chỉ có thể lựa chọn tại Bắc Lăng thành phụ cận thành trì tạm thời gian xếp lại. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau tổ đội. Tất cả mọi người đem Vương Vũ xem như lớn nhất địch giả tưởng. Dù sao hiện tại xem ra, thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất. Ngưng tụ duy nhất kim đan, lực hiên quyết tính, Viêm Ma hai đại đỉnh tiêm cao thủ. Phần này chiến tích cũng không phải nói đùa. Lại thêm Vương Vũ người mang dị hỏa có thể chống cự luồng không khí lạnh, ưu thế này càng lớn hơn. Mà khi tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người Vương Vũ lúc, Viêm Ma cũng một mình đi tới Bắc Lăng. Hắn bản ý là mang theo Quách Tĩnh cùng nhau đến đây. Nếu là bọn họ hai người liên thủ, thu hoạch được cơ duyên sát suất sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá Quách Tĩnh từ chối, lý do là Hoàng Dung mang thai, hắn nhất định phải ở bên người chiếu cố. Về phần mang lên Hoàng Dung, cái này càng không có thể. Bắc Lăng khí hậu ác liệt, hiện tại lại ngư long hỗn tạp, quá nguy hiểm. Không thể không nói, Quách Tĩnh đối với mình đứa bé này vô cùng để ý, cái này rất có thể chính là hắn duy nhất hài tử. Hiện tại hắn mẫu thân chết, Hoàn Nhan nhất tộc cũng là chết chết tàn tán. Hoa Tranh công chúa tung tích không rõ, hắn chỉ có Hoàng Dung cùng nàng trong bụng hài tử. Viêm Ma cũng không có cưỡng cầu, một thân một mình đi tới Bắc Lăng. Hắn đứng tại trên đỉnh núi, quanh thân nhiệt khí vần quanh, nhìn về phương xa Linh Trạch Đại Hồ. Khoe miệng của hắn khẽ nhúc đích, phun ra hai chữ: Dị hỏa. Đúng vậy. Nắm giữ dị hỏa hắn cũng cảm ứng được Linh Trạch Đại Hồ bên trong dị hỏa. Trong mắt của hắn, thinh mang lấp lóe, cảm thụ được kia làm người sợ hãi chấn động. Hắn biết cái này dị hỏa đẳng cấp tuyệt đối không thấp, chỉ là tại sao là luồng không khí lạnh đâu? Viêm Ma biểu thị có chút không thể lý giải. Hắn lâm vào ngắn ngủi bên trong do dự. Lấy thực lực của hắn, lại thêm trên người dị hỏa, hắn là có nhất định nắm chắc đột tiến đi. Đi vào trước liền mang ý nghĩa trước tiên có thể tầm bảo. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Đạo lý này, Vương Vũ không có khả năng không biết rõ. Vương Vũ đồng dạng là người mang dị hỏa, hắn cũng không bảo đi, hắn đi vào làm gì? Cái này linh trạch đại hồ bên trong, tất nhiên còn có khác đại khủng bố. Vẫn là trước hết để cho một nhóm người làm một chút pháo hôi a. Đôi mắt quay người, nhìn về phía Bắc Lăng thành. Hắn lần này đến đây, ngoại trừ tranh đoạt cơ duyên bên ngoài, còn mang theo một cái nhiệm vụ. Chiêu hàng trấn Bắc Vương. Đúng vậy, người không nhìn lầm. Viêm Ma mong muốn đem trấn Bắc Vương phủ, thậm chí cái này khổng lồ Bắc Lăng cương vực thu về Cửu Vũ, lần này bất quá chỉ là Cửu Vũ một cái diễn thử mà thôi. Đại thời đại không có giáng lâm, thiên địa không có đại biến. Cửu Vũ tích tụ năng lượng không có khả năng hoàn toàn phong thích. Bọn hắn bây giờ còn đang làm lấy sau cùng bắn gọn. Một khi thời cơ đến, toàn diện của bọn họ phản công liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, thần võ hoàng triều tất nhiên là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Còn nếu như có thể thu hoạch được Bắc Lăng lời nói, vậy đối với bọn hắn chính là cực đại trợ lực. Nhưng mà người sáng suốt xem xét liền có thể biết đây cơ hội là không thể nào chuyện. Trấn Bắc Vương thậm chí hắn mạnh này đều là họ Cơ. Đối với thần võ hoàng triều, bọn hắn có tuyệt đối độ trung thành. Dù sao đây chính là nhà của bọn hắn a. Trấn Bắc Vương trấn thủ Bắc Lăng nhiều năm như vậy, vì Bắc Lăng, vì thần võ hoàng triều, không biết bỏ ra nhiều ít. Hắn làm sao có thể phản bội mình gia tộc, phản bội mình tổ quốc đâu? Nhưng mà tử tế tưởng tượng, cái này dường như cũng không phải không thể nào chuyện. Trấn Bắc Vương thanh danh hiện tại thật là hủy đi, hắn thậm chí một mực tại giả chết, liên mặt cũng không dám lộ. Lãnh ngoại, Bắc Lăng tình trạng hiện tại cũng không được khả lắm. Vương Vũ Vương gia quân một mực trú đóng ở Bắc Lăng, ngoại trừ trước đó kia vài tòa thành trì bên ngoài, hắn còn lấy hộ tống bách tính làm tên, nhường đại quân tiến vào chiếm giữ cái khác mấy cái thành. Trong lúc vô hình đã đem Bắc Lăng đem cắt ra, chỉ cần hắn bằng lòng, lập tức liền có thể đem Bắc Lăng chia cắt ra đến, sau đó cấp tốc chiếm lĩnh, hình thành trung tâm nở hoa hiệu quả. Lấy Vương gia quân chiến lực, lấy Vương Vũ cường hãn, lại thêm danh chính ngôn thuận lý do, Vương Vũ cấp tốc liền có thể cướp đoạt toàn bộ Bắc Lăng. Thậm chí chỉ cần hắn muốn đoạt lấy Bắc Lăng, rất nhiều thành trì sẽ chủ động đầu hàng, dân chúng sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Lãnh ngoại, đừng quên, hiện tại hoàng đế đã không phải là Cơ gia, hiện tại là họ Khác nữ đế cầm quyền. Mặc dù Cơ gia đa số người đã công nhận sự thật này, nhưng là vẫn có một ít ngoan cố phái không đồng ý. Trấn Bắc Vương chính là một trong số đó. Trong lòng của hắn một mực không phục nữ đế, thậm chí từng một lần thượng đấu, nhường nữ đế thoái vị. Nếu như không phải là bởi vì hắn đức cao vọng trọng, lại thêm tay hắn nắm trọng binh, nữ đế đoán chừng đều đem hắn chặt. Lần này hắn không có đạt được bất kỳ viện trợ, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Viêm Ma cảm thấy vẫn là có cơ hội xúi dục Trấn Bắc Vương. Lãnh ngoại, lúc trước hắn đối với hắn cũng cực kỳ tốt, hắn còn thiếu ân tình của hắn đâu.